Chương 785, khiếp sợ thần vương nhóm. Chương 785, khiếp sợ thần vương nhóm. Mà lúc này, ngay tại trọng thạch thần vương tại kia do dự, xoắn xuýt, thậm chí hoài nghi bản thân thời điểm, hán hải thần vương lại nói, khả năng bởi vì trọng thạch thần vương quá lâu không có nói qua, để hắn hiểu lầm trọng thạch thần vương tình trạng, cho nên hắn còn nhẹ giọng an ủi, miễn hạ, đó cũng không phải chúng ta sai. Câu đổ có thủ đoạn như vậy, đúng là không thể nào đoán trước. Mà lại nói đến đây, hán hải thần vương dừng một chút, nói rồi chút tự nhận là lời thật lòng, ta cảm thấy khâu đầu người này vô cùng âm hiểm. Hắn rõ ràng có như vậy át chủ bài, nhưng lại một mực giả heo ăn thịt hổ. Cái này rõ ràng là đang cố ý câu cá, đến dẫn chúng ta lên câu. Chúng ta rất khó nghĩ đến hắn sẽ như vậy âm hiểm, cho nên chúng hắn kế cũng coi như bình thường. Không biết có phải hay không là giả heo ăn thịt hổ cái từ này gây nên trọng thạch thần vương của mình. Hắn lấy lại tinh thần, sau đó nhìn về phía bên cạnh hán hải thần vương, cân nhắc một chút, mở miệng nói ra, hán hải, nếu như ta nói, khâu đổ cũng không phải là giả heo ăn thịt hổ, mà là thật yếu, ngươi tin tưởng sao? Nghe được trọng thạch thần vương lời nói, hán hải thần vương dù cho cố gắng tiến hành biểu lộ quản lý, nhưng là trong lúc nhất thời nhưng cũng có chút không có kéo căng ở hắn yếu ớt nhìn trọng thạch thần vương liếc mắt một cái, mặc dù không nói chuyện, nhưng lời nói bên trong ý tứ cùng lại là lại rõ ràng bất quá, miện hạ, ngươi nghiêm túc. Dù cho hán hải thần vương không nói gì, nhưng chỉ là nhìn hán hải thần vương biểu lộ, trọng thạch thần vương cũng rõ ràng hắn ý tứ. Cho nên trọng thạch thần vương trong lòng khẽ thở dài một cái, cũng không tiếp tục trò chuyện cái đề tài này. Nói thật, đừng nói hán hải thần vương, ngay cả chính hắn đều có chút không phân rõ chính mình trước đó cảm giác được đấy là đúng, vẫn là sai. Lại hoặc là, tựa như hán hải thần vương vừa mới nói tới, khâu đồ làm người âm hiểm, rõ ràng có mạnh như vậy át chủ bài, nhưng lại cố ý giả heo ăn thịt hổ. Cho nên, ai có thể nói rõ được khâu đồ lần này không phải cố ý giả heo ăn thịt hổ đâu? Mà lại, nghĩ lại chuyện này nguyên nhân gây ra, là hắn muốn cho khâu đồ một hạ mã uy, buộc khâu đồ chịu thua, dùng cái này để đạt tới một lần nữa không chế chấp hành bộ mục đích. Lúc ấy hán hải thần vương cũng khuyên qua hắn, nhưng là hắn lại như cũ kiên trì kế hoạch này. Dù cho hôm nay hán hải thần vương cử động có một chút tự tác chủ trương, dẫn đến chuyện đã xảy ra là không thể ngăn cản, nhưng sớm nhất nguyên nhân hay là mình, cho nên trọng thạch thần vương cảm thấy mình có lẽ không nên lại tiếp tục như thế cùng khâu đổ cứng đối cứng xuống dưới. Trọng thạch thần vương vốn là một cái tính cách ổn trọng người, trong lòng không có nhiều cực tính, gặp thất bại về sau hắn cũng sẽ không đầu nao nóng lên liền hạ trọng chú lại đánh cược một lần. Trái lại, hắn càng quen thuộc trước đem hết thể ổn định, lại bàn bạc kỹ hơn. Loại này lao thành, cẩn thận làm việc phương thức sẽ để cho hắn lại càng dễ tại gặp được sau khi thất bại đứng lên, nhưng cũng sẽ để hắn mất đi lật bản cơ hội bất quá. Người tính cách bản thân liền là cố định, rất khó sửa đổi, cho nên trọng thạch thần vương dù cho biết mình cực tính quá yếu, nhưng cuối cùng vẫn là tiếp nhận lần này thất bại. Bàn tay của hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ hán hải thần vương bả vai, nói, được rồi, chuyện này liền dừng ở đây đi. Ánh mắt của hắn u ám nhìn về phía trước, dường như nhìn thấy quần quận sóng ngầm chấp hành bộ. Hắn thanh âm trầm thấp trầm rãi nói, lần này thần vương hội nghị đoán chừng rất nhanh liền sẽ truyền khắp toàn bộ chấp hành bộ, thậm chí thần điện tây phân bộ. Tiếp xuống, chúng ta rất có thể sẽ nên đón rất lớn xung kích, rất nhiều cầu đầu tường có thể sẽ hai mặt đặt cược, đung đưa không ngừng, thậm chí bằng mặt không bằng lòng. Loại thời điểm này, chúng ta nhất định phải ngăn chặn thế cục, không thể để cho thế cục mất khống chế. Nói xong, trọng thạch thần vương lại chậm rãi nói, đến nỗi xin chỉ thị Michel miệng hạ ta cảm thấy cũng không cần, chuyện không có nghiêm trọng đến loại trình độ này. Nói, hắn nhìn thoáng qua hán hải thần vương, vẻ mặt thành thật, lại tự tin nói, những năm này, cho dù là đối mặt Elena, ta đều không có rơi vào hạ phong. Khâu đổ coi như nắm giữ bản mệnh thần kỹ hiện tại còn chỉ bất quá một cái cấp 2 thần vương mà thôi. Nghe được trọng thạch thần vương lời nói, hán hải thần vương trên mặt rốt cuộc một lần nữa lộ ra an tâm biểu lộ. Hiển nhiên, gặp gỡ ngăn trở cùng thất bại kỳ thật cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là không thể bị đánh bại. Nhất là đầu lĩnh, hắn là toàn bộ đoàn đội chủ tâm cốt, nếu như hắn sa đoạn, đổi phế, như vậy hết thể mới có thể vô pháp vãn hồi. Mà chỉ cần hắn có thể tỉnh lại, như vậy hết thể liền đều bảo lưu lấy lật bản cơ hội. Huống chi, tựa như trọng thạch thần vương nói, khâu đổ mới chỉ là một cái cấp 2 thần vương, chân chính trưởng thành còn sớm đâu. Bọn hắn có quá nhiều thời gian ngăn chặn hoặc là hòa hoãn cùng khâu đổ quan hệ, chỉ là so sánh hán hải thần vương an tâm, trọng thạch thần vương trong lòng lại luôn cảm giác chính mình giống như bỏ lỡ cái gì. Dù cho đặt quyết tâm bắt đầu co vào chiến tuyến, trước toàn lực ổn định thế cục, nhưng trong đầu của hắn ở trong lại như cũ không ngừng hiện lên cùng khâu đổ thiên tử chi nộ đổi va chạm lúc chẳng cảnh. Khâu đổ thật sự có mạnh như vậy sao? Mà cùng lúc đó, tại thần vương hội nghị hóa trang cái bước, lập tức sẽ trở thành chủ đề trung tâm, khâu đổ cũng trở lại chính mình khóa lại tiểu viện, sau đó bắt đầu chính mình phục bản. Nếu như hắn biết trọng thạch thần vương vừa rồi phân tích, đoán chừng hơn phân nửa phải vì trọng thạch thần vương vỗ tay, bởi vì trọng thạch thần vương suy đoán có thể nói là hoàn toàn đúng. Trọng thạch thần vương không có đoán sai, khâu đồ thực lực bây giờ xác thực rất mạnh, nhưng cũng không có tại thần vương hội nghị bên trong biểu hiện mạnh như vậy. Khâu đồ vừa rồi biểu hiện sở dĩ như vậy rung động, mấu chốt nguyên nhân là hắn mấy ngày nay đối chiếu cơ vì hắn sáng tác bản mệnh thần kỹ tiến hành sửa chữa. Không sai, khâu đồ sở dĩ hao phí thời gian lâu như vậy mới xuất quan, cũng không phải là bản mệnh thần kỹ khó như vậy luyện. Lấy chiếu cơ thiên tài trình độ, cái này bản mệnh thần kỹ cơ hồ sửa chữa đến cùng khâu đồ vô cùng phù hợp trình độ, khâu đồ tu luyện có thể nói là làm ít công to, căn bản không cần thời gian lâu như vậy. Hắn sở dĩ bê quan lâu như vậy, nguyên nhân chủ yếu chính là hắn tại tu luyện cái này bản mệnh thần kỹ thời điểm, đột nhiên có linh cảm, thế là đối bản mệnh thần kỹ tiến hành sửa chữa. Hắn sửa chữa mạch suy nghĩ cũng rất đơn giản, dung hợp chính mình trật tự không gian. Chiếu cơ vì khâu đồ sáng tạo thiên tử chi nộ là một cái mạnh vô cùng bản mệnh thần kỹ, nhưng là cái này bản mệnh thần kỹ muốn phát huy ra cực hạn, lại có một cái vấn đề lớn nhất, đó chính là đối với song phương tâm cảnh có mãnh liệt yêu cầu. Kẻ địch càng hoảng sợ, càng hèn mọn, thiên tử chi nộ hiệu quả càng mạnh. Khâu Đồ trong lòng càng ưu việt, càng tự tin, thiên tử chi nộ hiệu quả cũng càng mạnh. Chiếu Cơ nguyên thủy bản mệnh thần kỹ hẳn là cũng có cùng loại quy tắc. Nhưng Chiếu Cơ là ai? Là Bất Vương, cái hiệu quả này đối với nàng đến nói, vốn là trực tiếp kéo căng. Nhưng Khâu Đồ nhưng không có như vậy tâm cảnh, cho nên hắn nhất định phải cần nhờ khác năng lực tiến hành phụ trợ. Thế là, Khâu Đồ liền nghĩ đến trật tự không gian. Đi qua khoảng thời gian này thí nghiệm, Khâu Đồ phát hiện một năm cấp thần vương mặc dù thực lực sai biệt rất lớn, nhưng kỳ thật đều xem như một cảnh giới, hắn trật tự không gian cũng tất cả đều có thể có hiệu lực. Chỉ là bởi vì cấp 4, cấp 5 thần vương thực lực vượt xa Khâu Đồ, Khâu Đồ nếu như muốn trực tiếp dùng trật tự không gian xóa bỏ đối phương, chính mình muốn hao phí giá quá lớn, khả năng cũng sẽ đồng quy vu tận. Nhưng không quan hệ, hiện tại có thiên tử chi nộ, Khâu Đồ cũng không cần trực tiếp xóa bỏ những cái kia thần vương, hắn chỉ cần làm cho đối phương lòng sinh hoảng sợ để cho mình vô hạn tự tin liền có thể hoàn mỹ phát huy ra cái này bản mệnh thần kỹ hiệu quả. Mà cái này lại vừa vặn là Khâu Đồ am hiểu nhất. Thế là Khâu Đồ liền trực tiếp đem trật tự không gian dung nhập vào thiên tử chi nộ ở trong. Dùng trật tự không gian đem hình tượng của mình tại kẻ địch trong mắt vô hạn cất cao đến bọn hắn thấy qua mạnh nhất sinh linh. Sau đó lại dùng trật tự không gian điều chỉnh trạng thái của mình, để cho mình tràn ngập vô hạn tự tin, có bệ nghệ thiên hạ bá khí. Đến nỗi song phương hình thể so sánh, hoàn cảnh rút ra, đều là trật tự không gian căn cứ hai phe địch ta trạng thái tự động tạo ra. Mà có trật tự không gian làm phối hợp, Khâu Đồ cũng rốt cuộc có thể đem thiên tử chi nộ hiệu quả phát huy đến cực hạn, dùng ra cái này đỉnh cấp bản mệnh thần kỹ uy lực. Đương nhiên, cho dù là đỉnh cấp bản mệnh thần kỹ cũng muốn tuân theo cơ bản đồng giá quy luật. Khâu Đồ chỉ là một cái bình thường cấp 2 thần vương, coi như dùng ra đỉnh cấp bản mệnh thần kỹ cũng liền có thể phát huy ra cấp 3 thần vương đỉnh phong lực lượng. Cho nên, chớ nhìn hắn uy thế vô biên, xem ra có thể so sánh cao giai thần vương, nhưng kỳ thật cũng chỉ có thể cùng đội vàng ra tay trọng thạch thần vương đối một chiêu mà thôi. Mà khi hắn lấy một loại như bẻ cành khô trạng thái đánh tan trọng thạch thần vương khóc nham chi tường về sau, kỳ thật hắn cũng đã là nọ mạnh hết đà, căn bản không có cách nào lại ra tay với ma đồng thần vương. Nhưng hắn mức đều trang một nửa, không thể kéo hơn à, cho nên hắn mới có thể tiếp tục cố ý đem cự thủ dừng ở ma đồng thần vương trước mắt, cũng nói muốn thả đối phương một mã. Kỳ thật cái nào là Khâu Đồ nghĩ thả đối phương một mã, hắn chỉ là sát thực giết không được đối phương mà thôi. Bất quá bất kể như thế nào, cái này bức là giả bờ, tạo thành hiệu quả cũng phi thường xuất sắc. Khâu Đồ tin tưởng, không bao lâu, chính mình tại thần vương hội nghị thượng biểu hiện đoán chừng liền sẽ truyền khắp toàn bộ chấp hành bộ thậm chí thần điện tây phân bộ. Đến lúc đó, đều không cần hắn làm cái gì, hắn tại chấp hành bộ tình cảnh đều sẽ lập tức trở nên cùng trước kia không giống. Nghĩ như vậy, ngồi ngay ngắn ở trên ghế, Khâu Đồ chậm rãi đếm đi ra một hơi. Hiện tại hắn có thể làm đều làm, còn lại liền nhìn chuyện phát triển. Khâu Đồ cùng trọng thạch thần vương không có đoán sai. Thần vương hội nghị dù sao cũng là từng cái bộ môn hàng năm lớn nhất chuyện, tất cả thần linh đều đang ngó chừng cái này hội nghị. Làm thần vương hội nghị kết thúc về sau, tất cả thần linh đều sẽ ngay lập tức nghe ngóng cái này trong hội nghị tình huống. Thế là, không bao lâu, liên quan tới lần này trong hội nghị hết thảy liền đều lưu truyền đi ra. Nghe tới Khâu Đồ nắm giữ bản mệnh thần kỹ cùng trọng thạch thần vương chính diện cứng rắn, thậm chí còn đánh thắng về sau, tất cả mọi người đều có điểm hoài nghi mình lốt hai. Ai? Khâu Đồ? Làm gì rồi? Nắm giữ bản mệnh thần kỹ, sau đó đánh thắng trọng thạch thần vương. Lúc nhận được tin tức này thời điểm, tất cả mọi người khiếp sợ miệng đều không khép lại được. Thậm chí một trận hoài nghi mình nghe lầm, hoặc là nguồn tin tức nói sai. Nhưng khi từ mấy người nơi đó đều chiếm được cùng một cái đáp án về sau, bọn họ rốt cuộc không thể không thừa nhận đây hết thảy đều là thật. Tiểu thần quốc trên đại điện, Helena tựa tại trên giường, một bên uống rượu một bên nghe Thanh Nga báo cáo. Nghe, nàng thậm chí uống liền rượu đều quên, một mặt khiếp sợ nhìn xem Thanh Nga. Khả năng bởi vì quá mức khiếp sợ, nàng thậm chí quên nâng lên chén rượu, thế là trong vắt màu vàng rượu dịch thuận nàng trắng non gương mặt, duyên dáng cái cổ một đường chạy tới nàng kia thâm thúy khe danh ở trong. Trong vắt vàng rượu dịch cùng kia tuyết trắng làn da hòa lẫn, xem ra vô cùng mê người. Huấn luyện bộ, Hoa Hoàn Hoàn nghe xong thủ hạ báo cáo về sau, cũng là thật lâu không có lấy lại tinh thần. Một lát, nàng nhẹ nhàng nâng đỡ mắt kính của mình, khoe miệng hiện ra một bôi ý cười, thú vị. Liên mấy vị thần điện tây phân bộ cao tầng đều như thế khiếp sợ, đương nhiên không cần phải nói thần điện cùng chấp hành bộ thiên thần nhóm. Làm từ rất nhiều tin tức nguyên đạt được giống nhau kết luận, xác nhận Khâu Đồ thật nắm giữ bản mệnh thần kỹ đồng thời còn đánh bại trọng thạch thần vương về sau, vô số người hảo não đấm ngực dậm chân. Nguyên nhân rất đơn giản, Khâu Đồ tại nửa tháng trước còn không có bất luận cái gì thành viên tổ chức, tại chấp hành bộ tuyển chọn chính mình phụ thuộc thiên thần. Kết quả đại bộ phận người đều không có nắm chặt cơ hội, không công bỏ lỡ một cái tương lai thấp nhất là trấn thủ thần vương tiềm lực cổ. Cái này sao có thể không ảo não đâu. Đương nhiên, bọn họ cũng biết mất bỏ mới lo làm chuồng, vì lúc chưa muộn đạo lý. Cho nên, đương theo lấy tin tức càng truyền càng xa, có càng ngày càng nhiều thiên thần tới bái phòng Khâu Đồ tiểu viện. Nguyên bản cực kỳ quặn quẽ một cái viện, bây giờ lại có chút chán. Cùng lúc đó, ngay tại Khâu Đồ dùng chiếu cơ sáng tạo bản mệnh thần kỹ thành công thay đổi chính mình tình cảnh thời điểm. Lúc này hỗn loạn Tây Đô trên người mặc một thân màu đen ren váy dài, mượn dùng lấy lạp nhật la thân thể chiếu cơ, chính chân đạp một tên thần vương cổ, đưa tay thanh trường kiếm từ đối phương trong đầu chậm rãi rút ra. Nương theo lấy động tác của nàng, nàng kia ren váy dài nhẹ nhàng phiêu động, giống như màu đen hồ điệp trong đêm tối nhẹ nhàng nhảy múa. Mà hai tròng mắt của nàng cũng là lạnh lùng mà thâm thúy, giống như vực sâu không đáy. Thứ 30 cái. Đếm xong cái số này, chiếu cơ bay tay, kẻ địch trên quần áo một tấm vải mảnh liền bay đến trong tay nàng. Nàng đưa tay dùng khối kia tấm vải lau sạch lấy trường kiếm trong tay. Không biết có phải hay không là khoảng thời gian này uống quá nhiều thần huyết, thanh trường kiếm này hàn quang bắn ra bốn phía, nhìn đến liền có một loại muốn giết người cảm giác. Mà lúc này, Lạp Nhật La âm thanh cũng tại hai người trong thân thể vang lên, "Tỷ tỷ, đủ số sao?" Nghe được Lạp Nhật La lời nói, Chiếu Cơ một bên tiếp tục túi đầu sát kiếm, một bên nhẹ nhàng ngừ một tiếng, sau đó nói, "Đủ." Nàng đơn giản tính toán một chút, giết những người này, cướp đoạt những tư nguyên này, đủ ta trực tiếp tấn thăng cấp 4 thần vương, cũng đủ ngươi tấn thăng thiên thần. Nói xong, nàng cầm trong tay sát kiếm tấm vải tiện tay quăng ra, sau đó nói, "Tiếp xuống, chúng ta lại làm một chuyện cuối cùng, liền có thể rời đi nơi này, trở về tân cấp." Nghe được Chiếu Cơ lời nói, Lạp Nhật La đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó một mặt vui vẻ nói, "Trở về tân cấp, là hồi Khâu Đồ nơi đó sao?" Thấy Lạp Nhật La nhấc lên Khâu Đồ giống như này vui vẻ, Chiếu Cơ trên mặt lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng nàng cũng không có phủ nhận, mà là nói, "Là hồi Khâu Đồ kia." Nàng còn vì động cơ của mình tìm cái lý do, bất quá ta cùng ngươi bất đồng. Ta trở về tìm hắn là có nguyên nhân. Nàng nói, ta trước khi đi, lưu cho Khâu Đồ một cái bản mệnh thần kỹ, ta cần phải đi nhìn một chút hắn tu luyện tiến triển. Nếu như hắn không có biết luyện, ta còn cần sẽ dạy một giáo hắn. Mặc dù lý do của nàng vô cùng đầy đủ, bất quá làm trò chuyện đến Khâu Đồ lúc, nàng hơi nết lên khỏe miệng vẫn là bại lộ thái độ của nàng. Hiển nhiên nàng và mình muội muội giống nhau, kỳ thật đều chờ mong trở về cùng Khâu Đồ tụ hợp ngày đó. Hai người cùng ở tại một thân thể, Lạp Nhật La đương nhiên nhạy cảm thấy được tỷ tỷ mình tâm thái biến hóa. Nàng ngụm trọng cười, nhưng lại cũng không có vạch trần, mà là hỏi những lời khác để. "Đúng, tỷ tỷ, chúng ta trước lúc rời đi, còn muốn làm chuyện gì a?" Nghe được Lạp Nhật La vấn đề, Chiếu Cơ nụ cười trên mặt chậm rãi thu hồi, biểu lộ cũng biến thành vô cùng nghiêm túc, tựa như là một cái đại tảng băng đồng dạng. Nàng vẻ mặt thành thật nói, "Đi đem Hủy Diệt Bạo Quân vị kia đặc sứ giết chết. Khoảng thời gian này, giao thủ với hắn nhiều lần như vậy, hắn rất có thể đã thăm dò con đường của ta số. Nếu như đem hắn thả đi, tương lai chúng ta có lẽ sẽ có rất lớn phiền phức." Cùng lúc đó, hỗn loạn Tây Đô, một chỗ sơn động ở trong, một người mặc áo giáp, lớn lên có chút xấu xí, nhưng lại rất ba khí nam nhân chính tay cầm một gốc giống bồ công anh giống nhau thực vật, sau đó mang trên mặt rung động cùng hoảng sợ giữ lại tin tức chương 786, nàng rất nhanh liền sẽ thành tựu cao giai thần vương. 1. Chương 786, nàng rất nhanh liền sẽ thành tựu cao giai thần vương. 1. Bạo quân bệ hạ, ta là Ô Thiên. Trước đó không lâu ta phụ mệnh lệnh của ngài, đến đây hỗn loạn Tây Đô điều tra Tinh Nguyệt công chúa cái chết chuyện. Chuyện ngay từ đầu tương đối thuận lợi, nhưng không lâu sau, ta gặp gỡ cường địch tập kích. Đối phương cảnh giới cũng không mạnh, hẳn là chỉ là một cái cấp 1 cấp 2 bình thường thần vương. Nhưng là sức chiến đấu lại mạnh đáng sợ. Nàng rõ ràng chỉ là một cái bình thường thần vương, nhưng lại có được một cái phi thường cường đại bản mệnh thần kỹ. Cái kia bản mệnh thần kỹ có thể đem thực lực của nàng ngắn ngủi tăng phúc đến cấp 4 thần vương trình độ. Cái này khiến ta nhất thời không quan sát, bị nàng ám toán. Mặc dù ta trở tay kích thương nàng, nhưng khoảng thời gian này y nguyên chỉ có thể một bên chiến đấu một bên dưỡng thương. Kết quả, cái này lại cho nàng tiếp tục mạnh lên cơ hội hiển nhiên, cái này mượn vị diện bà đinh truyền lại tin tức nam nhân chính là Hủy Diệt Vương đỉnh phái tới cấp 4 thần vương, Ô Thiên thần vương. Làm gần với trấn thủ thần vương, hơn nữa còn bối cảnh thâm hậu mạnh mẽ thần vương, Ô Thiên thần vương tại hỗn loạn Tây Đô trừ muốn cho Mục Tâm thần vương một chút mặt mũi bên ngoài, có thể nói là đi ngang. Cấp 4 thần vương bên trong, so hắn thực lực mạnh, không có hắn bối cảnh đại, so hắn bối cảnh đại, không có hắn thực lực mạnh. Cho nên, hắn muốn cho là lần này điều tra nhiệm vụ sẽ phi thường đơn giản, thuận lợi. Kết quả khi đi tới hỗn loạn Tây Đô về sau, hắn mới phát hiện chuyện hoàn toàn không phải như vậy. Khả năng bởi vì hỗn loạn Tây Đô thuộc về hỗn loạn trận doanh, ở đây sinh hoạt hủy diệt thần linh cũng đều hoặc nhiều hoặc ít mang điểm hỗn loạn thuộc tính. Đừng nói quan tâm bối cảnh của hắn, đám kia thân ở hỗn loạn Tây Đô hủy diệt thần linh thậm chí đối với hắn cấp 4 thần vương thực lực đều không thèm để ý, bọn hắn tựa như là một đám hỗn hợp hỗn loạn cùng hủy diệt dã nhân, bước gấp là thật cùng hắn làm. Thế là, hắn điều tra từ vừa mới bắt đầu liền lâm vào thế bí, trừ hủy diệt vương đỉnh chính mình nằm vùng thế lực bên ngoài, thế lực khác liền căn bản không nguyện ý phối hợp hắn. Hắn chỉ có một thân thực lực, lại không cách nào thi triển, cái này khiến hắn càng ngày càng bực bội. Cuối cùng để hắn cùng hỗn loạn Tây Đô bản thổ thế lực phát sinh kịch liệt xung đột. Nếu như chuyện đến nơi đây, như vậy hết thảy kỳ thật đều còn tại khống chế ở trong. Dù sao, thực lực của hắn vượt xa những này bản thổ thế lực. Dù cho gặp gỡ vây công, cũng là hắn để ép những thế lực này đánh. Kết quả đúng lúc này, một cái nữ hài xuất hiện. Nữ hài kia xem ra tuổi tác cũng không lớn, hơi gầy nhỏ, khuôn mặt giống như một tấm tỉ mỉ điêu khắc ngọc thạch mặt nạ, có một loại quỷ dị mỹ cảm. Nhưng càng để người chú ý chính là nàng cặp mắt kia, thâm thúy mà lạnh lùng, giống như vực sâu không đáy. Trừ cái đó ra, liền không có bất luận cái gì để người ấn tượng trí nhớ khắc sâu. Kết quả, chính là như thế một cái thoạt nhìn không có cao thủ bộ dáng nữ hài, vậy mà có được bản mệnh thần kỹ hơn nữa còn không chỉ một. Cũng chính là dựa vào kia nhiều cái bản mệnh thần kỹ, Ô Thiên thần vương đầu tiên là bị nàng ám toán, bị thương, ngay sau đó đối phương vậy mà so hắn trước khôi phục, sau đó lại trái lại tiếp tục tập kích hắn. Mà quan trọng hơn chính là, nương theo lấy lần lượt tập kích, nữ hài kia mắt trần có thể thấy trở nên càng ngày càng mạnh. Ngay từ đầu Ô Thiên thần vương còn có thể tùy tiện đánh lui đối phương, về sau phát hiện muốn cùng đối phương giao thủ mấy chiêu, lại về sau vậy mà bắt đầu bị đối phương ngăn chặn, mà bây giờ, Ô Thiên thần vương vậy mà đã bắt đầu lâm vào thế yếu. Phải biết Ô Thiên thần vương chính là một tên cấp 4 thần vương a, coi như liên tục chiến đấu mười mấy ngày, có chút sức cùng lực kiệt, nhưng lại vẫn là một cái thực sự cấp 4 thần vương. Mà đối phương chỉ là một cái phổ thông một cấp thần vương. Giữa hai người thực lực có thể nói là một trời một vực chi cách. Hiện tại lại bắt đầu thế lực ngang nhau. Đây quả thực giống như là đang nói đùa. Nói thật, Ô Thiên thần vương cảm thấy, nếu như không phải mình tự mình kinh nghiệm, các thần vương nếu là cùng hắn nói chuyện này, hắn hơn phân nửa cũng sẽ không tin tưởng. Đây cũng là hắn chậm chạp không có hướng hủy diệt Vương Đình viện binh nguyên nhân. Nhưng là, hiện tại, hắn không kiên trì nổi. Cùng nữ hải kia giao thủ khoảng thời gian này, hắn đã thăm dò quy luật. Nữ hải kia mỗi lần biến mất một đoạn thời gian, sau khi trở về đều sẽ mạnh lên một chút, mà lại mỗi lần biến mất càng lâu, nàng thực lực mạnh lên thì càng nhiều, chưa từng ngoại lệ. Mà liên tại 4 ngày trước, nữ hải kia lại biến mất. Lần này nàng trọn vẹn biến mất 4 ngày, đến bây giờ đều không trở về. Điều này nói do nữ hải kia lần nữa đạt được một đợt đại tăng cường. Lần trước hai người giao thủ, Ô Thiên Thần Vương cũng đã bắt đầu dần dần rơi vào hạ phong. Lần này nữ hải trở về, Ô Thiên Thần Vương thật không cảm thấy chính mình có thể trốn qua. Cho nên hắn muốn dùng thai biến bảo cụ liên hệ Hủy Diệt Vương đỉnh để cho mình rút lui hoặc là phái tới biệt binh. Trong tay hắn gốc kia bổ công anh hình dạng vị diện bà đinh chính là món kia thai biến bảo cụ. Hiệu quả là có thể đem hắn muốn truyền đạt tất cả tin tức tất cả đều ghi lại ở xuống tới, sau đó quyết tán đến thế giới khác, bay về phía nhiều cái mục tiêu, hoặc là thông qua nhiều cái con đường khác nhau truyền lại đến cùng một cái mục tiêu. Cái này thai biến bảo cụ mặc dù không cách nào thời gian thực truyền tin, nhưng lại có thể hữu hiệu phòng ngừa tin tức bị che đậy, hoặc là nửa đường bị người chặn được. Càng là có thể truyền lại ký ức, tọa độ chờ đặc thù tin tức, thuộc về một loại rất cường lực đặc biệt hình bảo cụ. Ở trong lòng hùng hùng hổ hổ nửa ngày về sau, Ô Thiên Thần Vương đối vị diện bà đinh tiếp tục thâu nhập tin tức, cái kia cường địch mỗi khi đi qua một lần chiến đấu liền sẽ mạnh lên một điểm. Tiến bộ tốc độ cực nhanh. Từ vừa mới bắt đầu chỉ có thể đánh lên ta, càng về sau cùng ta chính diện đối quyết, lại về sau bắt đầu áp chế ta, thực lực một ngày một cái biến hóa. Ta hoài nghi tiếp tục như thế, nàng rất nhanh liền sẽ trưởng thành vì có thể so sánh bệ hạ ngài tồn tại. Nhưng là, nàng như vậy sinh hoạt tại giã ngoại hủy diệt thần linh rõ ràng đối Vương Đình không có bất luận cái gì lòng cảm mến, ta không xác định như vậy người trở thành hủy diệt đường tắt cao giai thần vương phải chăng đối Vương Đình có chỗ tốt. Ta sẽ đem ta cùng nàng mấy lần chiến đấu ký ức truyền trở về, cung cấp bệ hạ xem xét, hy vọng bệ hạ có thể tiến hành tham khảo. Nói, Ô Thiên Thần Vương trong tay vị diện bà đinh lóe lên màu xanh thẳm quang mang, từng sợi màu xanh ngọc chất lỏng từ Ô Thiên Thần Vương chán hướng phía gốc kia bổ công anh rót vào. Hiển nhiên đây là bảo cụ tại rút ra Ô Thiên Thần Vương ký ức, mà liên tại Ô Thiên Thần Vương tại kia tìm kiếm nghị cách truyền lại chiếu cơ tin tức thời điểm. Đột nhiên, ông, một tiếng phong minh, một thanh trường kiếm từ đằng xa xoay tròn lấy bay tới. Kia kiếm tốc độ cực nhanh, cơ hồ chỉ là không. Một mỹ lì dây thời gian liền trực tiếp kích xạ đến Ô Thiên Thần Vương trước mặt. Ô Thiên Thần Vương giật nảy mình, đội vàng nghiêng người tránh né. Kết quả ai biết thanh trường kiếm kia mục tiêu lại cũng không là hắn. Khi hắn nghiêng người tránh né trong nháy mắt đó, thanh trường kiếm kia lưỡi kiếm lại là không sai chút nào chém tới trong tay hắn vị diện bà đinh bên trên. Một giây sau, vị diện bà đinh kia màu trắng loáng tiểu hoa đột nhiên nổ tung, sau đó giống như là lông vũ giống nhau bắt đầu trên không trung tung bay. Nó nắm trong tay Ô Thiên Thần Vương thời điểm, rõ ràng là thực thể. Nhưng khi đột nhiên nổ tung về sau, lại trở nên tựa như ảo mộng, giống như là xen vào thực thể cùng hư ảo ở giữa. Sau đó bọn chúng bắt đầu đồng bền thấm thoát xuyên qua sơn động, xuyên qua thế giới bình thường, bắt đầu hướng phía thế giới khác bay đi. Nhìn thấy một màn này, xa xa chiếu cơ thử sử dụng mấy cái thiên thần kỹ ngăn cản, nhưng là vị diện bà đinh đặc điểm chính là một khi nở rộ vô pháp bị công kích đến, cho nên chỉ là một lát, kia một đống trắng muốt tiểu hoa liền chậm rãi biến mất tại thế giới này. Nhìn thấy một màn này, chiếu cơ trên mặt biểu lộ rõ ràng trở nên càng thêm nghiêm túc, nhìn về phía Ô Thiên Thần Vương ánh mắt cũng biến thành càng thêm rét lạnh. Nàng lấy tay, trôi này phảng phất có được linh tính, tại Ô Thiên Thần Vương trước mặt xoay quanh trường kiếm liền bay trở về đến trong tay nàng. Chương 786, nàng rất nhanh liền sẽ thành tiểu cao giai thần vương. 2, chương 786, nàng rất nhanh liền sẽ thành tiểu cao giai thần vương. 2, sau đó nàng dẫn theo kiếm, hai con ngươi lạnh lùng nhìn xem Ô Thiên Thần Vương, từng bước một đi gần. Chiếu cơ rõ ràng chỉ là một cái một cấp thần vương, nhưng nhìn đến nàng kia sắt thần bộ dáng, Ô Thiên Thần Vương vẫn là cảm giác phía sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn nuốt ngụm nước miếng, sau đó có chút sợ hãi nhìn xem chiếu cơ, thử tiến hành cuối cùng thương lượng, vị này miện hạ, chúng ta cùng là hủy diệt thần linh cùng thuộc một cái đường tắt, lẽ ra hợp tác lẫn nhau, giúp đỡ cho nhau. Nội chiến sẽ chỉ làm cái khác đường tắt chế dễ. Nghe được Ô Thiên Thần Vương lời nói, chiếu cơ lạnh lùng nhìn xem hắn, thanh lãnh trả lời một câu, ngươi cũng xứng cùng ta nội chiến. Đang khi nói chuyện, chiếu cơ trường kiếm trong tay đột nhiên bung ra. Rõ ràng chỉ là cực kỳ bình thường một chiêu, nhưng là chẳng biết tại sao, chiếu cơ sử xuất nhưng lại có hủy thiên diệt địa, mà lại tái tạo thế giới cảm giác. Nhìn thấy một màn này, Ô Thiên Thần Vương con ngươi đột nhiên co bảo, cắn răng lần nữa nên đón tiếp lấy. Cùng lúc đó, ngay tại chiếu cơ tại kia cuối cùng quyết chiến thời điểm, Khâu Đồ cũng chính chậm rãi đi vào chấp hành bộ. Tựa như hắn trước đó đoán trước như thế, có thần vương hội nghị làm nền, hắn tại chấp hành bộ hy vọng, địa vị đã hoàn toàn không giống. Bất luận đi tới chỗ nào, đều có người không mình hành lễ hỏi thăm sức khỏe, mà nhìn thấy cũng mãi mãi cũng là khuôn mặt tươi cười. Dường như một cái mắt, Khâu Đồ bên người tất cả mọi người biến thành người tốt. Mà lại khả năng bởi vì chính thức nhậm chức chấp hành bộ chức vụ, Khâu Đồ rốt cuộc có thể nhìn thấy chấp hành bộ tất cả thiên thần, thần vương độ trung thành. Mắt trần có thể thấy, thuần một sắc 40. Điều này nói rõ những thiên thần này là thật đối Khâu Đồ cảm thấy hứng thú, mà không phải lá mặt lá trái. 40 điểm độ trung thành đã chứng minh Khâu Đồ đưa cho bọn hắn thích hợp nhiệm vụ, bọn họ liền sẽ nghiêm túc hoàn thành. Lại hướng lên một bước, liền cần Khâu Đồ cùng bọn hắn tiếp xúc về sau, biểu hiện ra chính mình mị lực cá nhân, đem bọn hắn đối thể chế trung thành chuyển thành đối Khâu Đồ cá nhân trung thành. Đó cũng không phải dựa vào tạo thế liền có thể làm được, còn cần lần lượt hành động, lần lượt khen thưởng, lần lượt thành công. Cho nên Khâu Đồ cũng không có sốt ruột. Hiện tại thời gian đứng ở hắn nơi này, hắn có đầy đủ thời gian có thể đem những người này một chút xíu đều biến thành thân tín của mình. Hôm nay, hắn đến chấp hành bộ lại cũng không là muốn tiếp tục khiêu khích Trọng Thạch Thần Vương quyền uy. Trái lại, lần này hắn là nhận Hãn Hải Thần Vương mời, đến thương lượng hắn tại chấp hành bộ phân công. Cũng chính là bởi vì khoảng thời gian này đã thành Thần Điện Tây phân bộ tiêu điểm, cho nên Khâu Đồ cũng biểu hiện dị thường địa thấp. Bất quá, Khâu Đồ bây giờ tại Thần Điện địa vị rõ ràng đã xưa đâu bằng nay. Khi hắn cất bước đi vào Hãn Hải Thần Vương phân điện, Hãn Hải Thần Vương phụ thuộc Thiên Thần lại là thật sớm liền chờ ở bên ngoài. Nhìn thấy Khâu Đồ, tên Địa Thiên Thần vội vàng trên mặt tươi cười hướng phía Khâu Đồ thi lễ một cái, nói: "Khâu Đồ miễn hạ, Hãn Hải miễn hạ ngay tại trong điện đợi ngài." Khâu Đồ khẽ bước cằm, đi theo tên kia Thiên Thần đi vào phân điện. Phân điện bên trong, Hãn Hải Thần Vương chính cong thật dày mai rùa, tại kia dọn dẹp văn kiện, nhìn thấy Khâu Đồ tiến đến, trên mặt hắn vội vàng lộ ra một nụ cười sáng lạ, "Khâu Đồ đại nhân đến thật nhanh." Hắn vốn là lớn lên giống quy thừa tướng, cười một tiếng phía dưới, tràn đầy nếp may mặt mo lập tức giống một đóa hoa cúc, xem ra càng giống. Mặc dù càng thích Hãn Hải Thần Vương kiêu căng khó thuần dáng vẻ, nhưng đưa tay còn không đánh người mặt tươi cười đâu, cho nên Khâu Đồ thấy thế, cười lên tiếng, sau đó hướng phía Hãn Hải Thần Vương khẽ gật đầu, xưng hô đạo: "Hãn Hải đại nhân mời ta tới, ta làm sao dám lãnh đạo?" Khả năng không nghĩ tới Khâu Đồ rõ ràng chiếm cứ thượng phòng, hiện tại thái độ lại như thế thân mật, Hãn Hải Thần Vương rõ ràng sửng sốt một chút. Nhưng hắn cũng là nhân tình, cho nên chỉ là trong nháy mắt liền khôi phục bình thường. Sau đó hắn liền trực tiếp trò chuyện lên chính sự. Hắn vất tay để phụ thuộc Thiên Thần ra ngoài, sau đó lúc này mới vừa cười vừa nói: "Lần này gọi Khâu Đồ Thần Vương tới, chủ yếu là thương lượng một chút ngươi vấn đề phân công." Hắn giống như là thật đến hòa hoãn quan hệ bình thường, nói tới nói lui vô cùng chân thành, mà lại không e dè. Hắn đạo: "Đi qua lần trước Thần Vương hội nghị, Khâu Đồ đại nhân cũng coi là chính thức vào chức chấp hành bộ, cho nên cũng phải gánh vác gánh chịu chấp hành bộ một chút nhiệm vụ. Chỉ là mấy vị phụ tá đều có riêng phần mình công việc, mà lại cũng đều phụ trách mấy chục năm, nếu như tùy tiện điều chỉnh, có thể sẽ gây nên một chút bộ môn hỗn loạn. Thế là ta suy đi nghĩ lại, đột nhiên nhớ tới có một cái công việc thích hợp nhất Khâu Đồ đại nhân." Đang khi nói chuyện, Hãn Hải Thần Vương dẫn Khâu Đồ ngồi xuống, sau đó bắt đầu đem tốt mấy đống tư liệu bày ở Khâu Đồ trước mặt. Những tài liệu kia rõ ràng niên đại bất đồng, có trang giấy mới tinh, có lại bắt đầu phát vàng, bày thật dày một chồng, không sai biệt lắm có cao cỡ nửa người. Mà Hãn Hải Thần Vương cũng giới thiệu nói, lần trước Thần Vương hội nghị, Khâu Đồ Thần Vương hẳn là cũng nghe được. Chúng ta chấp hành bộ tiếp xuống mấy năm trọng điểm công việc đem đặt ở Thẩm Thấu Bất Hủ Thiên Mộ bên trên. Đây là đến từ Thần Điện tổng bộ chỉ thị. Mà nguyên nhân thì là Bất Hủ Thiên Mộ hai vị cao giai thần vương đi vào Tây Bộ không biết đang lưu đồ lấy cái gì. Công việc này cũng nhận được lệ lệ nà miện hạ toàn lực ủng hộ, nàng cũng nói cho chúng ta biết, đây là mấy năm này trọng yếu nhất công việc. Mà ta xem qua Thần Vương chính ngài điền tư liệu, ngươi tại thành thần trước am hiểu nhất giống như chính là gián điệp cùng hoạt động gián điệp tương quan công việc. Công việc này hẳn là vừa vặn thích hợp ngươi. Nghe được Hãn Hải Thần Vương lời nói, Khâu Đồ rõ ràng ngơ ngác một chút. Hắn chăm chú nhìn Hãn Hải Thần Vương, tại phân biệt lấy Hãn Hải Thần Vương đem cái này nhiệm vụ giao cho mình, đến cùng là muốn đối phó chính mình, vẫn là thật muốn hòa hoãn cùng chính mình quan hệ. Thẩm Thấu Bất Hủ Thiên Mộ nhiệm vụ này xác thực trọng yếu vô cùng, nhưng cũng đồng dạng vô cùng phức tạp cùng nguy hiểm. Mặc dù bình thường đến nói, Khâu Đồ làm quan chỉ huy, không cần tự mình đi thẩm thấu, nhưng cùng cao giai thần vương loại này từng cái đường tắt cự phách liên hệ, tính nguy hiểm cũng rất cao. Ai cũng không biết có thể hay không bởi vì chuyện nào đó chọc giận đối phương, dẫn đến bị thanh toán cùng ám sát. Chỉ là nhiệm vụ này mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng nương theo lấy to lớn ích lợi. Thần Điện tổng bộ an bài xuống nhiệm vụ, kỳ thật chỉ là một cái lý do thoái thác. Có thể đại biểu Thần Điện tổng bộ chỉ có kia bốn vị cao cao tại thượng cao giai thần vương. Cho nên, một khi có thể xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ này, Khâu Đồ không chỉ sẽ một bước lên trời, còn biết trực tiếp đi vào kia bốn tự đầu giữa tầm mắt. Giống Khâu Đồ đáp ứng Mục Tâm Thần Vương cùng Hỗn Loạn Ma Nữ nhiệm vụ, rất có thể cũng liền có thể hoàn thành. Cho nên, tiếp vẫn là không tiếp là cái vấn đề. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ tại do dự chỉ chốc lát về sau, vẫn là cắn răng một cái dậm chân một cái, tiếp. Nguyên nhân rất đơn giản, cơ hội này xác thực phi thường khó được, mà lại trọng yếu nhất chính là có thể tiếp xúc hỗn loạn, trật tự, Bất Hủ Tam Đại Đường tắc chí cao bí mật. Từ khi tu luyện Thiên Tử chi nộ lúc phát hiện bất đồng đường tắc lực lượng dung hợp về sau, Khâu Đồ liền đối cái khác đường tắc bí mật cùng lực lượng sinh ra tò mò. Một cái nhiệm vụ liên quan đến Tam Đại Đường tắc tầng cao nhất, có thể thăm dò Tam Đại Đường tắc chí cao bí mật, Khâu Đồ cảm thấy phi thường có lợi. Vấn đề duy nhất chính là, hắn hiện tại đừng nhìn vừa mới đánh bại Trọng Thạch Thần Vương, nhưng kỳ thật có chút ngoài mạnh trong yếu. Hắn một cái cấp 2 thần vương muốn an toàn hoàn thành loại này thẩm thấu nhiệm vụ, vẫn có chút miễn cưỡng, nếu là chiếu cơ có thể trở về giúp ta một chút liền tốt rồi. Cùng lúc đó, hỗn loạn Tây Đô, Tổ Thiên Thần Vương ẩn thân cái sơn động kia. Lúc này nơi nào còn có sơn động, liền ngọn núi kia đều đã bị triệt để san bằng. Chiếu cơ máu me khắp người đứng ở kia, nửa người đều đen nhánh, trong tay chuôi này có chút linh tính trường kiếm đều gãy thành từng khối, xem ra vô cùng thê thảm. Nhưng lại Ô Thiên Thần Vương thi thể lại là hai mắt trừng trừng nằm mãi dưới chân của nàng, xem ra rất có loại chết không nhắm mắt cảm giác, chỉ là chiếu cơ một trái tim lại hoàn toàn không ở trên người hắn. Chiếu cơ túi đầu nhìn thoáng qua vỡ vụn một chỗ trường kiếm, ánh mắt bên trong hiện lên một tia tiếc hận, vốn là muốn mang cho Khâu Đồ đáng tiếc. Chương 787, Lạp Nhật La, ta có thể khống chế chiếu cơ, 1, chương 787, Lạp Nhật La, ta có thể khống chế chiếu cơ, 1, không biết có phải hay không là cảm thấy được tỷ tỷ mình tiếc hận tâm tình, sâu trong linh hồn Lạp Nhật La nghiêng đầu một chút, tinh hồng trong ánh mắt lóe ra qua mang. Làm chiếu cơ đồng căn đồng nguyên tỷ muội, nàng mặc dù nớ ngẩn một chút, nhưng lại cũng không đần. Nhất là làm sinh mệnh sinh sôi đường tắc tà thần, nàng đôi nam nữ ở giữa tình cảm càng là vô cùng nhạy cảm. Từ một loại nào đó trình độ đến nói, nàng là trước cảm thấy được tỷ tỷ mình đối Khâu Đồ cảm thấy hứng thú, lúc này mới vẫn nghĩ muốn tác hợp hai người bọn hắn. Mà bây giờ nhìn thấy tỷ tỷ mình túi đầu nhìn xem thanh trường kiếm kia, nàng trong lòng lập tức lần nữa có một chút suy đoán. Ánh mắt của nàng tích linh lợi đi lòng vòng, giống như là đang suy nghĩ cái gì chủ ý xấu. Một lát, nàng cười hì hì nói, tỷ tỷ, ngươi giống như đối thanh kiếm này rất tiếc hận a. Chiếu cơ rõ ràng không có rõ ràng Lạp Nhật La trong lòng tại đánh ý định quỷ quái gì. Nghe được Lạp Nhật La lời nói, nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là thanh lanh nói, là có chút tiếc hận. Khoảng thời gian này, ta nuôi dưỡng thanh kiếm này thật lâu. Phàm là bại vào thủ hạ ta kẻ địch, đều là dùng thanh kiếm này kết quả sinh mệnh. Phải biết, có thể bị ta tự tay kết quả kẻ địch, đều là bình thường thần linh, đều là thiên thần trở lên. Thiên thần bản thân liền đại biểu cho thế giới quy tắc nên chém giết thần nhóm, tác đại diện đối thế giới quy tắc phá hư cùng tái tạo. Cho nên, dần dà, thanh kiếm này cũng liền tự nhiên mà vậy có một ít thế giới quy tắc, đồng thời sinh ra linh tính. Nói đến đây, Chiếu Cơ dừng một chút, sau đó lúc này mới tiếp tục nói, mà mặc kệ sinh linh vẫn là vật phẩm, chỉ cần có thế giới quy tắc tăng thêm, liền sẽ trực tiếp hình thành chất biến, vượt xa đồng loại. Dùng nhân loại thế giới lời nói đến nói, thanh kiếm này thành thần khí. Chiếu Cơ mặc dù tại kia tỉ mỉ nhập vi cho Lạp Nhật La giải thích, nhưng đối Lạp Nhật La đến nói, lại là bô bô, hoàn toàn nghe không hiểu. Bởi vì nàng để ý căn bản không phải là thanh kiếm này, cho nên nàng nhìn về phía Chiếu Cơ, sau đó mở miệng cười nói, tỉ tỉ, chính là nếu như ta nhớ không lầm, ngươi giống như đối vũ khí xưa nay không để ý à. Dù sao, ngươi đối với mình lực lượng tuyệt đối tự tin, xưa nay không để ý vũ khí tốt xấu. Bởi vì, đối với ngươi mà nói, vạn vật đều có thể trở thành vũ khí. Nói đến đây, Lạp Nhật La dừng một chút, sau đó trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa, cho nên tỉ tỉ, ngươi thanh trường kiếm này là vì ai chuẩn bị a? Nghe được Lạp Nhật La lời nói, Chiếu Cơ khả năng không nghĩ tới Lạp Nhật La vậy mà như thế nhạy cảm, Chiếu Cơ trong lúc nhất thời có chút không nói gì. Mà phiền toái hơn chính là Chiếu Cơ hiện tại chính là khống chế Lạp Nhật La thân thể. Hai tỷ mọi người cùng hưởng lấy một thân thể. Chiếu Cơ muốn thu thập một chút Lạp Nhật La đều làm không được. Cho nên, nàng đang trầm mặc chỉ chốc lát về sau, quyết định không nhìn thẳng Lạp Nhật La. Nhưng là nàng nghĩ không nhìn Lạp Nhật La, lại không có nghĩa là Lạp Nhật La muốn bỏ qua nàng. Tại sâu trong linh hồn, Lạp Nhật La vểnh lên chính mình óng ánh ngọc nhuận tiểu di ô di ô, một bên hoảng, một bên cười hì hì nói, để ta đoán một chút. Tỷ tỷ chuẩn bị thanh trường kiếm này, sẽ không phải là vì Khâu Đồ a? Dù sao, người bên người quan hệ tốt nhất, hơn nữa còn sử kiếm, giống như cũng chỉ có Khâu Đồ đi. Bị Lạp Nhật La chọc thủng tâm sự, Chiếu Cơ động tác không khỏi lần nữa có chút dừng một chút. Nhưng nàng là ai? Là bức vương Chiếu Cơ. Cho nên nàng chỉ là lạnh như băng nói một câu, tùy ngươi nghĩ ra sao. Nói, nàng tay khẽ vẫy, đem trên mặt đất cố kia ố thiên thần vương thi thể cho chiêu đến trong tay, chuẩn bị cất vào chứa vật bảo cụ ở trong. Thần vương cấp, nhất là cấp 4 thần vương vô ngân thần tinh nhưng là chân chính bảo bối. Mặc kệ là dùng tới tu luyện, vẫn là dùng đến khôi phục thân thể, hiệu quả đều vô cùng mạnh mẽ, cũng không thể lãng phí. Nếu như lúc này là những người khác, nhìn thấy Chiếu Cơ cái dạng này, hơn phân nửa cũng liền sợ. Nhưng Lạp Nhật La cũng không giống nhau. Cái này tiểu nữ ngẩn là thích nhất đi lại tại đường dây cao thế bên trên. Cho nên, nhìn thấy Chiếu Cơ lần này vô ngân 300 lượng dáng vẻ, nàng nụ cười trên mặt càng tăng lên. Nàng tiếp tục đung đưa chính mình tiểu di ô di ô, sau đó mở miệng nói ra, tỷ tỷ, ngươi nếu như thích Khâu Đồ liền trực tiếp nói a. Chúng ta hai tỷ mỗi ai cùng ai. Ta lại không ngại cùng ngươi cùng hưởng Khâu Đồ. Cùng lắm thì hai ta các luật cắt, ngươi gọi hắn em rể, ta kêu hắn tỷ phu. Chiếu Cơ. Nói thật, trong ngay mắt đó, Chiếu Cơ đều kém chút phân biệt không ra Lạp Nhật La là nghĩ tức chết chính mình, vẫn là nghĩ sướng chết Khâu Đồ. Các luật cắt. Tỷ phu. Em rể. Lấy Chiếu Cơ đối Khâu Đồ hiểu rõ, nếu là Khâu Đồ biết có loại chuyện tốt này, còn không vui bay lên. Nghĩ như vậy, Chiếu Cơ thật sự là hận không thể hiện tại liền giải trừ dung hợp, sau đó đem Lạp Nhật La bắt tới, cho nàng một kiếm. Chính mình kiếp trước cũng không phải cái xử trí theo cảm tính người, làm sao chia nứt ra người vậy mà là cái yêu đứng não. Bất quá nghĩ đến khoảng thời gian này Lạp Nhật La một mực phi thường phối hợp chính mình, chưa từng thêm phiền. Cho nên Chiếu Cơ tại do dự một chút về sau, cuối cùng quyết định vẫn là trực tiếp che đậy Lạp Nhật La cùng mình nói chuyện. Bất quá, ngay tại Chiếu Cơ trực tiếp che đậy cùng Lạp Nhật La liên hệ thời điểm, nàng không có phát hiện chính là linh hồn rỗi ra Lạp Nhật La tại cảm thấy được Chiếu Cơ động tác về sau, trên mặt lại là lộ ra một cái giảo hoạt nụ cười. Nàng nhìn xem nuốt lấy chính mình linh hồn tiểu xảo phát trận, trên mặt biểu lộ có chút khó mà nắm lấy. Mãi cho đến xác định Chiếu Cơ không có tại quan sát chính mình về sau, Lạp Nhật La lúc này mới nhẹ giọng ở trong lòng nói, tỷ tỷ, ngươi sẽ không cảm thấy những ngày gần đây chỉ có ngươi trưởng thành đi. Nói xong, Lạp Nhật La tay có chút nâng lên, một giây sau, một cái cùng Chiếu Cơ bố trí cùng loại linh hồn ngăn cách pháp trận vậy mà chậm rãi xuất hiện trên thân nàng, hoặc là nói trên linh hồn. Về sau Lạp Nhật La chuyển hướng chân, đưa tay nhẹ nhàng ngớ ngẩn một chút, mà bên ngoài khống chế Lạp Nhật La thân thể Chiếu Cơ lại là tại bình thường đi lại, không có phản ứng chút nào, trên mặt biểu lộ cũng không có phản ứng chút nào. Thấy thế, Lạp Nhật La nâng lên tay, sau đó hắc hắc cười, đột nhiên cởi ra trên người pháp trận. Một giây sau, cất bước ở bên ngoài Chiếu Cơ thân thể đột nhiên một trận, hai chân kẹp lấy, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Một lát, quay chung quanh tại Lạp Nhật La bên người pháp trận đột nhiên bị rút đi, sau đó Chiếu Cơ lạnh như băng âm thanh tại Lạp Nhật La vang lên bên hai, Lạp Nhật La ngươi, tìm chết. Thanh âm của nàng giống như tới từ địa ngục, lộ ra thấu xương băng hàn. Hiển nhiên có chút bị Lạp Nhật La ngớ ngẩn hành vi cho chọc giận. Nhưng là Lạp Nhật La nếu dám khiêu khích Chiếu Cơ, đương nhiên là đã sớm nghĩ kỹ ứng đối phương pháp. Cho nên, nghe được Chiếu Cơ lời nói, Lạp Nhật La hắc hắc cười hai tiếng, sau đó nói, tỷ tỷ, là ngươi trước đem ta giam lại. ta nhốt tại nơi này quá nhàm chán, còn không thể chính mình chơi đùa chính mình sao? Chiếu Cơ đương nhiên biết Lạp Nhật La đây không phải đang giải thích, mà là tại đang cùng mình có kẻ mặc cả, thậm chí uy hiếp. Bất quá nàng là ai? Nàng chính là Chiếu Cơ. Có thể chịu uy hiếp sao? Cho nên, nàng tay vừa nhấc, một giây sau, từng đạo lóe ánh sáng nhạt phù văn pháp trận liền trực tiếp rơi xuống Lạp Nhật La trên thân. Kia phù văn pháp trận tại Lạp Nhật La bên cạnh không ngừng xoay tròn, Lạp Nhật La thử tránh thoát một chút, nhưng là kia phù văn pháp trận lại là nương theo lấy Lạp Nhật La tránh thoát mà mở rộng, thu nhỏ, vĩnh viễn trói buộc Lạp Nhật La. Cứ như vậy tránh thoát mấy lần không dùng để về sau, Lạp Nhật La cũng liền tắt tâm tư. Nhìn thấy Lạp Nhật La từ bỏ, kia phù văn pháp trận giống như là có linh tính giống nhau chậm rãi co vào, rất nhanh liền co lại đến Lạp Nhật La trong nội ý, phong ấn lại Lạp Nhật La. Cái này hiển nhiên chính là tại Vô Ngân Tâm Hải lúc, Chiếu Cơ tránh Lạp Nhật La làm cản rỡ phong ấn thủ đoạn. Nhìn thấy Lạp Nhật La bị phong ấn lại, Chiếu Cơ trong mắt lóe lên một cái hài lòng thủ đoạn, sau đó lại lần tại Lạp Nhật La linh hồn bên ngoài bố trí cái pháp trận, để nàng không thể quá yếu nhiều chính mình, lúc này mới tiếp tục quét dọn lên chiến trường. Nhìn thấy lần nữa bị tỷ tỷ mình cầm tù, sâu trong linh hồn Lạp Nhật La nhu thuận con vịt ngồi ở kia, một mặt ủy khuất. Chương 787, Lạp Nhật La, ta có thể khống chế Chiếu Cơ, 2, chương 787, Lạp Nhật La, ta có thể khống chế Chiếu Cơ, 2, cứ như vậy, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mãi cho đến xác nhận Chiếu Cơ không còn quan tâm chính mình về sau, Lạp Nhật La trên mặt lúc này mới lần nữa hiện ra một bôi giảo hoạt biểu lộ. Sau đó nàng lần nữa chuyển hướng chân, tay hướng phía pháp trận tìm kiếm. Tại Vô Ngân Tâm Hải thu về, chỉ cần Lạp Nhật La có bất kỳ ý đồ đối pháp trận nhúng tay tình huống, nàng tay đều sẽ bị bắn ra. Căn bản không có cách nào làm chính mình nghĩ làm chuyện. Nhưng là lần này lại không giống. Làm Lạp Nhật La kia chỉ mảnh khảnh tay chạm đến pháp trận thời điểm, nàng trên tay lập tức cũng hiện ra từng tầng lóe ánh sáng nhạt phù văn. Hai cái phù văn tương giao, lập tức bắt đầu cài răng lược dung hợp lại với nhau. Mà Lạp Nhật La tay cũng thông suốt thông qua Chiếu Cơ bố trí phù văn pháp trận. Nhìn thấy một màn này, Lạp Nhật La trên mặt lập tức lần nữa hiện ra một cái giảo hoạt nụ cười, tinh hồng đôi mắt lóe ra ánh sáng nhạt. Quả nhiên có thể. Nắm tay rút về, Lạp Nhật La khẽ miệng không ngừng dương lên, suy nghĩ cũng bắt đầu quay lại đến đoạn thời gian trước. Lúc ấy, Chiếu Cơ muốn Lạp Nhật La hỗ trợ, thực lực rút lui 300 năm, trở lại trước kia trạng thái đỉnh phong, Lạp Nhật La đồng ý lúc ấy Lạp Nhật La cho là mình chỉ là cho Chiếu Cơ cung cấp một chút trợ giúp, ai biết Chiếu Cơ vậy mà thiêu đốt chính mình, trực tiếp dung nhập thân thể của nàng bên trong, cũng thay thế nàng, khống chế cỗ thân thể này. Ngay lúc đó Lạp Nhật La kỳ thật có chút hoảng sợ. Hoài nghi mình tỷ tỷ có phải hay không muốn nuốt chửng chính mình. Nhưng là rất nhanh, nàng liền phát hiện hết thảy cùng nghĩ bất đồng. Bởi vì nàng trừ không thể khống chế thân thể của mình bên ngoài, có thể nhìn thấy tỷ tỷ mình nhìn, có thể nghe được tỷ tỷ mình nghe, có thể cảm giác được tỷ tỷ mình cảm giác, quan trọng hơn chính là mình tỷ tỷ sử dụng bất luận cái gì thai biến năng lực tiên thần ứng ký thậm chí bản mệnh thần ứng ký đều cùng chính nàng sử dụng giống nhau. Đây đối với Lạp Nhật La đến nói quá trọng yếu. Làm Hy Nguyệt chia ra đến một bộ phận, Lạp Nhật La thiên phú kỳ thật cũng không yếu. Nhưng khả năng bởi vì không có hệ thống hóa học tập, hiểu rõ thai biến chi lực, đồng thời không biết như thế nào sử dụng chính mình cái này một thân siêu cường thiên phú, này mới khiến thực lực của nàng một mực yếu nhược. Nhưng là, hiện tại có Chiếu Cơ cái này, lão sư tay nắm tay giáo Lạp Nhật La như thế nào sử dụng thiên phú của mình, như thế nào sử dụng thai biến năng lực, thiên thần kỹ thậm chí bản mệnh thần kỹ, Lạp Nhật La mỗi ngày đều giống một khối đói khát bọt biển đang điên cuồng hấp thu. Quan trọng hơn chính là, Lạp Nhật La hiện tại mỗi ngày bị vây ở sâu trong linh hồn, trừ học tập, thứ gì đều làm không được. Cái này đưa đến kết quả chính là tại Chiếu Cơ không biết tình huống dưới, Lạp Nhật La khoảng thời gian này có thể nói là một ngày nặng dặm, thực lực cùng kinh nghiệm mỗi ngày đều đang nhanh chóng tăng trưởng. Cho tới bây giờ, Chiếu Cơ rốt cuộc giải quyết Ố Thiên Thần Vương, chuẩn bị trở về. Lạp Nhật La đã sớm xưa đâu bằng nay. Chiếu Cơ trước đó vây khốn Lạp Nhật La phát trận, đã sớm bị nàng học được, phá giải. Lại thêm hai người lần này dung hợp lại cùng nhau, để Lạp Nhật La trên linh hồn đều nhiễm Chiếu Cơ khí tức, cho nên những ngày pháp trận căn bản khó không được Lạp Nhật La. Thậm chí bởi vì Chiếu Cơ tự thân dạy dỗ, Lạp Nhật La còn chính mình phỏng đoán ra trì hoãn nàng cùng Chiếu Cơ ở giữa cảm ứng pháp trận. Có pháp trận này, nàng liền có thể tạm thời trì hoãn nàng cùng Chiếu Cơ cảm ứng. Sau đó chính mình thoải mái một chút, đợi đến thích hợp thời điểm lại giải trừ hạn chế, đem cảm ứng truyền lại đến Chiếu Cơ trên thân. Có thể nói, Chiếu Cơ mặc dù dựa vào Lạp Nhật La tại ngắn ngủi một tháng thời gian tồn đủ tấn thăng cấp 4 thần vương tài nguyên, nhưng là đồng dạng cũng vì chính mình bồi dưỡng được một cái họa lớn trong lòng. Dù sao khác tà thần thực lực đề cao, có thể sẽ muốn thống trị thế giới, muốn trở thành thế giới chí tôn. Nhưng Lạp Nhật La chính là chỉ muốn tác hợp Chiếu Cơ cùng Khâu Đồ A, mà lúc này nghĩ đến tương lai mình có thể sử dụng loại tin tức này kém làm những gì, Lạp Nhật La khoe miệng không khỏi lần nữa hơi nhếch lên, sau đó hắc 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 cười xấu xa lên. Nàng bây giờ tựa như là có được một cái có thể khống chế Chiếu Cơ nút bấm, công thủ hoàn toàn dễ hình. Hy vọng Khâu Đồ thích ta phần này đại lễ. Hì hì ha ha. Cùng lúc đó, Tiểu Thân Quốc, Khâu Đồ cũng đang cùng Quan Tiêu trò chuyện Chiếu Cơ, Lạp Nhật La, còn có Bất Hủ Thiên Mộ. Trước mặt hai người trưng bày một đống Bất Hủ Thiên Mộ tư liệu, một bên nhìn một bên trò chuyện. Khâu Đồ cúi đầu nhìn xem tư liệu, Bất Hủ đường tắt cùng ta nghĩ hoàn toàn không giống. Hắn vậy mà không phải một cái tự nhiên thức tỉnh đường tắt, mà là chỉ có thể nửa đường lựa chọn đường tắt. Từ bỏ chính mình lúc đầu thai biến đường tắt, từ bỏ chính mình quý trọng hết thảy, thậm chí từ bỏ sinh mệnh của mình, sa đọa trở thành bất hủ tồn tại. Thế gian hết thảy, thời gian, sinh mệnh, tình yêu, hữu nghị đều đối bọn hắn không có ý nghĩa. Bọn hắn hết thảy mục đích chỉ là thông hướng địa chí cao chi vị. Giống như quái vật mà Bất Hủ Thiên Mộ chính là từ như vậy một đám sa đọa mạnh mẽ thiên thần, thần vương thành lập mà thành. Nghe được Khâu Đồ lời nói, Quan Tiêu một bên dùng nàng kia song ăn mặc hắc ti chân tại dưới mặt bàn nhẹ nhàng cọ lấy khâu đồ, một bên một mặt đứng đắn nhẹ gật đầu. Nàng nói, mà lại, căn cứ mấy cái từ Bất Hủ Thiên Mộ phản bội chạy trốn đi ra thiên thần miêu tả, Bất Hủ Thiên Mộ hoàn toàn bị Bất Hủ Tam Cự Đầu nắm trong tay. Bọn họ đối toàn bộ Bất Hủ Thiên Mộ thực hành cao áp chế độ quân nhân. Ý đồ của bọn hắn làm cho cả thế giới sinh linh tất cả đều diệt, sáng tạo một cái chỉ thuộc về vĩnh sinh người thế giới. Cho nên, lần này bọn hắn đi vào Tây Bộ cảm giác tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Quan Tiêu vốn chính là cái mưu vật, tại dưới mặt bàn tiểu động tác càng là tăng cường nàng rất nhiều dụ hoặc. Cho nên rõ ràng tại kia trò chuyện chính sự, Khâu Đồ lại bị trêu chọc muốn trước làm chính sự. Bất quá may mắn, hắn biết bây giờ không phải là hưởng lạc thời điểm, cho nên hắn đưa tay nắm Quan Tiêu ăn mặc hắc ti chân nhỏ, một bên vuốt ve, vừa nói, cho nên thần điện cao tầng muốn điều tra bọn hắn, cũng rất hợp lý. Chỉ là, ta cảm thấy dựa theo chấp hành bộ kế hoạch, trực tiếp để đầu nhập thần điện Bất Hủ Đường Tắt Thiên Thần xuất mã, quá nguy hiểm. Những này Bất Hủ Đường Tắt Thiên Thần vốn là đại bộ phận là từ Bất Hủ Thiên Mộ phản bội chạy trốn đi ra. Đem bọn hắn lại đưa trở về, không nói trước bọn hắn có nguyện ý hay không, Bất Hủ Thiên Mộ thật sẽ không phát hiện thân phận của bọn hắn có vấn đề sao? Một khi bọn hắn bị bắt, sau đó bại lộ thần điện, Bất Hủ Tam Cự Đầu khả năng không dám giận lây sang thần điện cao tầng, nhưng là ta lại rất có thể bị giết gà dọa khỉ. Cho nên, ta càng có khuynh hướng để xa lạ Bất Hủ Đường Tắt thần linh ra mặt. Bị Khâu Đồ nắm lấy chân nhỏ chân thưởng thức, vẫn cảm Quan Tiêu rõ ràng có chút chịu không được, linh lung có hứng thú thân thể cũng không khỏi nhẹ nhàng và mẹo. Nghe được Khâu Đồ lời nói, Quan Tiêu không khỏi tò mò hỏi, chính là chúng ta đoàn đội không có người nào là Bất Hủ Đường Tắt thần linh a? Quan Tiêu nghĩ nghĩ, sau đó nói, chẳng lẽ trưởng quan là muốn để người xa đọa thành Bất Hủ Đường Tắt? Nghe được Quan Tiêu lời nói, Khâu Đồ lại là cười lắc đầu. Hắn chỉ chính mình, sau đó nói, có, ta. Quan Tiêu nghe vậy, hơi sững sờ, ngay sau đó nhớ tới Khâu Đồ thái biến năng lực, phạt tội thần vực. Năng lực này có thể để Khâu Đồ hoàn toàn biến thân trở thành một cái khác thần linh. Cho nên trên lý luận, Khâu Đồ chỉ cần bắt đến một cái Bất Hủ Đường Tắt thần linh, như vậy cũng không cần đem hắn bồi dưỡng thành gián điệp, Khâu Đồ liền có thể chính mình trở thành gián điệp. Vấn đề duy nhất là, cái này Bất Hủ Đường Tắt thần linh đồng dạng không thể là phản bội chạy trốn ra Bất Hủ Thiên Mộ thân gia trong sạch thần linh. Nghĩ đến cái này, Quan Tiêu đại não xoay nhanh. Một lát, nàng nhướng mày, phát hiện chính mình rất có thể lĩnh ngộ Khâu Đồ ý tứ. Loại này gián điệp cũng không nhất định cần thân gia trong sạch a. Mà lại, giống như có một chỗ thật sự có loại này không trong sạch gián điệp. Nghĩ như vậy, Quan Tiêu hai mắt tỏa sáng, không khỏi nhìn về phía Khâu Đồ. Tại Quan Tiêu suy nghĩ thời điểm, Khâu Đồ vẫn tại quan sát điện Quan Tiêu biểu lộ. Nhìn thấy nàng đoán được, Khâu Đồ lập tức hài lòng cười cười. Sau đó Khâu Đồ nhẹ nhàng vỗ vỗ Quan Tiêu cởi chân, nghiệm chứng Quan Tiêu suy đoán, không sai. Chúng ta thẩm thấu Bất Hủ Thiên Mộ cũng không nhất định cần từ bên ngoài tìm người. Bất Hủ Thiên Mộ chính mình người, không phải dễ dàng hơn thẩm thấu sao? Khâu Đồ dừng một chút, sau đó nói, hỗn loạn Tây Đô là tuyên cổ thế giới Tây Bộ thần linh căn cứ. Nơi đó không có quy tắc, cũng không có pháp luật. Không bài xích cái khác đường tắt thần linh, mà quan trọng hơn chính là nơi đó là Tây Bộ tin tức nơi tập kết hàng. Cho nên, Bất Hủ Thiên Mộ nhất định an bài gián điệp tại hỗn loạn Tây Đô tìm hiểu tin tức. Phản đồ, hoặc là thân gia trong sạch cùng đường tắt thần linh, nào có chính mình gián điệp yên tâm. Cho nên, chúng ta chỉ cần tìm Bất Hủ Thiên Mộ gián điệp, liền có thể thông qua hắn phản thẩm thấu Bất Hủ Thiên Mộ. Nói đến đây, Khâu Đồ nhìn về phía Quan Tiêu, quan trọng hơn chính là, đừng quên, Chiếu Cơ cùng Lạp Nhật La chính là vừa lúc ở hỗn loạn Tây Đô góp nhặt tài nguyên. Lấy thực lực của các nàng, bình thường thần vương cũng đã không phải là đối thủ, cho nên hoàn toàn có thể phối hợp các ngươi cùng nhau tiến hành bắt. Mà nếu quả thật có thể bắt lấy đến một cái Bất Hủ thần vương, chúng ta không chỉ có một cái tương đối an toàn gián điệp thân phận, mà lại rất có thể sẽ đạt được rất nhiều có giá trị tình báo, tư liệu. Nếu như những tin tình báo này, tư liệu có đầy đủ giá trị, chúng ta thậm chí liền gián điệp khả năng đều không cần phái ra. Nghe được Khâu Đồ lời nói, Quan Tiêu cũng không khỏi mà cười cười nói tiếp, trưởng quan anh minh, ngài nói rất đúng, công tác tình báo không nhất định phải muốn thẩm thấu đối phương, còn có thể phản thẩm thấu mà. Nói đến đây, Quan Tiêu cũng đội bằng nói, vậy ta đây liền cho hỗn loạn Tây Đô truyền tin tức, điều tra Bất Hủ Đường Tắt thám tử, cũng để Chiếu Cơ điện hạ các nàng hiệp trợ cùng nhau bắt. Nghe được Quan Tiêu lời nói, Khâu Đồ khẽ bước cằm. Đồng ý có vượt thế giới thông tin bảo cụ, Quan Tiêu cùng hỗn loạn Tây Đô trạm tình báo câu thông vẫn là rất nhanh. Cho nên, không bao lâu, Chiếu Cơ cùng Lạp Nhật La liền thu được Khâu Đồ hy vọng các nàng hỗ trợ bắt tin tức. Nhìn thấy tin tức lúc, hai tỷ muội tâm cảnh hoàn toàn khác biệt. Chiếu Cơ nhàn nhạt nghe xong Khâu Đồ ghi âm, sau đó hướng về kia vị nhân viên tình báo khẽ gật đầu, thanh lãnh nói, có thể. Các ngươi cho ta mục tiêu, ta đến đậu thủ. Bất quá, cũng không cần các ngươi áp giải trở về. Ta tại hỗn loạn Tây Đô rèn luyện đã tạm thời có một kết thúc, đang định trở về. Mà Lạp Nhật La tắc rõ ràng có chút phát điên. Nàng tại sâu trong linh hồn vô âm thanh hò hét. Khâu Đồ, đều lúc này ngươi bố trí cái gì phá nhiệm vụ a? Ngươi chẳng lẽ không nghĩ sớm một chút thu được ta đưa ngươi lễ vật mà? Chương 788, Lạp Nhật La, tỷ tỷ, ngươi hạnh phúc cần nhờ ta, 1, chương 788, Lạp Nhật La, tỷ tỷ, ngươi hạnh phúc cần nhờ ta, 1. Chiếu Cơ mặc dù nhạy cảm thấy được muội muội mình tình trạng thái, nhưng rõ ràng cũng không biết mình muội muội đến cùng tại sâu trong linh hồn hò hét cái gì. Cho nên, nàng cũng không chú ý hiểu là muội muội mình ý nghĩ. Lại hoặc là, đây thật ra là chính nàng nội tâm ý nghĩ, nàng biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là tại sâu trong linh hồn, lại nói với Lạp Nhật La, không nên gấp gáp. Tựa như ngươi muốn gặp Khâu Đồ giống nhau, hắn khẳng định cũng muốn gặp ngươi. Nhưng là, hết thảy vẫn là muốn lấy chính sự quan trọng. Loại này trấn an lời nói thật, kỳ thật không quá giống Chiếu Cơ có thể nói ra đến. cho nên nghe tới Chiếu Cơ lời nói, Lạp Nhật La thậm chí cũng không khỏi mộng một chút. Ngay sau đó, nàng trên mặt không khỏi lộ ra một bôi nghiền ngẫm nhi đủ cười, sau đó hắc hắc nở đủ cười. Mà lúc này, Chiếu Cơ khả năng cũng phát hiện chính mình có chút nói nhiều sai nhiều, cho nên nàng trên mặt biểu lộ lập tức thu liễm. Bất quá nàng vốn cũng không phải là loại kia giải thích người, cho nên trực tiếp cho sâu trong linh hồn Lạp Nhật La bố trí một cái hạn chế pháp trận về sau, sẽ giả bộ hết thảy vô sự phát sinh. Nhìn thấy Chiếu Cơ cái này giấu đầu lòi đuôi dáng vẻ, sâu trong linh hồn Lạp Nhật La khỏe miệng đều nhanh liệt đến chính mình lỗ tai sau. Làm tỷ tỷ mình cùng Khâu Đồ trung thực CP phấn, nàng thích nhất chuyện đương nhiên chính là tác hợp hai người. Mấy năm này, nàng cũng vẫn luôn tại lấy cái này làm nhiệm vụ của mình. Mà bây giờ nhìn thấy hết thảy rốt cuộc có tiến triển, tỷ tỷ mình rốt cuộc bắt đầu càng ngày càng kìm nén không được, nàng đương nhiên là vui vẻ trong lòng. Hắc hắc. Tỷ tỷ a tỷ tỷ xem ra, ngươi hạnh phúc vẫn là muốn dựa vào ta. Nếu như nói trước kia Lạp Nhật La chỉ là trong lòng hy vọng tác hợp Chiếu Cơ cùng Khâu Đồ, như vậy hiện tại Lạp Nhật La chính là có cụ thể năng lực hành động. Nàng tin tưởng chuyện bây giờ quyền chủ động đã đi tới trong tay của nàng. Chỉ cần nàng lược thi tiểu kế, hai người liền sẽ triệt để tiến tới cùng nhau. Đến nỗi hiện tại chờ đợi thời gian, khả năng bởi vì phát hiện Chiếu Cơ tiểu tâm tư, Lạp Nhật La đã không thèm để ý, thế là nàng cũng liền ngồi tại sâu trong linh hồn, hoảng lấy chính mình kia bóng ánh ngọc nhuận tiểu di ô di ô, ngâm nga bài hát chờ đợi lấy hồi tiểu thần quốc ngày ấy. Bất quá, khả năng bởi vì chính mình một thân một mình đợi thật sự có quá nhiều thời gian suy nghĩ vớ vẩn, cũng rất rèn luyện người, dù sao Lạp Nhật La ngồi ở kia, cũng không khỏi bắt đầu suy nghĩ lên Khâu Đồ tìm Chiếu Cơ mục đích, muốn bắt Bất Hủ Đường Tắt Thần Vương, hơn nữa còn là Bất Hủ Thiên Mộ thám tử. Khâu Đồ bắt cái kia Đường Tắt Thần Vương làm gì? Chẳng lẽ Trật Tự Thần Điện bên kia nghĩ đối Bất Hủ Thiên Mộ độc thủ? Nhưng khoảng thời gian này, nghe hỗn loạn Tây Đô thần linh nhóm đàm luận, Bất Hủ Đường Tắt Thiên Thần, Thần Vương đều là đám người điên. Khâu Đồ như vậy thật sẽ không dẫn lửa thiêu thân sao? Cùng lúc đó, Cựu Thần Quốc, chấp hành bộ chủ điện, Trọng Thạch Thần Vương cùng Hãn Hải Thần Vương cũng đang chuyện trò chuyện này. Vừa kinh nghiệm 2 ngày trước thất bại, Trọng Thạch Thần Vương khí thế càng thêm bình ổn, nội liễm. Hắn chủng tộc vốn là cùng đại địa có từng kia từng sợi liên hệ, hiện tại khí thế ngưng lại luyện, lập tức càng thêm có một loại không thể phá vỡ vách đá cảm giác. Hắn ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên, lặng lặng nhìn Hãn Hải Thần Vương, sau đó thâm trầm trao đổi, người đem thẩm thấu Bất Hủ Thiên Mộ nhiệm vụ giao cho Khâu Đồ, cũng coi là một bước diệu cờ. Hiện tại hắn tại chấp hành bộ thậm chí thần điện Tây phân bộ đưa tới chú ý càng ngày càng nhiều. Hắn coi như một mực biểu hiện rất kính cẩn, địa thấp, nhưng nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Nhất cử nhất động của hắn y nguyên sẽ đối chúng ta tạo thành to lớn ảnh hưởng. Cho nên, không bằng trực tiếp an bài hắn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Chờ thêm đoạn thời gian, hắn chú ý độ hàng, tự nhiên mà vậy cũng sẽ không lại đối chúng ta sinh ra càng nhiều ảnh hưởng. Nghe được Trọng Thạch Thần Vương lời nói, Hãn Hải Thần Vương cười ha hả nói, miện hạ nói chính là ta nghĩ. Mỗi người đều cho là mình là thế giới này nhân vật chính, nhưng kỳ thật, mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ đi ra mới nhân vật chính. Ngài chấp trưởng chấp hành bộ trên trăm năm, gặp bao nhiêu hành không xuất thế, lĩnh nhất thời phong tao thiên tiêu. Nhưng cuối cùng, không phải cũng đều thành chợt lóe lên sao băng nha? Hãn Hải Thần Vương nói lời ngược lại là không giả, những năm này, Trọng Thạch Thần Vương cũng không phải chưa từng gặp qua một chút xung kích địa vị hắn Thần Vương. Có một chút là có người sai sử, có một chút thì là đơn thuần thiên phú mạnh mẽ, nhưng là đều không ngoại lệ, đều không thành công. Bất quá Khâu Đồ tình huống lại là rõ ràng bất đồng. Tại cấp 2 thần vương cảnh giới liền có được bản mệnh thần kỹ, cái này muốn sống sót, thấp nhất đều là cái chấn thủ thần vương. Cho nên, mặc dù biết Hãn Hải Thần Vương là đang an ủi mình, Trọng Thạch Thần Vương vẫn là cười lắc đầu, rất thẳng thắn nói, Khâu Đồ không giống với cái khác thần vương a. Kế tiếp mấy trăm năm, chấp hành bộ thậm chí Tây phân bộ rất có thể đều muốn từ hắn làm chủ. Nói đến đây, Trọng Thạch Thần Vương dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, ta chỉ hy vọng chính mình có thể tại hắn triệt để trưởng thành trước đó, trước tấn thăng cấp 5 thần vương. Đến lúc đó, cũng không đến nỗi ở trước mặt hắn đệ thấp làm tiểu. Trọng Thạch Thần Vương lời nói rõ ràng mang theo một tia phiền muộn, Hãn Hải Thần Vương làm hắn lão cộng tác nghe về sau, khó tránh khỏi cũng có chút cảm động lây. Cho nên, hắn do dự một chút, tiếp tục nói, kỳ thật, miễn hạ cũng không cần bi quan như thế. Hắn có thể hay không trở thành chấn thủ thần vương còn chưa nhất định đâu. Nghe được Hãn Hải Thần Vương lời nói, Trọng Thạch Thần Vương chần chờ một chút, sau đó đưa tay ngắt lời hắn, tốt rồi, không cần nói loại này bất lợi cho đoàn kết lời nói. Chúng ta đều là Trật Tự Thần Điện một phân tử, thần điện nếu như có thể lần nữa sinh ra một vị chấn thủ thần vương, chính là chí cao giai thần vương, đối với chúng ta đến nói đều là chuyện tốt. Trọng Thạch Thần Vương lời nói để Hãn Hải Thần Vương thất thần một sát na, kém chút cho là mình nghe lầm. Mặc dù Trọng Thạch Thần Vương trong lòng của hắn vẫn luôn rất chú ý đại cục, thức đại thể, nhưng thật không phải là loại kia liền địch nhân đều muốn chúc phúc người, đó căn bản không phải Trọng Thạch Thần Vương phong cách. Nghĩ đến cái này, Hãn Hải Thần Vương đầu tiên là sững sờ, đột nhiên kịp phản ứng. Trọng Thạch Thần Vương đây cũng không phải là thật không sau lưng sau chỉ trích kẻ địch, mà là chính mình kế hoạch này quá phạm vào kỵ hủy, hắn đã sớm nhìn ra, cho nên không muốn nói phá, sau đó ô chính mình. Kế hoạch này đến chính mình nơi này liền kết thúc, coi như đến tiếp sau tái xuất vấn đề, cũng không có quan hệ gì với hắn. Nghĩ như vậy, Hãn Hải Thần Vương không khỏi ngẩng đầu, nhìn thật sâu Trọng Thạch Thần Vương liếc mắt một cái. Quả nhiên, Trọng Thạch Thần Vương đang cúi đầu nhìn xem hắn, ánh mắt lạnh lạnh, giống như là mang theo vô tận cảnh cáo. Thấy thế, Hãn Hải Thần Vương trên trán không khỏi toát ra một chút mồ hôi dị. Hiển nhiên hắn có chút quên Trọng Thạch Thần Vương có thể ngồi vào vị trí hiện tại, dựa vào không chỉ có riêng là thực lực. Tại chấp trưởng chấp hành bộ mấy trăm năm nay, Trọng Thạch Thần Vương thủ đoạn thế nhưng vô cùng tàn khốc. Trực tiếp hoặc là gián tiếp chết ở trong tay hắn Thần Vương cũng không ít. Chỉ là những năm này, bởi vì sự thống trị của hắn càng thêm vững chắc, cho nên hắn mới không có lộ ra chính mình thủ đoạn. mà chính mình cái này tiểu thủ đoạn, đối với hắn mà nói, nhiều nhất chỉ có thể tính chút tài mọn mà thôi. Hắn làm sao có thể không biết mình sở dĩ đem Thẩm Thấu Bất Hủ Tiên Mộ nhiệm vụ giao cho Khâu Đồ, trừ muốn đẩy ra Khâu Đồ, còn đánh lấy mượn đao giết người ý nghĩ. Bất Hủ Tiên Mộ nhiệm vụ này từ vừa mới bắt đầu được phân phối xuống tới, Hán Hải Thần Vương cùng Trọng Thạch Thần Vương liền biết là một cái xử lý không tốt nhiệm vụ. Nguyên nhân rất đơn giản, có thể bị Trật Tự Thần Điện bốn cự đầu an bài nhiệm vụ, khẳng định không phải một cái đơn giản nhiệm vụ. Mà liên quan đến Bất Hủ Tiên Mộ ba vị cao giai thần vương, vậy thì càng thêm nguy hiểm. Phải biết, đắc tội cái khác đường tắt cao giai thần vương, nhiều nhất chính là cái chết. Nhưng là đắc tội Bất Hủ Tiên Mộ ba vị cao giai thần vương, có đôi khi chết đều là một loại xa xỉ. Vốn là nghiên cứu tử vong bọn hắn có quá nhiều biện pháp có thể để một người muốn sống không được, muốn chết không xong. Cho nên, nhiệm vụ này đi vào Trọng Thạch Thần Vương cùng Hán Hải Thần Vương trong tay thời điểm, chính là một cái khoai lang bằng tay. Chương 788, Lạp Nhật La, tỷ tỷ, ngươi hạnh phúc cần nhờ ta, 2, chương 788, Lạp Nhật La, tỷ tỷ, ngươi hạnh phúc cần nhờ ta, 2, sơ sót một cái, liền có thể bị Bất Hủ Thiên Mộ tăng cự đầu cho để mắt tới. Tương lai rất có thể một mực bị dây dưa. Đương nhiên, bọn họ làm thần điện một phân tử, vẫn là có cơ bản trách nhiệm tâm, mặc dù cảm giác khó làm, nhưng lại cũng không có nghĩ đến không làm, mà là suy nghĩ nhìn xem có cái gì vẹn toàn đôi bên phương pháp. Kết quả lúc này, Khâu Đồ lại là tại Thần Vương hội nghị bên trong rực rỡ hào quang. Với bạn, hai người liền đều nghĩ đến có thể đem nhiệm vụ này giao cho Khâu Đồ. Cái này đã cho thấy bọn hắn đối Khâu Đồ coi trọng, lại có thể nhìn xem có thể hay không mượn Bất Hủ Thiên Mộ tay diệt trừ Khâu Đồ. Dù sao, theo bọn hắn nghĩ, Khâu Đồ tại thần điện không có bao nhiêu căn cơ, chỉ cần muốn thẩm thấu Bất Hủ Thiên Mộ như vậy cũng chỉ có thể từ chấp hành bộ hiện có Bất Hủ Đường Tắt thần linh ở trong chọn lựa, hoặc là để cho mình thân tín sa đọa thành Bất Hủ Đường Tắt. Mà mặc kệ là loại nào, tại Bất Hủ Thiên Mộ nơi đó bại lộ khả năng đều không thấp. Quan trọng hơn chính là, coi như những thám tử này không có bại lộ, như vậy Hán Hải Thần Vương cùng Trọng Thạch Thần Vương chẳng lẽ không thể hỗ trợ bại lộ sao? Phải biết, Bất Hủ Thiên Mộ vốn chính là 6 thế lực lớn ở trong cao áp nhất thế lực, không chỉ có lấy các loại điều lệ chế độ, mà lại đối nội vô cùng khắc nghiệt. Một khi có đối tượng hoài nghi, căn bản sẽ không quản ngươi có đúng hay không oan uổng, trực tiếp liền bắt đầu thẩm vấn. Đúng, liền điều tra đều không có, trực tiếp liền tiến hành thẩm vấn. Căn bản cũng không có nhân quyền. Mà một khi thẩm vấn ra cái này thám tử cùng Khâu Đồ có quan hệ, tin tưởng lấy Bất Hủ Thần Vương kia trừng mắt tất báo tính cách là nhất định sẽ ghi hận thượng Khâu Đồ. Đến lúc đó, cái phiền vãi này chuyện liền sẽ cuốn lên Khâu Đồ. Mà hết thảy này, khả năng chỉ cần một điểm nho nhỏ tình báo tiết lộ. Bình thường đến nói, giống nhỏ như vậy một điểm tình báo tiết lộ là không ai để ý, nhưng là đó cũng không phải không có nguy hiểm. Phải biết, Khâu Đồ cũng không phải một cái bình thường thần vương, mà là có trở thành cao giai thần vương tiềm lực thần vương. Loại này cấp bậc thần vương, cũng không biết có bao nhiêu át chủ bài. Một khi kế hoạch này không thành công, hơn nữa còn bị đối phương tra được, như vậy tương lai rất có thể sẽ có to lớn tai họa ngầm. Mà Trọng Thạch Thần Vương rõ ràng không nghĩ gánh chịu loại này phong hiểm, cho nên hắn mới có thể ngăn lại Hán Hải Thần Vương tiếp tục nói đi xuống. Chỉ cần Hán Hải Thần Vương không nói cho rõ ràng, như vậy hắn liền tương đương với đối hết thảy tất cả đều không biết rõ tình hình, coi như cuối cùng thật sự việc đã bại lộ, cũng rất khó liên lụy đến hắn. Đương nhiên, cứ như vậy, tất cả nguy hiểm cũng đều tập trung ở Hán Hải Thần Vương trên thân. Trọng Thạch gia hỏa này ở trong lòng yên lặng oán thầm vài câu, Hán Hải Thần Vương lại là nói không nên lời chỉ trích lời nói. Dù sao chuyện này vốn chính là chính mình chủ động làm, Trọng Thạch Thần Vương ngay từ đầu cũng không cảm kích. Coi như về sau Trọng Thạch Thần Vương đoán được mục đích của mình, nghĩ thuận thế mà làm, nhưng là không muốn bị kéo xuống nước, cũng hoàn toàn có thể lý giải. Chỉ là chính mình dù sao cũng là vì Trọng Thạch Thần Vương mới làm kế hoạch này. Chính mình toàn tâm toàn ý vì hắn, hắn lại đem hết thảy phiết so với ai khác đều sạch sẽ, cái này khó tránh khỏi để Hán Hải Thần Vương trong lòng có chút khó chịu. Kết quả nhưng vào lúc này, Trọng Thạch Thần Vương lại nói, hắn giống như là đoán được Hán Hải Thần Vương ý nghĩ trong lòng, chủ động mở miệng nói ra, Hán Hải A có chút chuyện, một người đi làm liền đủ. Nếu như tất cả mọi người bị kéo xuống nước, như vậy liền bổ cứu người đều không có. Nghe được Trọng Thạch Thần Vương lời nói, Hán Hải Thần Vương thần sắc run lên, lập tức rõ ràng Trọng Thạch Thần Vương lời nói bên trong ý tứ. Mà lúc này, Trọng Thạch Thần Vương còn nói thêm, mặt khác, không muốn luôn luôn đoán mò, chúng ta làm hết thảy đều là vì thần điện. Nói đến đây, Trọng Thạch Thần Vương dừng một chút, nói bổ sung, đừng quên, thân phận của Khâu Đồ còn không có nghiệm chứng đâu. Hán kia hai con mắt màu xám lóe ra ánh sáng nhạt, chú tinh mặc dù âm hiểm, xảo trá một chút, nhưng là nói chuyện, làm việc luôn luôn đều bắn tên có đích. Nếu hắn lời thề son sắt nói thân phận của Khâu Đồ có vấn đề, như vậy Khâu Đồ sát suất lớn liền thật sự có vấn đề. Huống chi, hắn còn lấy ra chứng cứ cùng manh mối. Cho nên, chuyện này không có kết thúc đâu. Hán Hải Thần Vương nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó trên mặt lộ ra giật mình thân sắc, miệng hạ ý là mượn hắn tuyển chọn cùng xếp vào thám tử lúc tình huống, trái lại đối với hắn tiến hành thăm dò. Trọng Thạch Thần Vương khẽ gật đầu, không sợ hắn làm việc, liền sợ hắn không làm việc. Chỉ có để hắn làm nhiều chuyện, mới có thể bộc lộ ra hắn vấn đề. Ta từ đầu đến cuối hoài nghi thân phận của hắn. Nói đến đây, Trọng Thạch Thần Vương nhìn thật sâu Hán Hải Thần Vương liếc mắt một cái, mà lần này thăm dò chính là một cái cơ hội. Chỉ cần để hắn nhiều một ít chuyện, tin tưởng chúng ta rất nhanh liền sẽ nắm giữ một chút manh mối. Hắn cũng không thể liền xếp vào thám tử, điều tra tình báo, đều không hao phí sức lực, nhẹ nhõm hoàn thành, cái gì đều không bại lộ à. Nói xong, Trọng Thạch Thần Vương chính mình cũng không khỏi nở nụ cười. Nghe được Trọng Thạch Thần Vương lời nói, Hán Hải Thần Vương cũng không khỏi đi theo cười lên. Cùng lúc đó, hỗn loạn Tây Đô, Chiếu Cơ níu lấy một cái hôn mê người cổ áo, sau đó đem hắn tiện tay ném tới bộ nội vụ nhân viên tình báo dưới chân, một mặt thanh lanh nói, xác định là hắn sao? Nương theo lấy phù phù một tiếng, người kia trùng điệp mới ngã trên mặt đất. Nhân viên tình báo thấy thế, đội vàng túi người xác nhận. Một lát, tên kia nhân viên tình báo vội vàng ngẩng đầu, vừa cười vừa nói, chiếu cơ điện hạ, là hắn. Cái này chính là Mục Tâm Thần Vương nói cho chúng ta biết Bất Hủ Thiên Mộ thám tử. Chiếu cơ nhẹ gật đầu, sau đó nói, đã như vậy, vậy ta liền dẫn hắn đi gặp Khâu Đồ. Nói xong, chiếu cơ lấy ra một khối ngọc bài, sau đó hướng phía người kia vừa chiếu. Một giây sau, người kia liền bị chiếu cơ thu nhập ngọc bài ở trong. Chiếu cơ luôn luôn không nói nhiều, đem người thu nhập ngọc bài về sau, nàng hướng phía nhân viên tình báo khoát khoát tay, sau đó liền một cái lắc mình, biến mất ngay tại chỗ. Hiển nhiên là tự mình đem cái này thám tử vận cho Khâu Đồ. Chiếu cơ một người hành động vẫn là rất nhanh, chỉ dùng nửa ngày thời gian, liền đến Tiểu Thần Quốc. Tại Quan Tiêu dẫn đầu dưới, đi vào Khâu Đồ chỗ ở tiểu viện. Lúc này Khâu Đồ ngay tại kia đọc tiếp lấy Bất Hủ Thiên Mộ tình báo, nhìn thấy chiếu cơ tới, hắn buông xuống tình báo, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt cái này cũng rõ ràng bộ dáng rất quen thuộc, nhưng khí chất lại cùng trong trí nhớ hoàn toàn không giống nữ hải. Một lát, hắn vừa cười vừa nói, chiếu cơ tỷ, ngươi cùng Tiểu Lạp dung hợp lại cùng nhau về sau, thấy thế nào, làm sao khó chịu? Vẫn là ban đầu dáng vẻ, tương đối thuận mắt một chút. Nghe được Khâu Đồ lời nói, chiếu cơ thanh lãnh nhìn Khâu Đồ liếc mắt một cái, sau đó một sợi ánh sáng nhạt từ lồng ngực của nàng nở rộ, cũng dần dần khuếch tán đến toàn thân. Một lát, làm cả phòng đều bị kia sợi ánh sáng nhạt tràn đầy thời điểm, quang mang bên trong thân thể của nàng bắt đầu từ từ một phân thành hai. Làm quang mang tán đi, xuất hiện tại Khâu Đồ trước mặt chính là đã lâu không gặp chiếu cơ, Lạp Nhật La hai tỷ muội. Hai tỷ muội đều là dung nhan tuyệt thế, tướng mạo còn có chút gần, chỉ là khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Khôi phục chân thân chiếu cơ giống như một tòa băng sơn, mỗi một cái đường cong đều để lộ ra cực hạn thanh lãnh cùng cao quý. Đến nỗi Lạp Nhật La thì là rõ ràng muốn lộ ra cổ linh tinh quái, giữa lông mày đều mang giảo hoạt, mà tính cách của nàng cũng là như thế. Vừa khôi phục thân thể của mình, nàng thậm chí đều không có thích ứng, trước hết bắt đầu cầm Khâu Đồ đánh lên thú, trực tiếp hỏi cái mất mạng vấn đề. Nàng tinh hồng đôi mắt ném linh lợi đi lòng vòng, sau đó nhìn chiếu cơ liếc mắt một cái, cố ý nói, Khâu Đồ, ngươi vừa mới nói ta cùng tỷ tỷ vẫn là ban đầu dáng vẻ thuận mắt, cái kia vừa mới, đến cùng là ta bộ dáng không xứng với tỷ tỷ khí chất, vẫn là tỷ tỷ khí chất không xứng với ta bộ dáng a? Khâu Đồ, xong, lại trở lại lúc đầu thứ chi ẩn đổi mới. Có chút không biết làm sao bây giờ, rất mê mang. Cái này nguyện nguyện phiếu rút iPad hoạt động vẫn là cuối cùng 20 tiếng A, cảm thấy hứng thú bạn đọc có thể tham dự một chút. Chương 789, tại chiếu cơ ngay dưới mắt mắt đi mày lại chương 789, tại chiếu cơ ngay dưới mắt mắt đi mày lại khả năng thật là thực lực mạnh, nói chuyện đều có lực lượng. Từ khi Khâu Đồ thành thần về sau, Lạp Nhật La nào dám như thế nói chuyện với Khâu Đồ. Kia cái mông nhỏ là thật không muốn. Kết quả hiện tại lại là nhìn xem Khâu Đồ, một mặt nắm chặt. Bất quá Khâu Đồ là cái gì người? Tình cảm sổ tay người thừa kế. Hắn làm sao có thể bị vấn đề như vậy cho hạn chế lại? Cho nên hắn trực tiếp không có trả lời Lạp Nhật La vấn đề, mà là vừa cười vừa nói, điện hạ mấy ngày không gặp, giống như càng xinh đẹp. Cái này miệng a, cũng thế. Nói đến chỗ mấu chốt, hắn còn cố ý dừng lại một chút, sau đó rồi mới lên tiếng, càng ngày càng ngọt. Câu đổ lời nói thâu nghe giống như là khen người, nhưng là kết hợp Lạp Nhật La ban đầu ở không đi gây sự, lại giống là tại âm dương quái khí. Chiếu cơ nghe vậy, không khỏi nhìn mình muội muội, muốn nhìn một chút Lạp Nhật La sẽ làm sao phản ứng. Kết quả vừa liếc mắt, nàng lại là không khỏi sửng sốt một chút. Bởi vì Lạp Nhật La đã không có được khen ngợi đắc ý, cũng không có bị âm dương tức giận, mà là có chút xấu hổ. Chiếu cơ trên đầu không khỏi toát ra một cái dấu chấm hỏi. Có chút không hiểu rõ muội muội mình đây là tại xấu hổ cái gì. Điều này cũng làm cho nàng không thấy được, tại nàng không thấy được địa phương, Khâu Đồ hướng phía Lạp Nhật La trừng mắt nhìn, ánh mắt cô ý nàng kia trên môi đỏ dừng lại chỉ chốc lát. Lạp Nhật La đáy mắt ý cười càng đậm, nhưng là bởi vì chính mình tỉ tỉ ngay tại bên cạnh, cho nên nàng cũng chỉ có thể đem hết thảy đều giấu ở trong lòng. Tình cảm sổ tay 108 loại tăng tiến tình cảm phương thức chi năm, hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Tại ngươi cùng một nữ nhân ở vào mập mờ trạng thái thời điểm, tuyệt đối không được coi nàng là thành cấp trên hoặc là lao sư có hỏi liền tất đáp. Cái này đã sẽ để cho ngươi tại chút tình cảm này ở trong ở vào yếu thế địa vị, lại sẽ để cho ngươi lộ ra rất vô vị. Đại bộ phận thời điểm, nữ nhân hỏi thăm vấn đề, nhất là nói đùa hỏi thăm vấn đề, cũng không phải là thật muốn biết đáp án, mà chỉ là muốn lấy được phản ứng. Như vậy ngươi phản ứng chỉ cần có thể để nàng vui vẻ, vậy liền đủ. Đến nỗi không có trả lời vấn đề này, căn bản là không quan trọng. Tựa như vừa mới làm Nhật La, nàng sở dĩ hỏi thăm Khâu Đồ vấn đề kia, xét đến cùng chỉ là nghĩ treo chọc Khâu Đồ mà thôi. Nàng cũng biết Khâu Đồ không có khả năng cho nàng cái gì chính xác trả lời, cho nên Khâu Đồ cũng không có cho nàng đáp án, mà là tại kia treo chọc nàng. Chiếu cơ không rõ hai người tiểu tình thú, nhưng Lạp Nhật La lại là biết đến. Bởi vì chiếu cơ hạn chế Khâu Đồ cùng Lạp Nhật La ở giữa cho đến nay cũng không có phát sinh cái gì tính thực chất quan hệ. Hai người lớn nhất tiêu chuẩn chính là Lạp Nhật La xính xính miệng lưỡi chi dục, mà Khâu Đồ người này lại không có cái khác ưu điểm, chính là đối với nữ nhân tốt cùng trí nhớ tốt. Hắn nhớ tới kiếp trước nhìn thấy một chút đưa tin, nhớ tới giống như ăn quả dứa, có thể để cho mình đứa bé biến ngọt. Thế là, hắn cũng liền cùng Lạp Nhật La nghiệm chứng một chút cái tin đồn này. Lại sau đó, Lạp Nhật La miệng nhỏ liền ngọt. Cho nên, lần này Khâu Đồ lần nữa nhắc lên Lạp Nhật La nói ngọt, hơn nữa còn là ngay trước mặt chiếu cơ để nói ngọt, Lạp Nhật La đương nhiên xấu hổ. Dù sao, ngay trước tỷ tỷ mình, dùng ám hiệu trò chuyện loại này cảm thấy khó xử đồ vật, cái này từ một loại nào đó trình độ đến nói, còn có chút tiểu kích thích đâu. Mà lúc này, chiếu cơ nhìn qua Lạp Nhật La, không nhìn ra vấn đề, cũng lười tiếp tục để ý tới. Nàng đem đầu chuyển hướng Khâu Đồ. thâm thúy, thanh lanh ánh mắt rơi vào Khâu Đồ trên người. Mà lúc này Khâu Đồ đã sớm khôi phục chính mình kia bộ dáng chính nhân quân tử. Tại đùa xong Lạp Nhật La về sau, hắn cũng bắt đầu trò chuyện lên chính sự. Hắn trước hết để cho hai tỷ bội ngồi xuống, sau đó lúc này mới lên tiếng dò hỏi, người mang đến sao? Nghe được Khâu Đồ lời nói, Chiếu Cơ nhẹ gật đầu, sau đó đưa tay lấy ra một khối ngọc bội. Cũng không gặp nàng có bất kỳ động tác, ngọc bội kia liền giống như bị một cây trong suốt sợi tơ níu lại bình thường, hướng phía Khâu Đồ thẳng tắp bay đi. Khâu Đồ đưa tay tiếp được khối ngọc bội kia, sau đó hướng phía dưới mặt đất vừa chiếu. Một giây sau, một cái xem ra bình thường, không có bất luận cái gì đặc điểm trung niên nam nhân cứ như vậy nằm trên mặt đất. Có thể là thực lực sai biệt quá lớn, trên người hắn cũng không có quá nhiều vết thương, yên lặng nằm tại kia, không giống như là hôn mê, ngược lại giống như là ngủ. Mà tại Khâu Đồ tại kia đánh giá nam nhân thời điểm, một bên Lạp Nhật La cũng nói, nàng hướng phía Khâu Đồ giọng dịu dàng nói, cái này nam nhân tên là Tư Đồ, là Bất Hủ Thiên Mộ phái đến hỗn loạn Tây Đô một tên chủ sự, chủ yếu phụ trách một chút vật tư bên mua mặt công việc. Nói là sứ giả, kỳ thật chính là cái mật thám, bình thường hắn liền sẽ thu thập hỗn loạn Tây Đô bên ngoài tình báo. Lén, hắn cũng tại hỗn loạn Tây Đô tiến hành gián điệp hành động, đào móc nhân tài, xếp vào cái đinh hoặc là phát triển người liên lạc. Lại thêm hắn thực lực không yếu, đã là một tên cấp 2 thần vương, thuộc về Bất Hủ Thiên Mộ tại hỗn loạn Tây Đô mấy cái người phụ trách một trong. Cho nên, chúng ta tại lựa chọn mục tiêu thời điểm, liền lựa chọn hắn. Nghe được Lạp Nhật La lời nói, Khâu Đồ khẽ gật đầu. Sau đó hắn hỏi thăm một vấn đề khác, danh sách tìm mục tâm thần vương muốn sao? Lạp Nhật La rõ ràng toàn bộ hành trình tham dự hành động lần này, đối hết thảy đều biết chi rất tường, cho nên nàng khẳng định nhẹ gật đầu, nói, đúng thế. Ngươi làm an bài về sau, ta cùng tỷ tỷ đi hướng mục tâm thần vương truyền lời nói. Hắn rất sung sướng liền đem danh sách giao cho chúng ta. Khâu Đồ cùng Lạp Nhật La đối thoại thời điểm, Chiếu Cơ vẫn luôn ở một bên yên lặng nghe, biểu lộ đều không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng là bây giờ nghe Lạp Nhật La lời nói, nàng chần chờ một chút, sau đó lúc này mới lên tiếng bổ sung một câu, hắn tựa như là sớm biết chúng ta sẽ đến muốn cái này danh sách giống nhau, sớm liền chuẩn bị tốt rồi. Nói xong câu này lượng tin tức rất lớn về sau, nàng lần nữa ngậm miệng không nói, cứ như vậy ngồi lặng lặng, giống một khối đại tảng băng. Nhưng nàng mục đích rõ ràng đã tới, Khâu Đồ nghe được nàng về sau, trên mặt lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ. Chỉ là một giây, trong óc của hắn liền có thêm mấy loại khả năng. Một lát, hắn tuyển trong đó xác suất cao nhất một loại, nhìn tới, lần này Bất Hủ Thiên Mộ làm chuyện rất lớn a. Không có đoán sai hỗn loạn trận doanh khoảng thời gian này rất có thể cũng đang chú ý động tác của bọn hắn. Mà vì để tránh cho thế cục mất khống chế, lão Bạch Đân, Mục Tâm Thần Vương bên kia cũng thật sớm đang giám thị Bất Hủ Thiên Mộ động tác. Nói đến đây, Khâu Đồ dừng một chút, ngón tay gõ nhẹ ghế dựa tay vịn, như có điều suy nghĩ nói, cho nên bọn họ trong tay rất có thể đã có một chút mấu chốt tình báo. Nghe được Khâu Đồ lời nói, Lạp Nhật La tay chống tại trên ghế, hai đầu dài nhỏ chân tại kia đung đưa. Nàng tinh hồng đôi mắt chớp chớp, sau đó dò hỏi, kia bằng không tìm hắn hỏi một chút. Nghe được Lạp Nhật La lời nói, Khâu Đồ đại não cũng bay nhanh chuyển động. Cùng hỗn loạn trận doanh trao đổi một chút tình báo, đúng là một kiện lợi người lợi mình chuyện. Chỉ là muốn cùng lão Bạch trao đổi sao? Ý nghĩ này vừa mới sinh ra, liền bị Khâu Đồ bỏ đi. Lấy lão Bạch xấu bụng trình độ, cùng hắn trao đổi tình báo hao phí tế bào não, đoán chừng so trực tiếp tìm hiểu tình báo còn nhiều. Huống chi, mình còn có một cái khác nhân tuyển thích hợp. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ cũng không khỏi nhìn về phía Lạp Nhật La, sau đó trên mặt không khỏi lộ ra một cái sáng lạn nụ cười. Lạp Nhật La nguyên bản còn tại kia vui sướng chơi chân chân, đột nhiên nhìn thấy Khâu Đồ nụ cười kia, lập tức trong lòng run lên, vội vàng đưa tay cự tuyệt nói, dừng lại. Ngươi cười một tiếng liền chuẩn không có chuyện tốt. Ngươi sẽ không lại muốn cho ta làm gì a? Không thể không nói, giữa người và người quá quen cũng không tốt, Khâu Đồ một dải đai lưng, Lạp Nhật La liền biết muốn làm gì, căn bản là không có điểm bí mật. Một bên ở trong lòng phúc phỉ, Khâu Đồ cũng vừa cười mở miệng nói ra, đừng nói, thật là có một chút việc cần ngươi hỗ trợ. Thấy Lạp Nhật La lại muốn cự tuyệt, Khâu Đồ đội vàng mở miệng nói ra, không có làm. Ta chỉ là muốn để ngươi đi cùng Mạt Lệ tâm sự. Lạp Nhật La khoảng thời gian này bị Chiếu Cơ khóa tại sâu trong linh hồn, đều nhanh nhảm chán chết rồi. Lo lắng lại muốn bị Khâu Đồ an bài một chút nhàm chán nhiệm vụ, cho nên lúc này mới không nghĩ tiếp. Hiện tại thấy đơn giản như vậy, nàng thậm chí còn có chút ngoài ý muốn, liền cái này. Thấy Khâu Đồ gật đầu, nàng lúc này mới khỏe miệng hơi nhếch lên, nói, được thôi, đã ngươi như thế cần ta hỗ trợ, vậy ta liền giúp một chút ngươi. Bất quá đang nói xong, nàng kia tinh hồng đôi mắt tích linh lợi chuyển một chút, sau đó lại bổ sung, bất quá. Ta đều giúp ngươi một chút, ngươi dự định báo đáp thế nào ta? Nghe được Lạp Nhật La lời nói, Khâu Đồ ho khan một tiếng, nói, hai ngày này, ta sẽ ăn nhiều một chút quả dứa. Khâu Đồ lời nói rõ ràng có chút không đầu không đuôi, nhưng Lạp Nhật La khuôn mặt nhỏ lập tức hơi đỏ lên, nàng khẽ cắn môi, xấu hổ nhìn Khâu Đồ liếc mắt một cái, không nói lời nào. Đối bầu không khí, cảm xúc vô cùng mẫn cảm Chiếu Cơ, nhạy cảm thấy được trong phòng kia phun trào thủy triều. Nàng hồ nghi nhìn Khâu Đồ liếc mắt một cái, lại nhìn một chút xấu hổ Lạp Nhật La liếc mắt một cái, luôn cảm giác có điểm là lạ. Lạp Nhật La muốn thưởng, Khâu Đồ ăn quả dứa. Cái này đều cái gì cùng cái gì? Chẳng lẽ Khâu Đồ ăn quả dứa chính là tại ban thưởng Lạp Nhật La? Chiếu Cơ luôn cảm giác chính mình giống như thiếu một khối tình báo mấu chốt ghép hình, nhưng lại không biết là cái gì. Cứ như vậy, an bài xong Lạp Nhật La nhiệm vụ, đem tiểu cô nương đuổi đi, rất nhanh, trong đại sảnh cũng chỉ còn lại có Khâu Đồ cùng Chiếu Cơ hai người. Khâu Đồ xác thực có một loại thần kỳ năng lực, cùng với Lạp Nhật La chuẩn bị ở sau, hắn có thể biểu hiện phi thường hoạt bát, không có chuyện còn có thể trêu chọc một chút Lạp Nhật La, hoặc là mở một chút xe. Nhưng là cùng với Chiếu Cơ thời điểm, Khâu Đồ khí thế trên người ngừng lại liền trầm ổn xuống dưới. Hắn nhìn về phía Chiếu Cơ, ánh mắt nghiêm túc lại mang theo từng tia tình cảm, cứ như vậy lặng lặng nhìn. Chiếu Cơ lúc đầu cũng là trầm mặc ít nói người, nhìn thấy Khâu Đồ thâm tình nhìn lấy mình, có chút không được tự nhiên nắm thật chặt tay, nhưng lại không nói gì. Khâu Đồ không có đánh vỡ giữa hai người kia tiểu diễm bầu không khí, mà là mở miệng trước quan tâm một chút Chiếu Cơ, khoảng thời gian này qua còn tốt chứ? Ta một mực đang lo lắng ngươi. Một câu phổ phổ thông thông hàn huyên, nhưng là hiện tại nghe lại phá lệ khiến người tâm động. Chiếu Cơ tâm không khỏi khẽ run lên, sau đó lúc này mới lên tiếng nói, còn tốt. Nói xong, nàng dừng một chút, khả năng lo lắng cho mình đơn giản như vậy đáp lại quá mức lãnh đạm, cho nên nàng lại bổ sung một câu, hết thảy cũng còn tính thuận lợi. Khâu Đồ nghe vậy, khẽ gật đầu. Hắn cũng không hỏi Chiếu Cơ hiện tại là cảnh giới gì, cũng không có đánh giá Chiếu Cơ trả lời, mà là mở miệng nói ra, kỳ thật từ ngươi phải nhanh chóng tấn cấp bắt đầu, ngươi liền định trước sẽ cùng Hủy Diệt Vương đỉnh đối bên trên. Ta lúc ấy liền đã có qua một chút đoán trước, chỉ là không nghĩ tới vậy mà lại nhanh như vậy. Hiện tại ngươi cùng Hủy Diệt Vương đỉnh mâu thuẫn càng ngày càng sâu, cũng càng ngày càng vô pháp thời ra. Tương lai xác suất lớn sẽ đối bên trên. Mà lại ngươi cái này mấy lần hành động, tất cả cũng không có để ta từ bên cạnh hiệp trợ, khẳng định lộ rất nhiều dấu vết để lại. Đến lúc đó, đối phương rất dễ dàng tra được ngươi. Nói đến đây, Khâu Đồ dừng một chút, lúc này mới tiếp tục nói, cái khác thần vương còn dễ nói. Nhưng nếu như là Hủy Diệt Bạo Quân như vậy cao dài thần vương ra tay, chúng ta rất khó ngăn cản. Cho nên, lần này trở về sau, ngươi trước an tâm tấn cấp, sau đó điệu thấp một đoạn thời gian. Vì chúng ta lưu một chút phát dục thời gian. Nghe được Khâu Đồ lời nói, Chiếu Cơ trầm mặc một giây, lúc này mới thanh lanh nói, bất quá là một vị cao giai thần vương mà thôi. Không cần để ý. Không thể không nói, một tháng không gặp, bước vương vẫn là cái kia bước vương. Nhất là Chiếu Cơ nói câu nói này thời điểm, thân hình đứng thẳng cao ngất, ngạo nghễ, mặt mày như vẽ mặt tràn ngập thanh lãnh, cao quý cùng tự tin. Lại phối hợp nàng kia song giống như trong vực sâu hàn đàm lạnh lùng đôi mắt. Có như vậy trong nháy mắt, Khâu Đồ là thật có chút tin tưởng Chiếu Cơ nói lời. Bất quá làm lý tính trở về, Khâu Đồ lại là lập tức thanh tỉnh. Hắn nhìn xem Chiếu Cơ, sau đó nhẹ nhàng thổi cái cầu vồng cái rắm, Chiếu Cơ tỷ đương nhiên không thèm để ý cao giai thần vương. Dù sao, ngươi sớm muộn cũng có thể trở thành cao giai thần vương. Về sau, hắn lúc này mới nói ra chính mình chân chính lời muốn nói, nhưng là cao giai thần vương bắt không được ngươi, lại không có nghĩa là bắt không được ta, còn có bên cạnh ta người. Nếu là hắn thẹn quá hóa giận phía dưới, thừa dịp ngươi không tại, tập kích ta hoặc là bên cạnh ta người, đến lúc đó chúng ta làm sao bây giờ? Chiếu Cơ mặc dù thích trang bức, nhưng vẫn là biết cái gì là trang bức, cái gì là tình huống thực tế. Cho nên, nghe được Khâu Đồ lời nói, nàng trầm mặc 2 giây, lúc này mới chậm rãi nói, vậy cái này đoạn thời gian, chúng ta đều điệu thấp một chút đi. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó lại bổ thêm một câu, bất quá, yên tâm đi, sẽ không quá lâu. Chờ ta đột phá về sau, hẳn là cũng có thể cùng những này cao giai thần vương giao giao thủ. Càng nói, Chiếu Cơ khí thế càng đủ, nàng thâm thúy mà thanh lãnh hai con ngươi lóe ra quan mang, sau đó vẻ mặt thành thật nói, đến lúc đó, ta tránh hắn phong mang. Đều là thần vương, ta cũng chưa hẳn không thể bại hắn. Chiếu Cơ trên thân xác thực có một loại đặc biệt mị lực, lời nói ra, luôn mang theo nhàn nhạt bức cách. Mà quan trọng hơn chính là, thế nào cũng sẽ để người không khỏi muốn tin tưởng. Quan trọng hơn chính là, Chiếu Cơ còn giống như thật có để người tin tưởng tiên phú. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ lần này xuất phát từ nội tâm nói, ta chờ mong một ngày này đến. Đến lúc đó, có Chiếu Cơ tại, ta lại có thể đi ngang. Khả năng bị Khâu Đồ câu nói này gây nên trước đó hồi ức. Chiếu Cơ ánh mắt nhìn về phía Khâu Đồ, sau đó vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu, sẽ có một ngày như vậy. Dù sao từ khi Khâu Đồ tấn thăng tiên thần về sau, giữa hai người thực lực càng ngày càng tiếp cận, Chiếu Cơ rốt cuộc không có cách nào trở thành Khâu Đồ hậu trường, để Khâu Đồ cáo mượn oai hùng. Mà liền tại trước đó không lâu, Khâu Đồ tấn thăng cấp 2 thần vương, tại Chiếu Cơ tính ra bên trong, một khi Khâu Đồ sử dụng hắn những cái kia một cấp 2 biến năng lực, giữa hai người thực lực sai biệt cơ hồ triệt để san bằng. Đây cũng là Chiếu Cơ khoảng thời gian này liều mạng góp nhặt tài nguyên, tiếp tục hướng thượng tấn thăng nguyên nhân, nàng muốn trở lại nàng cùng Khâu Đồ ban đầu lúc quan hệ. Nếu như lúc này Khâu Đồ có thể học tới Chiếu Cơ tâm, hơn phân nửa cảm thấy có thể lý giải. Dù sao không có cảm giác an toàn, không có nói qua tình cảm nữ nhân đều có này chủng loại hình hành vi. Làm các nàng quen thuộc cùng một người ở chung hình thức, đồng thời rất dễ chịu về sau, liền sẽ không tự chủ được duy trì loại này ở chung hình thức. Bởi vì lúc này mới sẽ để cho các nàng cảm thấy an tâm. Đây là một loại tương đối bệnh trạng tâm lý, có loại bệnh trạng này nữ nhân xác suất lớn khi còn bé không có từ gia đình đạt được đầy đủ yêu. Cái này cũng sẽ để cho các nàng đang lớn lên về sau, đối đãi tình cảm tương đối mẫn cảm. So ra mà nói, loại trạng thái này cũng không phải là một cái khỏe mạnh tâm lý trạng thái. Nhưng khả năng bởi vì Khâu Đồ cùng Chiếu Cơ sớm nhất ở chung hình thức quá mức là thủ, cho nên đối với Chiếu Cơ đến nói, vậy mà còn kích phát nàng mạnh mẽ. Không thể không nói, cũng coi là trời xui đất khiến. Cứ như vậy, cùng Chiếu Cơ trò chuyện một hồi, xoát xoát độ thiện cảm về sau, Khâu Đồ liền để Chiếu Cơ đến phòng ngủ của mình, chuẩn bị tấn cấp. Vì cam đoan Chiếu Cơ an toàn, Chiếu Cơ tấn cấp khoảng thời gian này, Khâu Đồ đương nhiên muốn toàn bộ hành trình hộ vệ. Đương nhiên, vì Chiếu Cơ hộ vệ không có nghĩa là Khâu Đồ liền chuyện gì đều không làm. Với bạn, Chiếu Cơ cùng Lạp Nhật La vì hắn mang đến vị kia bất hủ thiên mộ thám tử. Khâu Đồ dự định thừa dịp thời gian này, từ hắn kia tìm hiểu một chút Bất Hủ Thiên Mộ tình huống cùng kia Bất Hủ Thiên Mộ tam cự đầu đến cùng đang làm gì. Chương 790, Chiếu Cơ tỷ, ngươi xem nhẹ ta, 1, chương 790, Chiếu Cơ tỷ, ngươi xem nhẹ ta, 1, Chiếu Cơ tấn cấp kế hoạch, tại lúc đến trên đường, Khâu Đồ liền đã cùng nàng cầu thông qua. Cho nên, Chiếu Cơ cũng không có hiểu lầm, trực tiếp liền tiến Khâu Đồ phòng ngủ. Trong phòng ngủ, đã sớm bị Khâu Đồ bố trí lên các loại pháp trận. Chiếu Cơ đứng ở cổng, tuyệt đối cảm giác mở ra, ánh mắt đảo qua tất cả pháp trận, sau đó khẽ gật đầu. Nàng nhìn về phía Khâu Đồ, sau đó mở miệng nói ra, nhìn tới, ngươi xác thực rất có thiên phú. Chỉ là luyện 2 năm, những này pháp trận liền cơ hồ đều học xong, mà lại dùng cũng đều phi thường tốt. Nói đến đây, Chiếu Cơ dừng một chút, sau đó nói, nhớ ngày đó, ta cũng là dùng trọn vẹn 1 năm rưỡi. Khâu Đồ nghe vậy, trước mắt có chút sáng lên, vừa mới vì Chiếu Cơ chuyển hình, muốn khen chính mình. Kết quả hắn liền nghe Chiếu Cơ bổ nửa câu sau, trọn vẹn dùng 1 năm rưỡi. Thứ không tới có sáng tạo những này pháp trận. Khâu Đồ liền biết, nữ nhân này trang bức trang 2 đời, làm sao có thể đổi tính. Khen chính mình là giả, mục đích chủ yếu vẫn là muốn đột xuất chính nàng. Bất quá, Khâu Đồ cũng chưa quên Chiếu Cơ nhược điểm chính là cầu vồng cái rắm. Cho nên mặc dù trong lòng một mực tại nổ nước bọn, nhưng Khâu Đồ nghe vậy, vẫn là tán dương, Chiếu Cơ tỷ không hổ là vô ngân tâm hải thiên phú cao nhất người. Ngắn ngủi 1 năm rưỡi liền sáng tạo ra những này thần kỳ pháp trận. Đối hai biến chi lực lý giải đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa, cơ hồ không có người có thể so sánh với. Nghe được Khâu Đồ lời nói, Chiếu Cơ trên mặt biểu lộ y nguyên như núi tuyết giống nhau cao lãnh, nhưng là khóe miệng lại là đã nhỏ không thể thấy dương lên. Mà liền tại như vậy, nàng không có quên cho Khâu Đồ đốn nắn một chút. Nàng đứng ở kia, dường như trong ngày mùa đông tinh khiết nhất băng điều, một mặt thanh lãnh nói, không phải vô ngân tâm hải thiên phú cao nhất người, mà là toàn bộ đại thế giới, cũng không phải cơ hồ không ai có thể so sánh với, là xác định không ai có thể so sánh với. Khâu Đồ nói thật, nếu như những lời này là người khác nói ra đến, Khâu Đồ sẽ cảm giác có chút trung nhị, có chút xấu hổ. Nhưng là lời này là Chiếu Cơ nói ra, nàng lúc nói chuyện trên mặt biểu lộ vô cùng nghiêm túc, tựa như là thật tán đồng lời này đồng dạng, mà lại phối hợp nàng chiến tích di vãng, còn có yêu nghiệt thiên phú biểu hiện, vậy mà để Khâu Đồ có chút hoài nghi nàng nói chính là nói thật. Mà lại nói thật, mặc kệ chuyện này đến cùng là thật hay giả, Chiếu Cơ tranh luận loại này chi tiết liền đã lộ ra rất đáng yêu, cùng nàng kia cao lãnh bề ngoài có một loại tương phản manh. Cho nên nghe được Chiếu Cơ lời nói, Khâu Đồ không có làm bất luận cái gì tranh luận, trực tiếp cười đáp, Chiếu Cơ tỷ nói rất đúng, thiên phú của ngươi đúng là thế gian độc nhất vô nhị, mới vừa rồi là ta biểu đạt có sai. Thấy Khâu Đồ lại một lần nữa tán thành chính mình, Chiếu Cơ đáy mắt nụ cười cũng càng đậm. Điều này cũng làm cho nàng nguyên bản bởi vì nhìn thấy Khâu Đồ liền rất tốt tâm tình, trở nên tốt hơn rồi. Mà đúng lúc này, khả năng bởi vì tại nói chuyện phiếm phú chuyện, cho nên Chiếu Cơ đột nhiên nhớ tới trước lúc rời đi dùng ảnh lưu niệm thạch lưu cho Khâu Đồ bản mệnh thần kỹ. Cho nên, nàng không khỏi nhìn về phía Khâu Đồ, thanh lãnh nói, "Đúng rồi, ta trước lúc rời đi, để lại cho ngươi ảnh lưu niệm thạch nhìn sao?" Khâu Đồ nghe vậy, khẽ gật đầu. Nhìn thấy Khâu Đồ gật đầu, Chiếu Cơ rồi mới lên tiếng, "Cái kia bản mệnh thần kỹ là ta chuyên môn vì ngươi sửa chữa, hẳn là phi thường thích hợp ngươi. Ngươi nhất định phải nhanh một chút học được." Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, "Vừa bọn ta đang bế quan chức có một chút thời gian điều tiết tâm cảnh. Nếu như ngươi có không hiểu, có thể hỏi ta, ta tới giúp ngươi giải đáp hoặc là tay nắm tay giúp ngươi khắc họa thái biến phương trình." Nghe được Chiếu Cơ lời nói, Khâu Đồ không khỏi sửng sốt một chút. Sau đó hắn cười nhìn về phía Chiếu Cơ, nói, "Không cần, Chiếu Cơ tỷ." Chiếu Cơ hiện tại xác thực đối Khâu Đồ tình cảm có một chút không giống. Thấy Khâu Đồ cự tuyệt hỗ trợ của mình, nàng phản ứng đầu tiên là Khâu Đồ hiện tại còn không có đầu mối, không nghĩ chậm trễ chính mình thời gian. Cho nên nàng kia song thâm thúy mà thanh lãnh con ngươi nhìn về phía Khâu Đồ, mở miệng nói ra, "Vạn sự khởi đầu nan. Ngươi không có nhập môn cũng không phải là bởi vì thiên phú không đủ, mà là bởi vì không tìm được quyết hiếu. Ngươi cũng không cần lo lắng chậm trễ ta thật lâu. Ta chỉ cần giúp ngươi tìm tới quyết hiếu, liền sẽ trực tiếp tiến hành bế quan. Lấy thiên phú của ngươi, chỉ cần nhập môn, hẳn là không bao lâu liền có thể sáng tạo thành công." Nói đến đây, nàng nghĩ nghĩ, còn cho Khâu Đồ họa cái bánh, 7 tháng. Trong vòng 7 tháng, ngươi nhất định có thể học được cái này bản mệnh thần kỹ. Nghe được Chiếu Cơ quan tâm, Khâu Đồ trong lòng là đã cảm động vừa bật cười. Hắn xem như phát hiện, Chiếu Cơ đối với hắn là thật không có lòng tin. Chiếu Cơ sáng tạo cái này bản mệnh thần kỹ mới hoa thời gian nửa tháng, kết quả chính mình muốn học 7 tháng. Tỷ lệ này, ngược lại là thật đúng phù hợp lúc trước hai người thiên phú tỷ lệ, Chiếu Cơ 99 điểm, Khâu Đồ 7 điểm. Bất quá, hiển nhiên từ vừa mới bắt đầu, Chiếu Cơ cho Khâu Đồ thiên phú trị số chính là sai, cho nên Khâu Đồ nghe được Chiếu Cơ lời nói, không khỏi mở miệng nói ra, "Chiếu Cơ tỷ, kỳ thật, ta đã biết luyện." Chiếu Cơ lúc này còn tại kia vắt hết óc nghĩ đến như thế nào trấn an Khâu Đồ. Kết quả nghe được Khâu Đồ lời nói, nàng lập tức sửng sốt một chút. Nàng không khỏi nhìn về phía Khâu Đồ. Khâu Đồ thấy thế, cũng là trực tiếp tản mát ra bản mệnh thần kỹ một sợi khí tức, ép hướng Chiếu Cơ. Cảm nhận được kia dường như quen thuộc vừa xa lạ khí tức, Chiếu Cơ lần nữa sửng sở, sau đó không khỏi tinh tế trải nghiệm. Nếu như nói trước đó Chiếu Cơ có chút hoài nghi Khâu Đồ là đang cố ý khoác lác lời nói, như vậy hiện tại nàng liền không có bất luận cái gì hoài nghi. Lời nói có thể làm bộ, nhưng là khí tức là làm không được giả. Nhất là bản mệnh thần kỹ khí tức liền càng làm không được giả. Đây chính là từ chính Chiếu Cơ tự mình sáng tạo cùng sửa chữa, làm sao có thể phân biệt sai. Bất quá cảm thụ được cố khí tức kia, Chiếu Cơ lại là phát hiện Khâu Đồ trong thời gian ngắn như vậy liền học được cái này bản mệnh thần kỹ đã không phải là có thể để cho nàng kinh ngạc chuyện. Nàng kinh ngạc hơn chính là cố khí tức kia rõ ràng cùng chính mình sáng tạo thiên tử chi nộ cũng không phải là hoàn toàn giống nhau. Điều này nói rõ Khâu Đồ tại chính mình sáng tạo thiên tử chi nộ cơ sở thượng lần nữa sửa chữa cái này bản mệnh thần kỹ. Mà từ này khí tức mượt mà trình độ đến xem, hắn sửa chữa còn vô cùng hoàn mỹ, chí ít càng thêm phù hợp bản thân hắn. Nghĩ như vậy, đối bản mệnh thần kỹ sáng tạo cùng sửa chữa độ khó hiểu rõ Chiếu Cơ, không khỏi thật sâu nhìn Khâu Đồ liếc mắt một cái, sau đó che đậy tại tay áo ở trong tay có chút gấp một chút. Trước đó nàng chỉ biết Khâu Đồ tấn cấp thật nhanh, nhưng đây là bởi vì khâu đồ kia đặc biệt hai biến đường tắt hết thảy đều có thể lý giải. Mà bây giờ, Chiếu Cơ lại phát hiện khâu đồ không chỉ có là tấn cấp nhanh, nộ tính cũng vô cùng xuất sắc. Nàng còn nhớ rõ trước đó dạy cho khâu đồ hai biến năng lực khâu đồ cũng là vô dụng bao lâu liền học được. Điều này nói rõ khâu đồ tại lĩnh vực này xác thực có rất mạnh thiên phú. Trước đó khâu đồ tấn cấp tốc độ đều đã cho Chiếu Cơ rất lớn áp lực, hiện tại lại phát hiện khâu đồ tại học tập, nộ tính phương diện cũng có siêu tuyệt thiên phú, Chiếu Cơ lập tức cảm giác hết thảy càng gấp rút bách. Cho nên nàng dùng nàng kia song giống như hàn đảm con ngươi nhìn khâu đồ liếc mắt một cái, sau đó mở miệng nói ra, không sai, có thể tại một tháng thời gian bên trong học. Vừa mới bởi vì khâu đồ trả lời chậm mà sinh ra hiểu lầm, khâu đồ lần này đương nhiên không có khả năng dẫm lên vết xe đổ. Cho nên hắn vội vàng cải chính, 7 ngày. Chiếu Cơ tỷ, ta chỉ hoa 7 ngày. Chiếu Cơ dừng lại không? Một giây, sau đó lúc này mới ừ một tiếng, nói, có thể tại trong vòng 7 ngày liền học được cũng cải tiến ta sáng tạo bản mệnh thần kỹ sát thực rất không tệ. Như vậy, ta cũng yên lòng. Nói xong, nàng nghĩ nghĩ, nói, đúng, ngươi đi theo ta miêu tả hai biến phương trình cũng đã có mấy năm. Hiện tại, ngươi cũng nên tiến hành bước kế tiếp, chính mình đi sáng tạo một cái bản mệnh thần kỹ. Hy vọng ta có thể rất nhanh nghe được tin tức tốt của ngươi. Nói xong, Chiếu Cơ lần nữa nhìn thật sâu khâu đồ liếc mắt một cái, sau đó lúc này mới đi vào khâu đồ phòng ngủ, sau đó bắt đầu chính mình bố trí lên pháp trận, chuẩn bị bế quan tấn thăng. Chương 790, Chiếu Cơ tỷ, ngươi xem nhẹ ta, 2, chương 790, Chiếu Cơ tỷ, ngươi xem nhẹ ta, 2, mà lúc này, ở ngoài cửa khâu đồ, ngẩn người, sau đó kém chút không có kịp phản ứng, sáng tạo bản mệnh thần kỹ. Ai? Ta sao? Chính mình tại những năm này, xác thực đi theo Chiếu Cơ phục chế một chút hai biến năng lực, bản mệnh thần kỹ, nhưng là, kia cũng là phục khắc ca. Hoàn toàn không cần động não, mà sáng tạo bản mệnh thần kỹ. Những ngày gần đây, Khâu Đồ vì cái gì biết điều như vậy? Kỳ thật chính là bởi vì hắn cuối cùng từ cái khác thần vương nơi đó biết bản mệnh thần kỹ trọng yếu bao nhiêu, nhiều khan hiếm. Càng là đã biết cấp 2 thần vương liền có thể sáng tạo bản mệnh thần kỹ thiên phú là cỡ nào khoa trương. Kết quả, hiện tại Chiếu Cơ lại làm cho chính mình sáng tạo. Khâu Đồ hiện tại rất có loại mới vừa lên xong nhà trẻ cờ vây hưng thú ban, sau đó ra nhà trẻ đối mặt tên địch nhân thứ nhất là Kha Khiết cảm giác. Coi như đối mặt chiến ứng cũng tốt. Trực tiếp đối chiến đại ma vương là cái quỷ gì? Bất quá lúc này Chiếu Cơ đã hồi phòng ngủ, cho nên coi như Khâu Đồ trong lòng không ngừng oán thầm, nhưng lại cũng chỉ có thể chính mình nghe một chút bất quá, hắn không biết là, ngay tại một môn chi cách phòng ngủ, Chiếu Cơ cũng ngay tại kia phục quận lại chính mình vừa rồi tác nghiệp. Có thể hay không đem hắn ép quá rồi. Ở trong lòng do dự một chút, Chiếu Cơ cuối cùng vẫn là kiên định mình ý nghĩ, không hung ác. Nói thật, tại Chiếu Cơ trong lòng, Khâu Đồ thiên phú cho điểm đang không ngừng thượng điều. Loại này thượng điều hòa biên độ độ cùng Khâu Đồ nhanh trong tấn thăng, cho Chiếu Cơ áp lực có quan hệ trực tiếp. Mà liên tại vừa mới đã biết Khâu Đồ vậy mà chỉ tốn hao 7 ngày thời gian liền nắm giữ một cái bản mệnh thần kỹ về sau, nàng càng là đem Khâu Đồ điểm số điều đến 85 trở lên. Cho nên, Chiếu Cơ kỳ thật cũng tò mò Khâu Đồ thiên phú cực hạn đến cùng ở nơi nào. Muốn biết nếu như chính mình bức ép một cái Khâu Đồ, có thể hay không mang đến niềm vui mới. Nghĩ như vậy, Chiếu Cơ bố trí xong pháp trận về sau, lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua cùng mình chỉ có một môn chi cách Khâu Đồ. Khâu Đồ đã trở nên mạnh như vậy, Chiếu Cơ trong lòng cảm giác cấp bách cũng biến thành càng mạnh đứng dậy. Tấn cấp. Trong lòng yên lặng thúc dục một chút chính mình, Chiếu Cơ quanh chân ngồi xuống, bắt đầu chính thức đi vào tấn cấp trạng thái. Cùng lúc đó, ngay tại Chiếu Cơ tại kia chính thức tấn cấp thời điểm, Khâu Đồ cũng hồi phục thần trí. Tâm tình của hắn rất tốt, đối với những cái kia không nhất định có thể làm đến chuyện, luôn luôn là trước thả một chút. Sáng tạo một cái bản mệnh thần kỹ cần thiên thời, địa lợi, nhân hòa, không phải muốn sáng tạo liền có thể sáng tạo ra đến. Coi như sốt ruột cũng vô dụng, mà có đôi khi rất có thể không nóng nảy, ngược lại linh cảm bụt ra bên ngoài bốc lên. Cho nên, Khâu Đồ cũng không có lại xoắn xuýt nhiệm vụ này, mà là chuẩn bị trước làm chính sự. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ cũng không khỏi nhìn về phía còn hôn mê trong đại sảnh vị kia bất hủ thần vương. Muốn làm rõ ràng thế giới này bí mật, muốn biết mấy đại đường tắt đều là như thế nào mưu đồ kia trí cao chi vị, muốn từng bước một trèo lên trên, muốn hoàn thành hôn loạn ma nữ nhiệm vụ, Khâu Đồ đều cần hoàn thành lần này chấp hành bộ phát xuống nhiệm vụ. Cho nên, tại xác định Chiếu Cơ chính thức bắt đầu tấn cấp, đồng thời làm tốt các hạng chuẩn bị về sau, Khâu Đồ cũng trực tiếp đi đến đại sảnh, cầm lên tên kia bất hủ thần vương. Không thể không nói, Chiếu Cơ ra tay vẫn là rất hung ác, tên này bất hủ thần vương rõ ràng bất tỉnh nhân sự vài ngày. May mắn là Khâu Đồ có trật tự không gian cái gì thương thế đều có thể khôi phục, cho nên hắn cũng không có do dự, trực tiếp triển khai chính mình trật tự không gian, sau đó đem tên này bất hủ thần vương bao phủ tại trật tự không gian bên trong, khôi phục thương thế của hắn. Cứ như vậy, qua thêm vài phút đồng hồ, nương theo lấy một tiếng quát lớn, tên kia bất hủ thần vương tứ chi run một cái, sau đó đột nhiên mở mắt ra. Có thể phụ trách hệ thống tình báo, vị này thần vương rõ ràng vô cùng nhanh nhạy cùng cẩn thận, cho nên khi hắn mở mắt ra về sau, ngay lập tức chính là tại nhận ra tình huống xung quanh. Thế là, một giây sau hắn liền thấy đứng ở trước mặt mình, chính ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, cảm giác gáp bách mười phần Khâu Đồ. Hồi ức một chút chính mình trước khi hôn mê tình huống, lúc ấy hắn giống như đang cùng một cái người liên lạc thấy sau mặt, kết quả mới vừa đi tới một nửa liền gặp một thiếu nữ cả đường, sau đó hỏi thăm hắn có phải hay không ruộng ngũ cốc thần vương. Khả năng bởi vì khinh địch, ruộng ngũ cốc thần vương cũng không hề để ý trước mắt cái này tay chân lèo khèo thiếu nữ, cho nên chỉ là nhẹ gật đầu liền chuẩn bị rời đi. Kết quả ai biết, hắn vừa đi chưa được hai bước liền cảm giác các vị trí cơ thể giống như gặp cái gì vô hình rào sát, thế là trực tiếp liền hôn mê đi. Trở lại tỉnh lại, khắc sâu vào hắn tầm mắt chính là Khâu Đồ ở trên cao nhìn xuống hình chiếu. Nhìn tới, đây chính là chủ sự sau màn. Ở trong lòng yên lặng hạ cái phán đoán về sau, Duẫn Ngũ Cốc Thần Vương ngửa đầu nhìn về phía Khâu Đồ, sau đó trầm ổn nói, "Ngươi tốt, vị này miện hạ. Ta cảm thấy giữa chúng ta khả năng có một chút hiểu lầm. Ta trước kia giống như chưa bao giờ thấy qua ngươi, cũng hẳn là không có đắc tội ngươi. Có thể tại hệ thống tình báo công việc đều là khéo léo chủ. Cho nên nói đến nơi này," Duẫn Ngũ Cốc Thần Vương dừng một chút, sau đó lại bổ sung, "Đương nhiên, nếu như ta là trong lúc vô tình đắc tội ngài, ta nguyện ý chân thành hướng ngài xin lỗi, cũng cho ra tương ứng đền bù." Không thể không nói, Duẫn Ngũ Cốc Thần Vương chiêu này trượt quỷ sát thực vô cùng kịp thời cùng quả quyết. Nếu như Khâu Đồ cùng Duẫn Ngũ Cốc Thần Vương có một chút mâu thuẫn nhỏ, hơn phân nửa liền ngôi giận. Nhưng vấn đề là giữa hai người căn bản cũng không có mâu thuẫn. Duẫn Ngũ Cốc Thần Vương chỉ là bởi vì thân phận của hắn mới gây nên Khâu Đồ chú ý, cho nên nghe được Duẫn Ngũ Cốc Thần Vương lời nói, Khâu Đồ lại là cười cười, nói, "Duẫn Ngũ Cốc Thần Vương, đừng uổng phí sức lực. Nhìn thấy ta không hề bị lay động biểu lộ, ngươi hẳn là liền đã đoán được, chúng ta sở dĩ bắt có ngươi, cũng không phải là hướng về phía ngươi tới, mà là sau lưng ngươi bất hủ tiên mộ. Cho nên, ngươi chỉ cần thành thành thật thật phối hợp, ta cam đoan có thể lưu ngươi một con đường sống." Nghe được Khâu Đồ lời nói, Duẫn Ngũ Cốc Thần Vương trên mặt lập tức lộ ra một cái quả là thế biểu lộ. Hiển nhiên, tại phát hiện không biết Khâu Đồ, cùng Khâu Đồ cũng không có giao tế về sau, hắn cũng đoán được Khâu Đồ chân thực mục đích. Chỉ là, hắn cũng biết rõ Bất Hủ Thiên Mộ đáng sợ cùng Bất Hủ Tam Cự Đầu trừng mắt tất báo. Chính mình nếu là phản bội Bất Hủ Thiên Mộ, đến lúc đó mặc kệ là ở chân trời góc biển, mặc kệ qua bao nhiêu năm, Bất Hủ Tam Cự Đầu đều rất có thể sẽ phái người truy sát chính mình. Cho nên nghe được Khâu Đồ lời nói về sau, hắn dứt khoát liền trực tiếp ngậm miệng không nói, chuẩn bị lấy trầm mặc đến ứng đối Khâu Đồ khảo vấn. Kết quả, nhìn thấy hắn như thế ngây thơ, Khâu Đồ lại cười lắc đầu, sau đó lúc này mới lên tiếng nói, "Miện hạ không cần khẩn trương như vậy. Ta nếu cùng ngươi nói rồi, phải biết Bất Hủ Thiên Mộ tình báo, như vậy liền nhất định sẽ đạt được. Chỉ là, ngươi chủ động cho ta, khẳng định còn mạnh mẽ hơn ta từ ngươi cầm được đến muốn thể diện hơn nhiều. Tại hệ thống tình báo công việc nhiều năm, Duẫn Ngũ Cốc Thần Vương dĩ nhiên không phải dọa đại, cho nên coi như Khâu Đồ nói như vậy, hắn ý nguyên chỉ là đem ngẩng đầu, sau đó lựa chọn trầm mặc đối kháng." Nhìn thấy một màn này, Khâu Đồ cười cười, sau đó nói, "Miện hạ, đã ngươi không thể diện, vậy cũng chỉ có thể ta giúp ngươi thể diện." Đang khi nói chuyện, Khâu Đồ trật tự không gian triển khai, trực tiếp bao phủ lại Duẫn Ngũ Cốc Thần Vương. Bị Khâu Đồ trật tự không gian bao phủ lại, Duẫn Ngũ Cốc Thần Vương ngay từ đầu còn có chút không thèm để ý, kết quả rất nhanh hắn liền phát hiện có điểm gì là lạ. Cùng lúc đó, Mạt Lệ gian phòng, Lạp Nhật La cũng dựa theo Khâu Đồ bố trí nhiệm vụ, ngay tại Mạt Lệ trò chuyện. Bất quá, không biết có phải hay không là đồng căn đồng nguyên. Làm chiếu cơ bắt đầu tấn cấp thời điểm, nàng đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó quay đầu nhìn Khâu Đồ gian phòng phương hướng liếc mắt một cái, cụ hồi cũng đấy mắt nhiều một tia cười trộn cùng giảo hoạt. Chương 791, thần chủ cùng thần nô. Chương 791, thần chủ cùng thần nô làm hỗn loạn ma nữ phân thân. Mạt Lệ giác quan đương nhiên vô cùng nhạy cảm, cho nên làm Lạp Nhật La vừa mới bắt đầu thất thần, đồng thời cười xấu xa thời điểm, nàng ngay lập tức liền phát hiện đến. Nàng không chút biến sắc quan sát một chút Lạp Nhật La, sau đó đợi Lạp Nhật La lấy lại tinh thần một khắc này, nàng đột nhiên mở miệng dò hỏi, "Ngươi đang cười cái gì?" Bởi vì là nghĩ hù dọa một chút Lạp Nhật La, cho nên nàng âm thanh rất lớn. Lạp Nhật La bị giật nảy mình, giống như nai con giống nhau kém chút nhảy dựng lên. Nếu như bây giờ là người khác bị bắt được nghĩ đông nghĩ tây, hơn phân nửa liền chột dạ. Nhưng tiểu Lạp là ai? Tại chữ của nàng cầm cố bên trong, liền không có chột dạ hai chữ. Cho nên, nàng bóp lấy eo, không cao hứng chỉ trích đạo, "Cái gì gọi là ta cười cái gì? Ta thiên tính yêu cười không được sao? Ngươi chẳng lẽ không biết một người cười lên tốt nhất nhìn sao? Ngược lại là ngươi, không có việc gì hù dọa ta làm gì?" Khả năng không nghĩ tới Lạp Nhật La vậy mà trả đũa, Mạt Lệ mộng một chút. Mà lại, nàng bởi vì thân phận tốt quý, người bên cạnh cái nào không bưng lấy nàng. Cho dù là hiện tại dùng phân thân đi lại, bởi vì cố ý biểu hiện trà xanh những người khác cũng rất khó đối nàng ngựa khí ác liệt. Cho nên, nàng lúc nào nhận qua hủy khuất như vậy. Thế là, trong lúc nhất thời, nàng biểu lộ đều kém chút không có kéo căng ở may mắn, ngay tại lúc này, nàng còn nhớ rõ Lạp Nhật La cũng không biết thân phận của mình, chỉ là vô tâm trí thất. Thế là khóe miệng của nàng kéo ra, điều chỉnh tốt trạng thái của mình, sau đó chả nói chả ngữ nói, "Tiểu Lạp muội muội giống như hiểu lầm người ta. Người ta chỉ là nhìn ngươi có chút xuất thần, cho nên quan tâm ngươi, cũng không có muốn hù dọa ngươi." Khâu Đồ cùng chiếu cơ không ở bên người, không ai có thể bao ở Lạp Nhật La, mà Lạp Nhật La gần nhất thực lực lại đề cao rất nhiều, chính là phiêu thời điểm, cho nên nghe được Mạt Lệ lời nói, nàng căn bản liền trang đều chẳng muốn trang, trực tiếp lật cái đẹp mắt xem thường, sau đó mở miệng nói ra, "Đều là ngàn năm hồ lô, ngươi trang cái gì anh em hồ lô? Hiện tại liền hai ta hai nữ sinh, ngươi liền không thể thật dễ nói chuyện." Mặc dù thường nói lời nói cầu thả nhưng lý lẽ rất đúng, nhưng là Lạp Nhật La lời nói thực tế quá cầu thả. Thế là, Mạt Lệ khẽ miệng không khỏi kéo ra, em chút không có kéo căng ở may mắn lúc này tiểu Lạp chủ động nói chuyện. Khâu Đồ cùng chiếu cơ không ở bên người, nàng cũng coi là thật thả bản thân, thế là nàng đưa tay nắm ở Mạt Lệ bả vai, sau đó mở miệng nói ra, "Mạt Lệ, hiện tại liền hai người chúng ta, ngươi không cần lại trang. Chúng ta hảo hảo tâm sự." Nghe được Lạp Nhật La lời nói, Mạt Lệ cũng không có ngay lập tức mua chướng, mà là tiếp tục duy trì nàng kia trà xanh trạng thái, do hỏi, "Tiểu Lạp muội muội nghĩ trò chuyện cái gì? Chỉ cần ngươi muốn biết đến, ngươi cứ hỏi, ta nhất định biết gì nói nấy." Khả năng không nghĩ tới chuyện sẽ như thế thuận lợi, Lạp Nhật La đáy mắt không khỏi nhiều một cái ý cười, sau đó nàng mở miệng nói ra, "Đây chính là ngươi nói nha." Nàng ngồi vào Mạt Lệ bên cạnh, sau đó mở miệng dò hỏi, "Ta muốn biết Bất Hủ Thiên Mộ tình báo, càng kỹ càng càng tốt." Nói đến đây, Lạp Nhật La dừng một chút, sau đó lại bổ sung một câu, "Nhất là Bất Hủ Thiên Mộ ba vị cao giai thần vương chuyện." Nghe được Lạp Nhật La lời nói, mặt Lệ trên mặt biểu lộ không hiện, nhưng là trong lòng lại là bắt đầu suy nghĩ lên Lạp Nhật La hỏi thăm cái đề tài này mục đích. Nàng đương nhiên sẽ không cho là Lạp Nhật La đối cái đề tài này cảm thấy hứng thú. Khoảng thời gian này cùng Lạp Nhật La ở chung, mặt Lệ cũng sớm mò thấy tiểu cô nương này tính cách. Dù sao, Lạp Nhật La không có khác chỗ tốt, chính là dễ hiểu. Đối với mặt Lệ đến nói, Lạp Nhật La quả thực tựa như là cái trong suốt giống nhau. Lạp Nhật La thích ăn, thích tìm thú vui, thích câu đồ, duy chỉ có chính là đối chính sự không thèm để ý. Hiện tại nàng chủ động tới hỏi thăm chính sự, hiển nhiên chỉ có một khả năng, câu đồ để nàng đến. Thuận cái đề tài này tiếp tục nghĩ, mặt Lệ nghĩ càng nhiều. Câu đồ tại sao phải nghe ngóng Bất Hủ Thiên Mộ Tam Cự đầu chuyện? Chẳng lẽ hai ngày này Bất Hủ Đường Tắt mấy cái kia lão gia hỏa lại nghiên cứu ra cái gì mới đồ vật, gây nên trật tự đường tắt chú ý? Nghĩ đến cái này, mặt Lệ cảm thấy mình suy đoán thật là có thể là thật. Bất quá dưới loại tình huống này, chính mình cùng Khâu Đồ lập trường là nhất trí, cho nên mặt Lệ cũng không lo lắng Khâu Đồ cho nàng cản trở. Thế là nàng cân nhắc một chút, mở miệng nói ra, mặc dù không biết ngươi vì cái gì muốn biết Bất Hủ Thiên Mộ tình báo, nhưng nếu tiểu lạc muội muội muốn nghe, vậy ta đương nhiên sẽ một năm một mười nói cho ngươi. Nàng đạo, Bất Hủ Thiên Mộ là tuyên cổ đại lục 6 thế lực lớn một trong, cùng cái khác ngũ đại thế lực giống nhau, nó cơ hồ độc quyền Bất Hủ Đường Tắt thần linh, mà có thể trở thành Bất Hủ thần linh nhóm kết cục, nó đương nhiên cũng giải quyết cùng một cái đường tắt vấn đề lớn nhất, phân phối. Chỉ là cùng trật tự thần điện phân phối phụ thuộc thiên thần, thống hợp lực lượng, còn có hỗn loạn đường tắt tự sinh tự diệt, tập thể hành động bất đồng, Bất Hủ Thiên Mộ quy củ muốn càng thêm tàn khốc cùng đáng sợ. Bởi vì Bất Hủ Đường Tắt nhất định phải là do cái khác đường tắt thần linh sa đọa mà đến, cho nên như vậy thần linh thường thường không có đường lui, chỉ có thể phụ thuộc vào Bất Hủ Thiên Mộ. Thế là Bất Hủ Thiên Mộ đối với mấy cái này thần linh cũng thực hành cao áp quản chế, không giới hạn chế bọn họ nhân thân tự do, hơn nữa còn cưỡng ép yêu cầu bọn hắn tiến hành nhân thân phụ thuộc. Nghe được Mạt Lệ lời nói, Lạp Nhật La trên mặt rõ ràng hiện lộ ra một môi tò mò, nhân thân phụ thuộc, đây là ý gì? Mạt Lệ nghe vậy, nụ cười trên mặt phá lệ sáng lạ, kỳ thật cùng trật tự đường tắt phụ thuộc thiên thần không sai biệt lắm. Là mỗi cái Bất Hủ Đường Tắt thần linh gia nhập vào Bất Hủ Thiên Mộ về sau, đều cần lựa chọn một cái chủ nhân. Chủ nhân? Lạp Nhật La kinh ngạc nhìn Mạt Lệ, không khỏi hỏi, là ta nghĩ người chủ nhân kia sao? Mạt Lệ. Mạt Lệ đạo, ngược lại là cũng không có bị ổi như vậy. Lạp Nhật La. Lạp Nhật La một đầu dấu chấm hỏi, mở miệng nói ra, ta cái gì đều không nghĩ a. Mạt Lệ lười nhắc cùng trước mắt cái này sinh sôi đường tắt tà thần nói dốc loại này nhảm chán vấn đề, nàng tiếp tục giải thích, đem lại Bất Hủ Thiên Mộ có được chủ nhân về sau, cái này thần linh tự do thân thể liền hoàn toàn thuộc về ta chủ nhân. Cái này không chỉ có chỉ là trở thành người chủ nhân kia phụ thuộc thiên thần, quan trọng hơn chính là liền sinh mệnh, tài sản, tự do cũng tất cả đều thuộc về người chủ nhân kia. Nói đến đây, Mạt Lệ hỏi ngược một câu, ngươi hẳn phải biết chủ nhân đối ứng danh từ là cái gì sao? Nghe được Mạt Lệ lời nói, Lạp Nhật La chần chờ một chút, sau đó hỏi, Nữ nô. Mạt Lệ. Mạt Lệ một mặt ngươi không có cứu biểu lộ, sau đó bất đắc dĩ nói, ngươi còn nói ngươi không phải đang suy nghĩ một chút chuyện xấu xa. Lạp Nhật La cũng sẽ không thừa nhận chính mình nghĩ chuyện xấu xa, nàng hai tay đút túi, nhìn trời, huýt sáo, làm bộ cái gì đều không nghe thấy. Nhìn thấy Lạp Nhật La kia không biết xấu hổ dáng vẻ, Mạt Lệ lại là cũng không có tức giận, mà là đáy mắt đều nhiều hơn mấy phần ý cười. Thật giống như nàng thích chính là Lạp Nhật La này tâm chết bộ dáng giống nhau. Cho nên, nàng cũng không có để ý Lạp Nhật La chơi xấu, mà là tiếp tục nói, là nô lệ nha. Nói đến đây, nàng trên mặt biểu lộ cũng khó được nghiêm chỉnh. Nàng vẻ mặt thành thật nói, những này thần linh, bởi vì triệt để không có tự do thân thể, mà lại thuộc về một vị khác thần linh vật sở hữu, cho nên cũng thường thường bị tuyên cổ đại lục xưng là thần nô. Nói đến đây, Mạt Lệ ánh mắt có chút xa xăm, không biết giống như là nghĩ đến cái gì. Mà cùng lúc đó, Khâu Đồ cũng ngay tại thẩm vấn vị kia đến từ Bất Hủ Thiên Mộ ruộng ngũ cốc thần vương. Cho nên, ngươi ý là, ngươi vừa gia nhập Bất Hủ Thiên Mộ thời điểm, là Bất Hủ Thiên Mộ một trong tam cự đầu địa hồn thần vương thần nô. Khả năng lần đầu tiên nghe nói cái từ này, Khâu Đồ sờ lên cằm, sau đó tò mò dò hỏi, các ngươi chơi như thế hoa sao? Đúng, địa hồn thần vương là nam là nữ? Bị trật tự không gian khống chế, chỉ có thể nói lời nói thật. Ruộng ngũ cốc thần vương gần xanh trên trán nhảy lên, muốn chào phúng Khâu Đồ hai câu, nhưng lại lo lắng Khâu Đồ trả thù chính mình. Cho nên hắn do dự một chút, cuối cùng lựa chọn ngậm miệng, không để ý Khâu Đồ. Khâu Đồ là đến điều tra tình báo, không phải đến ăn dưa, cho nên hắn kỹ càng hỏi thăm một chút thần nô cùng thần chủ định nghĩa, sau đó lúc này mới tiếp tục dò hỏi, nguyên lai ngươi cùng địa hồn thần vương có như thế một mối liên hệ, chắc không được ngươi có thể tới hỗn loạn Tây Đô phụ trách công tác tình báo. Nói xong, Khâu Đồ nhìn xem ruộng ngũ cốc thần vương, trên mặt nhiều một cái nụ cười, kia không có đoán sai, ngươi đối địa hồn thần vương hẳn là hiểu rất rõ a, mà lại địa hồn thần vương gần nhất giống như đến chúng ta khu vực phía tây. Đến, tâm sự nhìn, bọn họ đến cùng là tới làm cái gì? Nghe được Khâu Đồ lời nói, ruộng ngũ cốc thần vương trên mặt rõ ràng hiện lộ ra dãy rủa biểu lộ. Hiển nhiên, trả lời những vấn đề này đối với hắn mà nói là có to lớn tâm lý cùng thân thể gánh vác. Nhưng là ai bảo hắn hiện tại đưa thân vào trật tự không gian bên trong, tại quy tắc ảnh hưởng dưới, hắn chỉ có thể hỏi gì đáp đấy. Khâu Đồ hỏi cái gì, hắn nói cái gì. Thế là trên mặt hắn tại lộ ra mấy bôi dãy rủa biểu lộ về sau, cuối cùng vẫn là nhận mệnh, bắt đầu đem tự mình biết tình báo một năm một mười nói ra. Cùng lúc đó, Mạt Lệ gian phòng bên trong, Lạp Nhật La cũng đang nghe Mạt Lệ tình báo giảng giải. Bất Hủ Thiên Mộ hết thảy có 3 vị cao giai thần vương, bọn họ đối ngoại được xưng là ba thần chủ, bởi vì trên lý luận tất cả Bất Hủ Thiên Mộ thần linh đều là bọn hắn nô lệ, bọn hắn tự xưng thay thế thế giới bản nguyên nắm giữ lấy Bất Hủ Đường Tắt, mà tất cả sa đọa đến Bất Hủ Đường Tắt thần linh đều là thần nhóm cứu non. thần nhóm đạt được thế giới bản nguyên trao quyền, tại thay thế giới bản nguyên chăn thả những này tội nhân. Nghe được Mạt Lị lời nói, Lạp Nhật La khẽ nhếch miệng, kém chút nói không ra lời. Mạt Lị thấy thế, cười cười, nói, có phải hay không cảm giác rất buồn cười, giống thần côn giống nhau. Lạp Nhật La vội vàng nhẹ gật đầu. Mạt Lị nụ cười trên mặt lại là chậm rãi thu vào, nói, vậy nếu như ta cho ngươi biết, bọn họ cũng không có nói đùa đâu. Nghe được Mạt Lị lời nói, Lạp Nhật La mánh kinh, nhìn về phía Mạt Lị, trên mặt tràn ngập không thể tin, có ý gì? Mạt Lị chăm chú nhìn Lạp Nhật La, mở miệng nói ra, chính là mặt chữ ý tứ. Thần nhóm thật là tại thay mặt thế giới bản nguyên chăn thả tội thần. Nói đến đây, Mạt Lị cũng vẻ mặt thành thật cho Mạt Lị giải thích lên. Kỳ thật ban đầu, tuyên cổ thế giới thần linh nhóm cũng giống như Lạp Nhật La, cũng không tin tưởng ba thần chủ lý do thoái thác, cho rằng đây chỉ là ba thần chủ cho người ta tẩy não, hoặc là duy trì chính mình thống trị một cái thoại thuật. Dù sao, từng cái thế giới đều không thiếu loại này thần quyền thiên bẩm lý do thoái thác. Nhưng là ba thần chủ nhưng thật giống như cũng không phải là như vậy. Thần nhóm nói mình là tại thế thiên tuần mục tội thần, chính là thật tại thế thiên tuần mục. Tất cả sa đọa thành bất hủ đường tắt thần linh, giống như thiên nhiên liền chịu thần nhóm uy hiếp cùng khống chế. Rõ ràng đều là thần vương, nhưng là đối mặt thần nhóm, cái khác bất hủ đường tắt thần linh tựa như là chuột nhìn thấy mèo bình thường, nha đường một loại xuất phát từ nội tâm hoảng sợ. Mà lại, đây tuyệt đối không phải tới từ thần nhóm lực lượng cùng quyền thế. Có cái khác đường tắt cao giai thần vương tự mình làm qua thí nghiệm, cho dù là mới sa đọa mà lại nhận chính mình che chở bất hủ thần linh xa xa nhìn thấy thần nhóm, cũng sẽ có một loại xuất phát từ nội tâm hoảng sợ. Mà cái này mà thôi. Bất hủ ba thần chủ càng khiến người ta không thể nào hiểu được chính là, thần nhóm vậy mà thiên nhiên liền có được những này bất hủ thần linh quyền khống chế. Tại đã từng bất hủ đường tắc khống chế phương thiên địa này, đem toàn bộ thế giới biến thành bất hủ kỷ nguyên thời điểm. Bất hủ ba thần chủ sẽ hiện ra chính mình chân thân, thần nhóm trên người mặc áo bào đen, cực lớn đến che khuất bầu trời, tại không có tia sáng toàn bộ tuyên cổ thế giới đủ loại mộ bia. Mà thần nhóm gieo xuống mộ bia phía dưới, cũng đều sẽ chôn giấu một bộ chưa vong ngân thần tinh hóa thần linh thi thể. Mà mỗi qua một đoạn thời gian, những này thần linh thi thể liền sẽ đào ra phần mộ, sau đó xuất hiện trên thế giới này. Bọn hắn cũng là mới một nhóm bất hủ thần linh. Cho nên, trở thành bất hủ thần linh kỳ thật còn có một cái khác phương thức. Đó chính là sau khi chết bị bất hủ ba thần vương loại đến mộ bia ở trong. Như vậy phương thức đặc thù, cũng chứng minh bất hủ ba thần chủ tại toàn bộ tuyên cổ thế giới cỡ nào đặc thù. Thần nhóm rõ ràng cùng cái khác thần vương, thậm chí cao giai thần vương không giống, ở cái thế giới này có được đặc thù quyền hạn. Có lẽ, thật giống thần nhóm nói tới, thần nhóm thật bị thế giới bản nguyên trao tặng không giống quyền hạn. Nghe xong Mạt Lị lời nói, Lạp Nhật La trên mặt biểu lộ cũng rốt cuộc ngưng trọng lên. Nàng do dự một chút, sau đó nói, nếu thần nhóm như vậy là thủ, kia, thần nhóm vì cái gì không có khống chế toàn bộ thế giới? Nghe được Lạp Nhật La cái kia khả ái lời nói, Mạt Lị lập tức cười. Nàng đưa tay câu lên Lạp Nhật La cái cằm, sau đó lộ ra một cái rất giống Lạp Nhật La giảo hoạt biểu lộ, đồ ngốc. Đương nhiên là bởi vì thế giới này xưa nay không là xem ai bối cảnh lớn, mà là xem ai nắm đấm lớn. Thần nhóm bối cảnh lại thâm hậu thì thế nào? Thế giới này là đánh xuống, mà không phải ai bối cảnh thâm hậu liền cho người đó. Thấy Lạp Nhật La vẫn là cái hiểu cái không, Mạt Lị tiếp tục nói, mặt khác, còn có một cái trọng yếu nguyên nhân. Thần nhóm kỳ thật xem như toàn bộ thế giới, tất cả thần vương công địch. Dù sao, thần nhóm trưởng quản lấy sa đọa cùng tử vong, cũng một mực tại đem sa đọa cùng tử vong truyền bá tán đến toàn thế giới. Như vậy, thần nhóm muốn để cho mình thực lực mạnh lên, muốn để bất hủ đường tắt lực lượng càng mạnh, thần nhóm muốn làm đương nhiên chính là tử vong, đem sa đọa mang cho toàn bộ thế giới, mang cho tất cả thần vương. Như vậy, thần nhóm không phải liền là tại cùng toàn thế giới là được sao? Nghe được Mạt Lị lời nói, Lạp Nhật La như có điều suy nghĩ khẽ gật đầu, tỏ vẻ lý giải. Nhìn thấy Lạp Nhật La cái kia khả ái dáng vẻ, Mạt Lị khỏe miệng đều có chút ép không được. Cho nên, nàng có được lần nữa chủ động thổ lộ một chút tình báo. Nàng đạo, nếu như ta không có đoán sai, những tin tình báo này là Khâu Đồ an bài ngươi hỏi tới. Mà hắn lại cùng bất hủ thiên mộ cũng không có giao tế gì. Cho nên xác suất lớn là trật tự thần điện bên kia đạt được tin tức gì, phát hiện ba cái kia lão gia hỏa dị động. Nói đến đây, Mạt Lị dừng một chút, tiếp tục nói, ta không rõ ràng ba cái kia lão gia hỏa bởi vì cái gì chuyện gây nên thần điện chú ý. Nhưng không có đoán sai. Xác suất lớn lại là thần nhóm muốn đem tử vong mang cho toàn bộ thế giới đi. Cho nên, ngươi có thể để Khâu Đồ dọc theo cái này mạch suy nghĩ đi thăm dò. Nghe xong Mạt Lị lời nói, Lạp Nhật La trên mặt lần nữa lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Nàng nghiêm túc đem Mạt Lị lời nói tất cả đều ghi tạc trong lòng, sau đó lại hỏi Mạt Lị rất nhiều có quan hệ bất hủ thiên mộ vấn đề. Kết quả không biết vì cái gì, ở bên ngoài trong trà trà khí, hoặc là có chút ngạo kiều Mạt Lị, ở trước mặt nàng vậy mà là biết gì nói đấy, quả thực giống biến thành người khác dường như. Hơn nữa nhìn ánh mắt của nàng cũng cho nàng một loại cảm giác là lạ. Lạp Nhật La hơi nghi ngờ nhìn một chút Mạt Lị, không nhìn ra bất luận cái gì chỗ đặc biệt, lúc này mới mang theo nghi hoặc từ biệt Mạt Lị, dự định đi tìm Câu Đồ. Mà lại là không có tỷ tỷ trông coi Khâu Đồ. Chương 792, ngươi tốt biến thái, nhưng ta rất thích chương 792, ngươi tốt biến thái, nhưng ta rất thích làm một tên thần vương. Khâu Đồ tại Tiểu Thần Quốc khu vực hạch tâm phân đến mười mấy bộ trạch viện. Những này trạch viện nối thành một mảnh, lấy Khâu Đồ chỗ ở nơi ở làm trung tâm, phân loại chúng quanh. Giống Mạt Lị, Quan Tiêu còn có Chỉ Nghiên, Lê Phượng Mâu nữ đều ở tại trong đó. Rời đi Mạt Lị sân, Lạp Nhật La xuyên qua mấy nữ sân, đi tìm Khâu Đồ thời điểm, vẫn không quên tò mò thăm dò hướng bên trong quan sát. Quan Tiêu người thật bận rộn này, tại Khâu Đồ không cần nàng thời điểm đương nhiên là không biết tung tích. Mà Chỉ Nghiên cùng Lê Phượng lại là ngay tại kia nói chuyện hiếm. Cái này hơn một tháng thời gian, chịu chiếu cơ hun đúc cùng các loại tài nguyên tiếp tế, Lạp Nhật La thực lực đã sớm xưa đâu bằng nay. Cho nên mặc dù nàng cùng hai người cách nhau rất xa, nhưng lại y nguyên đem hai mẹ con đối thoại nghe rất rõ ràng. "Chỉ Nghiên, Tiểu Phượng, ngươi đối Khâu Đồ đến cùng là thế nào nhìn?" Bởi vì là uy tín lâu năm bắt giai thai biến người, Tuế Nguyệt cũng không có tại Chỉ Nghiên Thiên Vương trên mặt, trên thân thể lưu lại bất cứ dấu vết gì. Cho nên, ở trước mặt người ngoài, nàng cùng Lê Phượng đứng chung một chỗ, giống tỷ muội vượt qua giống mẹ nữ. Nhưng tại chỉ có mẫu nữ hai người cùng một chỗ thời điểm, nàng biểu hiện lại xác thực rất giống một người mẫu thân, liền ánh mắt đều mang nhẹ nhẹ yêu thương. Mà nghe được Chỉ Nghiên Thiên Vương vấn đề, Lê Phượng cũng không có bình thường nữ nhi xấu hổ. Khả năng lâu dài hành quân đánh trận, nàng tính cách cũng càng thêm trực tiếp. Nàng nhìn xem Chỉ Nghiên Thiên Vương, sau đó âm vang có lực nói, "Mẹ, ta rất thích Khâu Đồ." Nghe được Lê Phượng lời nói, Chỉ Nghiên Thiên Vương trên mặt biểu lộ rõ ràng có chút phức tạp. Nàng cân nhắc nói, "Chính là, Tiểu Phượng, ngươi hẳn phải biết, Khâu Đồ cũng không phải là một cái lương vối. Hắn quá hoa tâm, bên người có rất rất nhiều nữ nhân. Đừng nói ngươi, ta đoán chừng thậm chí chính hắn đều đếm không hết." Nói đến đây, Chỉ Nghiên Thiên Vương dừng một chút, sau đó lúc này mới tiếp tục nói, "Cho nên, ngươi đi theo hắn rất khó có hạnh phúc. Coi như hai ngươi cuối cùng thật có thể tiến tới cùng nhau, ngươi cũng thật không ngại nữ nhân bên cạnh hắn. Nhưng ta vẫn là lo lắng, bên cạnh hắn ngày nào đột nhiên toát ra một nữ nhân đến, sau đó sẽ dọa ngươi nhảy một cái." Nghe được Chỉ Nghiên Thiên Vương lời nói, Lê Phượng không khỏi cười. Nàng ôm Lê Phượng cánh tay, sau đó mở miệng nói ra, "Mẹ, ngươi cứ yên tâm đi. Nghĩ cùng một người cùng một chỗ, đương nhiên là tiếp nhận hắn toàn bộ khuyết điểm a. Tại ta nghĩ cùng với Khâu Đồ thời điểm, ta liền biết đối mặt mình sẽ là một cái dạng gì cục diện. Mẹ, ngươi cứ yên tâm đi." Chỉ Nghiên Thiên Vương nói thật, Chỉ Nghiên Thiên Vương đặc biệt muốn nói một câu, "Không, ngươi không biết, nhưng bây giờ Lê Phượng tại cao hứng, nàng lại không thể nói rõ, cho nên đẩy mình tâm sự cuối cùng chỉ có thể hóa thành yếu ớt thở dài." Ai Chỉ Nghiên Thiên Vương ánh mắt phức tạp sờ sờ Lê Phượng tóc, nói, "Kia đi trước một bước nhìn một bước, hết thảy thuận theo tự nhiên." Nghe được Chỉ Nghiên Thiên Vương lời nói, Lê Phượng rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng ngay sau đó, nàng giống như là nghĩ đến cái gì dường như, đột nhiên nhẹ ồ một tiếng, sau đó mở miệng nói ra, "Mẹ ngươi vì cái gì đột nhiên hỏi ta cái này à? Ta nhớ được ngươi trước kia xưa nay không quan tâm đời sống tình cảm của ta." Nói, nàng một bộ nếu có như nghĩ đánh giá Chỉ Nghiên Thiên Vương. Bị nữ nhi của mình như thế dò xét, Chỉ Nghiên Thiên Vương rõ ràng có chút chột dạ, biểu lộ đều có chút cương. Kết quả, đúng lúc này, Lê Phượng đột nhiên cười. Nàng giống như là phát hiện cái gì dường như, cười hì hì mở miệng nói ra, "Ta đã biết. Mẹ, sẽ không phải ngươi cũng có người thích đi." Chỉ Nghiên Thiên Vương, mặc dù không phải xấu nhất loại kia khả năng, nhưng lại cũng kém không nhiều. Nghĩ như vậy, Chỉ Nghiên Thiên Vương trong lúc nhất thời vậy mà không biết trả lời như thế nào. Cũng không thể thừa nhận, sau đó nói cho Lê Phượng hai người thích vẫn là cùng là một người a. Cái này không nên náo thiên hạ đại loạn. Lê Phượng có thể trở thành thứ tư nơi ẩn nút kẻ thống trị, dĩ nhiên không phải cái bao cỏ. Cho nên, dù cho Chỉ Nghiên Thiên Vương chỉ là chần chờ một giây, nàng lập tức liền phát hiện không đúng. Nàng hơi kinh ngạc nhìn mình mẫu thân, sau đó mở miệng nói ra, "Không thể nào. Mẹ ngươi thật sự có thích người? Không nghĩ tới nữ nhi của mình cảm giác vậy mà như thế nhạy cảm." Chỉ Nghiên Thiên Vương rõ ràng hoảng hốt một sát na. Nàng đội vàng muốn mở miệng tùy tiện tìm lý do lấp liếm cho qua. Nhưng Lê Phượng làm sao lại cho nàng cơ hội? Lê Phượng trực tiếp ôm Chỉ Nghiên Thiên Vương cổ, sau đó vừa cười vừa nói, "Mẹ, nói một chút đi, đến cùng là ai vậy?" Hiện tại đã là thiên thần nàng, đầu óc vận chuyển sát thực nhanh vô cùng, cho nên đều không đợi Lê Phượng trả lời, nàng đại não ngay tại bay nhanh vận chuyển, tiến hành một loạt điều kiện phán đoán. Một lát, nàng mở miệng nói ra, "Ngươi luôn luôn tầm mắt rất cao bình thường nam nhân trước mắt, trước đó vẫn luôn tại thứ nhìn nơi ở nút, nhân viên bên cạnh đều là cố định, cho nên xác suất lớn không phải bọn hắn. Về sau, thiên thần thí luyện đoạn thời gian kia, chúng ta một mực ở cùng một chỗ. Khi đó ngươi cử chỉ đều rất bình thường, cũng chưa từng giống như bây giờ nhăn nhăn nhó nhó, dường như có thiên ngôn vạn ngữ ở trong lòng. Lại về sau chính là ngươi bị tiếp vào mệnh lệnh của Khâu Đồ, đi cùng vị kia hỗn loạn thần vương tiếp xúc." Nghe được chỗ này, Chỉ Nghiên Thiên Vương trong lòng rõ ràng lộ bột một chút, kém chút lộ ra sơ hở. May mắn, nàng bây giờ cũng là thiên thần, có thể hoàn mỹ khống chế thân thể của mình. Cho nên dù cho trong lòng giống như nhấc lên cơn sóng gió động trời, nhưng là trên mặt lại là cưỡng chế. Sau đó tỉ mỉ nghe nữ nhi của mình phần sau đoạn lời nói, Lê Phượng lại là không có phát hiện mâu thân mình dị thường, tiếp tục nói, "Cái chỗ kia thâm sơn cùng gốc, trừ Khâu Đồ bọn hắn bên ngoài liền cái tứ giai cao thủ đều không có. Ngươi hẳn là càng không có hứng thú. Còn lại cái cuối cùng địa phương, chính là chỗ này, cũng chính là Tiểu Thần Quốc." Nói đến đây, Lê Phượng trên mặt rõ ràng hiện lộ ra nét mặt hưng phấn, "Cho nên, mẹ, ngươi có phải hay không ở đây gặp cái nào đó thiên thần hoặc là thần vương, sau đó phương tâm ám hừa à?" Nghe được Lê Phượng cuối cùng kết luận, Chỉ Nghiên rõ ràng thở dài một hơi. Trong lòng mình không khẩn trương về sau, nàng biểu lộ cũng càng thêm vung lòng đứng dậy. Thế là nàng không có tò mò chừng Chỉ Nghiên liếc mắt một cái, sau đó mở miệng nói ra, "Ngươi đang nói bậy bạn gì đó. Ta đi vào Tuyên Cổ Đại Lục về sau, một trái tim tất cả đều tại Khâu Đồ. Khâu Đồ nghị trưởng nhiệm vụ bên trên, hắn ngàn dặm xa xôi phái người đem chúng ta tiếp vào nơi này, là tín nhiệm chính mình, tin tưởng chúng ta có thể cho hắn mang đến trợ giúp. Ta làm sao có thời giờ, lại thế nào khả năng suy nghĩ cái gì cái khác tiên thần, thần vương." Nghe được Chỉ Nghiên Tiên Vương nghiêm túc như vậy lời nói, Lê Phượng cũng không dám chơi bừa. Nhìn thấy hù dọa nữ nhi của mình, Chỉ Nghiên Thiên Vương trong lòng càng thêm bâng lòng. Nàng không khỏi muốn cầm ra mẹ của mình uy nghiêm, mới hảo hảo giáo dục một chút nữ nhi của mình. Nhưng nhìn xem nữ nhi của mình tấm kia mỹ lệ mặt, nàng không khỏi lại nghĩ tới Khâu Đồ cái kia ban ra. Nhớ tới chính mình mẫu nữ cùng Khâu Đồ gấp mắt, nàng trong lòng không khỏi thở dài. Mặc dù Lê Phượng đối Khâu Đồ là tương tư đơn phương, Khâu Đồ đối nàng cũng không cảm thấy hứng thú, chỉ thích chính mình. Chính mình lại là bị ép. Nhưng bất kể nói thế nào, chính mình cũng xem như đoạt nữ nhi của mình ái mộ đối tượng. Đặt ở thời đại hòa bình, cái này đều xem như một cọc bê bối. Cho nên, đối mặt Lê Phượng, chỉ Nghiên Thiên Vương rõ ràng thẹn trong lòng, thế là thiên ngôn vạn ngữ đến bên miệng, cuối cùng chỉ hóa thành một câu, "Được rồi, ngươi mới hảo hảo ngẫm lại đi. Ta chẳng qua là cảm thấy Khâu Đồ xác thực không phải lương vối, đề nghị ngươi thận trọng suy tính một chút." Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại ánh mắt phức tạp bổ sung một câu, "Bằng không, ngươi nhất định sẽ hối hận." Khả năng bởi vì trò chuyện quá mức kịch liệt, hai mẹ con không biết là ngồi xổm ở sân nhỏ phía ngoài Lạp Nhật La đem một màn này tất cả đều thu hết vào mắt, đấy thay. Nàng nghiêng đầu, nghĩ nghĩ, tinh hồng trong con mắt tràn ngập tò mò cùng thú vị. Mãi cho đến hai mẹ con trò chuyện xong, nàng mới giống như là phát hiện cái gì cực kỳ chuyện thú vị bình thường, hắc hắc cười hai tiếng, sau đó tiếp tục ngâm nga bài hát đi tìm Khâu Đồ. Sau đó một đường liền đều gió êm sóng lặng. Rất nhanh, Lạp Nhật La liền đến Khâu Đồ sân nhỏ bên ngoài. Bởi vì chiếu cơ ngay tại kia bế quan chuẩn bị đột phá, cho nên Khâu Đồ sân nhỏ bên ngoài bố trí hai tầng pháp trận đến báo động trước cùng cam đoan an toàn. Cái này hai tầng pháp trận hiệu quả chỉ có thể nói có nhưng không nhiều. Thuộc về phòng tiểu nhân, không phòng quân tử loại kia. Dù sao, Hữu Thần Quốc chính là hệ lẽ nạ vị này trấn thủ thần vương thế giới. Ở cái thế giới này, nàng thực lực có thể nghiền ép trừ cao giai thần vương bên ngoài tất cả thần linh. Cho nên, muốn tại Hữu Thần Quốc bên trong uy hiếp được Khâu Đồ cùng chiếu cơ, trừ phi cao giai thần vương xâm lấn, bằng không cũng chỉ có hệ lẽ nạ tự mình ra tay. Mà hai loại khả năng, mặc kệ loại nào, đều không phải pháp trận có thể lẩn tránh. Khâu Đồ pháp trận cũng là sư xuất chiếu cơ, cùng Lạp Nhật La đồng nguyên. Cho nên Lạp Nhật La không cần tốn nhiều sức liền phá giải, sau đó đi vào sân nhỏ ở trong. Xuyên qua sân nhỏ, vừa tới đến Khâu Đồ phòng, trong phòng cửa phòng liền tự mình mở ra. Vừa rồi Lạp Nhật La mặc dù phá giải trận pháp, nhưng là y nguyên phát động cảnh báo, cho nên Khâu Đồ thật sớm liền phát hiện là nàng đến, lúc này mới chủ động mở cửa. Mà trong môn chính là Khâu Đồ. Nhìn thấy Khâu Đồ, Lạp Nhật La trên mặt lập tức lộ ra một cái đáng yêu nụ cười. Nàng cười hì hì đi tới đến, sau đó mở miệng liền lấy chỉ nghiên, Lê Phượng Mâu nữ đến trêu ghẹo Khâu Đồ, "Khâu Đồ, ngươi cũng không biết ngươi bây giờ phong bình có bao nhiêu kém." Khâu Đồ ngay tại kia tự hỏi mới vừa từ cốc điển thần vương nơi đó đạt được bất hủ thiên mộ tình báo. Nghe được Lạp Nhật La lời nói, hắn ngơ ngác một chút, sau đó cái hốt thượng toát ra cái dấu hỏi. Lạp Nhật La nghe vậy, lại hắc hắc cười hai tiếng, sau đó sinh động như thật đem chỉ nghiên, Lê Phượng Mâu nữ đối thoại cho Khâu Đồ học một chút. Nghe tới chỉ nghiên thuyết phục Lê Phượng thận trọng suy xét Khâu Đồ, bằng không tương lai có thể sẽ hối hận thời điểm, Lạp Nhật La cười đều nhanh không ngậm miệng được. Nàng vỗ Khâu Đồ cánh tay, sau đó tiện hề hề nói, "Ngươi nhìn, người ta mâu thân nhưng lo lắng ngươi thai họa nữ nhi của nàng, cho nên chuyên môn đem nữ nhi kêu đi ra nói chuyện. Ngươi suy nghĩ một chút ngươi bây giờ phong bình." Khâu Đồ nhìn xem Lạp Nhật Lan nào giống như là bắt đến chính mình bệnh vật mà dáng vẻ đắc ý, Khâu Đồ trên mặt biểu lộ không khỏi có chút cổ quái. Nhìn thấy Khâu Đồ biểu lộ, Lạp Nhật La bản năng giống như cảm giác ra một tia không đúng, nhưng lại không biết vấn đề ở chỗ nào. Nàng do dự một chút, nhưng vẫn là tiếp tục cho Khâu Đồ chia sẻ lấy tình báo. Nàng tiến đến Khâu Đồ trước mặt, sau đó nhỏ giọng nói, "Bất quá, Khâu Đồ, chỉ Nghiên Thiên Vương trong lòng giống như thật sự có hướng vào người. Ta tại các nàng nói chuyện thời điểm, có cẩn thận quan sát nét mặt của nàng cùng động tác. Tại Lê Phượng tướng quân nói nàng trong lòng có hướng vào người thời điểm, nàng rõ ràng vô cùng mất tự nhiên. Lê Phượng tướng quân bởi vì tại bên người nàng, góc độ có vấn đề, không tốt quan sát. Nhưng là, ta lại là nhạy cảm phát hiện hết thảy." Nàng dùng nhẹ tay nhẹ khuỵu tay Khâu Đồ, sau đó mở miệng nói ra, "Cho nên, ngươi biết là ai sao?" Nghe được Lạp Nhật La lời nói, Khâu Đồ biểu lộ lập tức trở nên càng thêm cổ quái. Hắn có tâm tùy tiện biên một cái, nhưng là lúc này hắn đại bộ phận tư duy còn tại kia suy nghĩ cốc điển thần vương cung cấp tình báo, trong lúc nhất thời phản ứng chậm. Đi qua chiếu cơ đoạn thời gian trước mang bay, Lạp Nhật La thực lực bây giờ thật có thể nói là xưa đâu bằng nay. Cho nên chỉ là trong nháy mắt, nàng liền nhạy cảm cảm thấy được Khâu Đồ kia dị dạng biểu lộ. Kết hợp với Khâu Đồ vừa mới chần chờ, một giây sau, nàng trong lòng không khỏi sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Miệng nàng khẽ nhếch, sau đó một mặt khó có thể tin nhìn xem Khâu Đồ, mở miệng nói ra, "Không thể nào, chẳng lẽ là ngươi nói xong?" Lạp Nhật La còn đại nào xoay nhanh, vội vàng đem chỉ Nghiên Thiên Vương vừa mới nói tới hết thảy tất cả đều cho thuận một lần. Có đáp án về sau, lại đến giải đề hết thảy đương nhiên khắp nơi đều là vết tích. Thế là, nàng lập tức phát hiện hết thảy đều thuận đứng dậy. Chắc không được chỉ Nghiên Thiên Vương muốn đi tìm Lê Phượng nói chuyện, chắc không được chỉ Nghiên Thiên Vương để Lê Phượng thận trọng suy xét, chắc không được chỉ Nghiên Thiên Vương nói Lê Phượng lựa chọn Khâu Đồ sẽ hối hận. Mà lại Lê Phượng trước đó đối chỉ Nghiên Thiên Vương phân tích cũng tất cả đều là đúng. Chỉ Nghiên Thiên Vương xác thực chỉ có hai lần cơ hội tiếp xúc có thể bị nàng nhìn trúng các phái. Một lần là tại Mạn Đà La sát hành, một lần là tại Tiểu Thần Quốc. Mà cái này hai lần điểm giống nhau không phải liền là đều có Khâu Đồ mà. Không thể không nói bất kỳ cái gì sinh linh đều thích giải mã khoái cảm. Cho nên, làm phát hiện chính mình thật khám phá hết thảy về sau, Lạp Nhật La trên mặt biểu lộ cũng càng ngày càng cổ quái. Nàng nhìn xem Khâu Đồ, sau đó một mặt ghét bỏ nói, "Người ta nữ nhi thích người, ngươi lại đánh người ta mẫu thân chủ ý. Một đôi mẫu nữ a, Khâu Đồ, ngươi đây cũng quá biến thái." Nói đến đây, Lạp Nhật La tiếng nói nhất chuyện, trên mặt biểu lộ cũng đột nhiên từ ghét bỏ biến thành hưng phấn, nàng một đôi mai con mắt dường như chiếu lấp lánh, nhưng là, "Ta rất thích a." Nàng lôi kéo Khâu Đồ cánh tay, sau đó hưng phấn nói, "Nhanh, nói một chút, ngươi cùng chỉ Nghiên Thiên Vương tiến triển đến đó một bước rồi. Các ngươi làm sao cấu kết lại?" Khâu Đồ, không thể không nói, Tiểu Lạc vĩnh viễn là Tiểu Lạc. Biến thái đứng dậy, căn bản không có những người khác cơ hội. Nhưng phàm là cái người đứng đắn, nghe nói loại sự tình này, đều sẽ phỉ nhổ Khâu Đồ. Chỉ có nàng vô cùng hưng phấn. Cho nên, Khâu Đồ trong lúc nhất thời bị nàng làm cho dở khóc dở cười. Hắn đương nhiên biết không thể tùy ý thiếu nữ này tà thần khống chế tiết tấu, thiếu nữ này tà thần chính là sinh sôi đường tắt thần linh a, muốn biến thái đứng dậy có thể so Khâu Đồ biến thái nhiều. Cho nên, hắn vội vàng gõ một cái Lạp Nhật La đầu, sau đó nói, "Đường địch, cho chuyện chính sự." Nghe được Khâu Đồ lời nói, Lạp Nhật La rõ ràng có chút khó chịu, nàng nhíu môi, bóp lấy eo, biến thái như vậy chuyện còn không tính chính sự. Nói xong, nàng biểu lộ lại đột nhiên biến đổi, sau đó cọ sát Khâu Đồ, cười hì hì nói, "Mà lại nếu như ngươi đem thị tẩm càng nhiều hết thảy đều nói cho ta, ta có thể để ngươi làm một kiện càng biến thái chuyện á." Khâu Đồ nghe vậy, cau mày, không khỏi trên dưới quan sát một chút Lạp Nhật La, trọng điểm hướng Lạp Nhật La phía dưới nhìn một chút, sau đó nói, "Liền ngươi." Khâu Đồ còn chưa quên Lạp Nhật La bị chiếu cơ cho khóa ở cho nên thiếu nữ này tà thần trừ có thể làm hắn một thân nước bọn bên ngoài, cái gì đều làm không được. Cho nên hắn là thật không tin Lạp Nhật La có thể làm cái gì. Không biết có phải hay không là nhìn thấy Khâu Đồ kia ghét bỏ ánh mắt, Lạp Nhật La hết ngực nhỏ của mình, sau đó một mặt ngươi xem thường ai biểu lộ, khẽ hừ một tiếng, "Đương nhiên là ta." Khâu Đồ rõ ràng không muốn cùng Lạp Nhật La giống nhau so đo, cho nên qua loa nói, "Tốt tốt tốt, liền ngươi." "Liền ngươi." "Vậy chúng ta trước trò chuyện tình báo, trò chuyện xong tình báo liền làm biến thái chuyện, có được hay không?" Nghe được Khâu Đồ kia rõ ràng giống như là dỗ tiểu hài tử lời nói, Lạp Nhật La tức nghiến răng, hận không thể lấy chính mình răng mèo gặm Khâu Đồ hai ngụm. Nàng buồn bực nhìn xem Khâu Đồ, trong lòng quyết định, một hồi chờ xốc lên chính mình của lót. Không phải, át chủ bài, muốn để Khâu Đồ quỳ xuống đến cầu chính mình. Đương nhiên, muốn làm đây hết thảy, nàng đương nhiên muốn sớm làm một ít công việc. Cho nên, nàng chỉ phòng ngủ, nhỏ giọng dò hỏi, "Tỷ tỷ đã bế quan rồi?" Khâu Đồ cảm giác một chút chiếu cơ ba động, xác nhận chiếu cơ tâm thần đều thu liễm tại phòng ngủ, không có khả năng cảm thấy được ngoài phòng tình huống về sau, khẽ gật đầu. Thấy Khâu Đồ nói như vậy, Lạp Nhật La tinh hồng đôi mắt lập tức lộ ra một tia giảo hoạt. Nàng nâng lên hai tay, sau đó làm nũng nói, "Vậy ngươi ông ta lại cho ngươi van xin hộ báo." Nghe được Lạp Nhật La kia vô lý yêu cầu, Khâu Đồ trên đầu không khỏi toát ra một cái dấu chấm hỏi. Thiếu nữ này tà thần hôm nay là làm sao rồi? Làm sao kỳ kỳ quái quái? Chương 793, cùng Lạp Nhật La đánh cược, 1, chương 793, cùng Lạp Nhật La đánh cược, 1, bất quá làm Khâu Đồ nhận biết sớm nhất, quan hệ tốt nhất nữ nhân, Khâu Đồ đối Lạp Nhật La vẫn tương đối cương chiều. Lại thêm, nói chuyện trời đất thời điểm, có một cái mềm mại gối ôm cũng rất dễ chịu, cho nên Khâu Đồ chỉ là túi đầu mắt nhìn Lạp Nhật La. Xác nhận cái này tà thần thiếu nữ cũng không có tại đánh cái gì chủ ý xấu về sau, Khâu Đồ đưa tay ôm lấy nàng. Khả năng bởi vì hồi lâu không có thấy Khâu Đồ, Lạp Nhật La có chút hưởng thụ tại Khâu Đồ ngực cọ sát, giống như là một con đáng yêu mèo con. Nhìn thấy Lạp Nhật La cái dạng này, Khâu Đồ cười sờ sờ đầu của nàng, sau đó nói, "Tốt rồi, ôm." Tâm sự chính kết quả, Khâu Đồ chuyện chữ còn chưa nói xong, liền xảy ra chuyện. Thân thể của hắn đột nhiên một kéo căng, hướng về phía trước nghiêng, miệng đột nhiên mở lớn, ngay sau đó khép lại, hít vào một ngụm khí lạnh, tê sau đó hắn trước dừng lại 2 giây đồng hồ, lúc này mới chậm rãi cúi đầu nhìn về phía Lạp Nhật La. Mà lúc này, Lạp Nhật La cũng ngẩng đầu nhìn hắn, một mặt vô tội, xem ra vô cùng đơn thuần. Khâu Đồ trừng mắt nàng, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, "Ngươi tại làm gì?" Nói, Khâu Đồ ánh mắt rời xuống, thuận Lạp Nhật La bả vai, cánh tay, một đường nhìn thấy Lạp Nhật La tay. Mà lúc này Lạp Nhật La kia chỉ chân mềm tay trái chính nắm lấy Khâu Đồ. Khâu Đồ mặc dù đã là thần vương, trên lý luận kim cương bất hoại, nhưng toàn bộ sinh linh thói quen đều là có quán tính. Đống nhiên bị bắt bí lấy yếu hại, Khâu Đồ khó tránh khỏi có chút kinh hoàng. Mà lúc này, nhìn thấy Khâu Đồ dạng như vậy, Lạp Nhật La khẽ miệng hơi nhếch lên, không thể không nói, cô nương này không hổ thẹn cùng chiếu cơ đồng căn đồng nguyên, cười lên dáng vẻ đều hơi có chút tương tự. Mà tại bắt bí lấy Khâu Đồ về sau, Lạp Nhật La cũng có chút ngang đầu, sau đó không thèm để ý nói, "Ngươi tại kia tiếng kêu kỳ quái cái gì à? Chúng ta không phải muốn trò chuyện chính sự sao?" Khâu Đồ đưa tay hướng phía dưới chỉ. Lạp Nhật La hơi ngang phía dưới, sau đó mở miệng nói ra, "Làm sao rồi? Qua ngươi tại trò chuyện chính sự thời điểm, có thể cầm lấy đồ vật chơi, không cần ta bắt đồ vật chơi rồi." Lạp Nhật La nói chính là quan tiêu hướng Khâu Đồ hồi báo thời điểm, thỉnh thoảng sẽ ngồi quỳ chân tại Khâu Đồ trước mặt. Cho nên ngồi trên ghế Khâu Đồ tay liền sẽ tự nhiên hạ duỗi, luồn vào quan tiêu trong quần áo, một bên nghe nàng báo cáo, một bên vuốt vuốt nàng mềm mại. Đã từng, Lạp Nhật La trong lúc vô tình xông tới nhìn thấy qua một màn này, ký ức sâu hơn, hiện tại chính là cầm chuyện này đến nói chuyện. Cho nên, nghe Lạp Nhật La nói như vậy, Khâu Đồ cũng lập tức đối lý, không có cách nào lại nói cái gì. Thế là, hắn tại do dự một lát, chỉ có thể hung dữ trừng Lạp Nhật La liếc mắt một cái, sau đó nói, "Ngươi liền chơi đi. Chơi quá mức, đến lúc đó ngươi phải chịu trách nhiệm." Nghe được Khâu Đồ lời nói, Lạp Nhật La trên mặt lần nữa lộ ra một tia giảo hoạt đủ cười, sau đó trừng lên mí mắt, biểu hiện chẳng hề để ý mục đích của nàng chính là muốn chơi quá mức, sau đó lại đến khống chế Khâu Đồ. Để Khâu Đồ mở mang kiến thức một chút nàng khoảng thời gian này đi theo chiếu cơ tu hành cường đại đến mức nào. Cho nên, Khâu Đồ uy hiếp đối với nàng mà nói, không có bất cứ uy hiếp gì. Nhìn thấy Lạp Nhật La một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ, Khâu Đồ thở sâu một hơi, cũng lười lại phản ứng nàng, mà là bắt đầu trò chuyện lên chính sự. Hắn dò hỏi, "Nói một chút đi, ngươi tại mặt lị bên kia tiến triển như thế nào? Nàng cho ngươi cái gì có giá trị tình báo sao?" Thấy Khâu Đồ trò chuyện lên chính sự, Lạp Nhật La một bên tại kia tiện tay nào nặn, vừa mở miệng nói, "Tình báo ngược lại là có không ít, có giá trị hay không cũng không rõ ràng." Nói, nàng hơi ước một chút, đem Mạt Lị nói với mình tình báo tất cả đều cùng Khâu Đồ nói một lần. Không thể không nói, Mạt Lị làm hỗn loạn ma nữ, đối các loại chi tiết nắm chắc là rất tinh chuẩn. Làm nghe xong Mạt Lị tình báo, Khâu Đồ phát hiện, Mạt Lị nói cơ hồ tất cả đều là Cốc Điển Thần Vương cùng chính mình nói. Như cái gì thế thiên tuần săn, như cái gì đem tử vong mang cho thế giới Cốc Điển Thần Vương cũng tất cả đều cùng Khâu Đồ trình bày một lần. Có thể nói, Mạt Lị đã để Lạp Nhật La giao nộp, lại không có nói cho Khâu Đồ bao nhiêu tin tức hữu dụng. Dù sao Cốc Điển Thần Vương cung cấp tình báo so Mạt Lị càng nhiều, cũng càng thâm nhập. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ không khỏi thầm mắng một câu, thật sự là con hồ ly. Mà kể xong Mạt Lị tình báo về sau, Lạp Nhật La cũng không khỏi nhìn về phía Khâu Đồ, sau đó cười hì hì nói, thế nào? Mạt Lị cung cấp tình báo còn có thể để ngươi hài lòng không? Khâu Đồ có thể nói cái gì? Chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, như ý. Lạp Nhật La rõ ràng không rõ loại này ngạnh, cho nên nghiêng đầu, mê mang nhìn về phía Khâu Đồ. Khâu Đồ lười nhắc cho nàng giải thích, giang tay ra, kết quả Lạp Nhật La lại giống như là tìm được lý do gì bình thường, giảo hoạt cười một tiếng, sau đó tay hơi dùng lực một chút. Một giây sau, Khâu Đồ bị kích thích, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Lạp Nhật La nhẹ hừ một tiếng, sau đó nói, đã ngươi không nhìn chúng ta, vậy ngươi nói một chút, ngươi đạt được cái gì tình báo? Nói đến đây, Lạp Nhật La giống như là nghĩ đến cái gì dường như, sau đó mở miệng giảo hoạt cười một tiếng, tinh hồng trong con mắt hiện lên một tia ác thú vị. Nàng nghĩ đến đêm nay trận này trò chơi muốn làm sao chơi, cho nên nàng đôi mắt đi lòng vòng, mở miệng cười nói, nếu như ngươi nói tình báo xác thực so với ta hữu dụng, so với ta tốt, như vậy ta có thể đáp ứng ngươi một cái điều kiện. Nói đến đây, nàng cố ý dẫn dụ đạo, mà lại là bất kỳ điều kiện gì a? Nghe được Lạp Nhật La lời nói, Khâu Đồ sửng sốt một chút, trừng mắt nhìn. Bất kỳ điều kiện gì? Nếu như là khác bình thường nữ nhân nói với Khâu Đồ loại lời này, làm loại này ám chỉ, Khâu Đồ đương nhiên liền rõ ràng nữ nhân này đêm nay muốn lưu lại ăn chút đồ ăn vặt. Nhưng là trước mắt chính là Lạp Nhật La, một cái bị chiếu cơ phong ấn Lạp Nhật La, nàng chưa có thể làm Khâu Đồ một thân nước bọt bên ngoài, cái gì cũng làm không được. Kết hợp với Lạp Nhật La ngày bình thường thích câu dẫn Khâu Đồ, nhưng lại không giúp Khâu Đồ giải quyết khó khăn ác thú vị, cho nên một lát Khâu Đồ trong lòng hạ cái phán đoán, cái này tà thần thiếu nữ hơn phân nửa lại nghĩ đùa chính mình. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ cho Lạp Nhật La một cái liếc mắt, sau đó mở miệng nói ra, vậy ta để ngươi trở thành trí cao thần vương, ngươi cũng có thể làm đến sao? Lạp Nhật La trong nháy mắt đó, Lạp Nhật La trên đầu không khỏi toát ra mấy cái dấu hỏi, miệng nàng khẽ nhếch, một mặt mở mịt nhìn một chút Khâu Đồ, sau đó đột nhiên tỉnh ngộ, Khâu Đồ đây rõ ràng là tại đùa chính mình. Nghĩ như vậy, nàng không khỏi trừng Khâu Đồ liếc mắt một cái, sau đó nói, ngươi bô bô nói cái gì đó? Yên tâm, chỉ cần ngươi cầu nguyện, ta liền nhất định có thể hoàn thành. Hoặc là để ngươi nguyện vọng biến thành ta có thể, lại muốn thực hiện một cái kia. Nghĩ như vậy, Lạp Nhật La sắc mặt biểu lộ không hiện, nhưng là trong lòng lại là đã bắt đầu cởi trộn. Khâu Đồ cảm giác hay là vô cùng nhạy cảm, cho nên chỉ là trong nháy mắt, hắn liền phát hiện đến Lạp Nhật La hôm nay dị thường. Gia hỏa này đến cùng đang làm gì nha, làm sao cảm giác là lạ. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ không khỏi đem Lạp Nhật La vào cửa bắt đầu tất cả động tác, ngôn ngữ, thần sắc tất cả đều trải bước một lần. Một lát, trong lòng của hắn xác định chính mình phỏng đoán, nha đầu này đêm nay tuyệt đối có khác mục đích. Nhưng là đến cùng có cái gì mục đích, hắn lại là có chút không nắm chắc được. Từ Lạp Nhật La cầm hắn máy kiểm soát cũng không ngừng nhào nặn đến xem, chuyện này rất có thể cùng nàng thai biến đường tắt sinh sôi có quan hệ. Nhưng là tiểu Lạp không phải bị chiếu cơ cho phong ấn sao? Nàng làm sao sinh sôi? Nghĩ như vậy, Khâu Đồ trong lòng không khỏi có một cái suy đoán. Chẳng lẽ chiếu cơ đang bế quan trước quên phong ấn tiểu Lạp rồi? Lại hoặc là tiểu Lạp tìm được phá giải chiếu cơ phong ấn phương pháp? Nghĩ đến cái này, Khâu Đồ lại là ở trong lòng khẽ lắc đầu. Coi như thật giống hắn đoán như thế, Lạp Nhật La thật phá giải chiếu cơ phong ấn, kia Khâu Đồ cũng sẽ không đồng ý hai người phát sinh cái gì. Dù sao, chiếu cơ hiện tại đang lúc bế quan, tấn thăng thời khắc mấu chốt. Lạp Nhật La có thể cản bẫy, nhưng Khâu Đồ cũng không thể cản bẫy. Chương 793, cùng Lạp Nhật La đánh cược 2, chương 793, cùng Lạp Nhật La đánh cược 2, một khi chiếu cơ xảy ra chuyện, đây mới là thật được không bù mất. Trừ phi, tiểu Lạp còn có biện pháp che đậy nàng cùng chiếu cơ ở giữa cảm ứng, nhưng xác suất này quá thấp. Làm nhân loại chi chủ, thế giới chi chủ, Khâu Đồ làm việc luôn luôn là dùng khoa học phương pháp đến tiến hành phân tích, sau đó tính toán xác suất mà không phải dựa vào đoán. Cho nên, đối mặt loại này cực đoan tình huống, hắn mặc dù mơ hồ có một điểm đoán được, nhưng vẫn là bởi vì xác suất quá thấp mà lựa chọn không nhìn. Huống chi, muốn thật đạt được nguyện vọng, Khâu Đồ trước hết nhất muốn là thắng qua Lạp Nhật La. Cho nên, nghĩ như vậy, Khâu Đồ cũng liền lười đi nghĩ những cái kia có không có, mà là bắt đầu trước trò chuyện lên chính sự, cùng Lạp Nhật La nói về hắn lấy được tình báo cùng Mạt Lị nói không sai biệt lắm. Từ Cốc Điển Thần Vương miệng bên trong, Khâu Đồ đã biết Bất Hủ Tam Cự Đầu ở cái thế giới này tính đặc thù, hiểu rõ Bất Hủ Thiên Mộ kia đặc biệt quy tắc, nhưng quan trọng hơn chính là đã biết Bất Hủ Tam Cự Đầu đến Tây Bộ nguyên nhân. Không sai, làm Bất Hủ Tam Cự Đầu địa hồn thần vương thần ô, Cốc Điển Thần Vương có thể nói là Bất Hủ Thiên Mộ hạch tâm một thành viên. Lại thêm hắn một mực tại hỗn loạn Tây Đô ẩn nút nhiều năm, vì Bất Hủ Thiên Mộ thu thập rất nhiều tình báo, cho nên Tam Cự Đầu đối với hắn cũng rất tín nhiệm. Tam Cự Đầu lần này tới Tây Bộ, hắn càng là trước chọi canh, vẫn đang làm giai đoạn trước công tác chuẩn bị. Nói thật, từ Cốc Điển Thần Vương nơi đó biết chuyện này về sau, Khâu Đồ đều có chút bị kinh đến. Ai có thể nghĩ tới tiện tay bắt cái tù binh, bắt đến mục tiêu trọng yếu. Đây không phải thiên mệnh, cái gì là thiên mệnh? Có thể nói, từ khi đem Cốc Điển Thần Vương cho bắt vào tay về sau, Khâu Đồ liền tương đương với đem chấp hành bộ nhiệm vụ cho hoàn thành. Thậm chí nếu như hắn nguyện ý, đều có thể trực tiếp hướng chấp hành bộ hướng thần điện cao tầng giao nhiệm vụ. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ cũng trải bước một chút mạch suy nghĩ, sau đó chậm rãi mở miệng nói ra, ta thu thập tình báo, thật đúng nhiều hơn người không ít. Ngoại trừ ngươi vừa rồi nói những tin tình báo kia bên ngoài, Cốc Điển Thần Vương đem Bất Hủ Tam Cự Đầu đến cùng chuẩn bị làm cái gì, tất cả đều một năm một mười nói cho ta biết. Nghe được Khâu Đồ lời nói, Lạp Nhật Lan rõ ràng kinh ngạc một chút. Mặc dù nàng cũng đoán được lấy Khâu Đồ thực lực còn có thai biến năng lực hơn phân nửa so với mình thu hoạch được càng nhiều tin tức, nhưng nàng là thật không nghĩ tới vậy mà nhiều như vậy, hơn nữa còn trọng yếu như vậy. Nghĩ như vậy, nàng cũng không khỏi nhìn về phía Khâu Đồ, sau đó dò hỏi, kia Tam Cự Đầu là chuẩn bị làm cái gì đây? Nghe được Lạp Nhật La lời nói, Khâu Đồ chậm rãi nói, cùng Mạt Lị đoán phương hướng giống nhau, nhưng lại có chút hơi bất đồng. Thần nhóm cũng không phải là muốn đem tử vong mang cho toàn bộ thế giới, hoặc là nói bọn hắn hiện tại còn không dám nghĩ những thứ này chuyện. Bọn hắn tại làm chính là sửa đổi toàn bộ thế giới thuộc tính. Sửa đổi toàn bộ thế giới thuộc tính. Lạp Nhật La lặp lại một chút, liền là lộ ra một tia mờ mịt, đây là ý gì? Khả năng bởi vì mê mang, nàng động tác trong tay thậm chí đều ngừng. Nàng cái này nửa đời, để Khâu Đồ có chút không thích ứng. Nhưng may mắn Khâu Đồ biết hiện tại là tại trò chuyện chính sự, cho nên đè ép trong lòng mình hỏa diễm, tiếp tục mở miệng nói ra, ngươi còn nhớ rõ toàn bộ tuyên cổ thế giới bản thân cũng là có đường ta. Nó giống như là ở vào một loại luân hồi ở trong giống nhau, cách mỗi mấy chục năm, mấy trăm năm liền sẽ tại sáu đại đường tắt ở trong lựa chọn một cái, sau đó mở ra kỷ nguyên mới. Mà mỗi cái đường tắt đều có không giống nhau đặc điểm, cũng sẽ dẫn đến toàn bộ thế giới xuất hiện biến hóa lớn. Nghe được Khâu Đồ lời nói, Lạp Nhật La khẽ gật đầu, sau đó trên mặt nàng một bên như có điều suy nghĩ, tay nhưng cũng rốt cuộc lại động lên. Lần này nàng được một tức lại muốn tiến một thước, trực tiếp luồn vào Khâu Đồ trong quần áo. Khâu Đồ chỉ cảm thấy nhận một con ấm áp tay nhỏ đột nhiên nắm chặt, không khỏi tê một tiếng. Đùa Khâu Đồ ra tiếng âm, Lạp Nhật La liếc mắt, sau đó cô ý nói, mau nói, đừng treo khẩu vị. Khâu Đồ trừng Lạp Nhật La liếc mắt một cái, hận không thể hiện tại liền hung hăng quất roi nàng, nhưng khi là nhớ tới hai người đêm nay đánh cược hắn vẫn là quyết định trước trò chuyện chính sự. Thú bị trò chơi có thể sau đó lại triển khai, hiện tại không nóng nảy. Cho nên, hắn mở miệng tiếp tục nói, mà bình thường mà nói, thế giới bản nguyên lựa chọn mỗi cái kỷ nguyên thuộc tính là ngẫu nhiên. Mặc dù có một chút xác suất tính toán, nhưng nhiều nhất chỉ có thể quyền định đại khái phạm vi. Chẳng hạn như, kỷ nguyên hỗn loạn kết thúc về sau, kế tiếp kỷ nguyên xác suất lớn là thần bí kỷ nguyên hoặc là trật tự kỷ nguyên. Cái khác đường tắt bởi vì quá yếu, bình thường mà nói, là rất khó trở thành hạ cái kỷ nguyên thuộc tính. Nhưng là, Bất Hủ Tam Cự Đầu lại rõ ràng cũng không muốn để hai cái này đường tắt, nhất là trật tự đường tắt trở thành kế tiếp kỷ nguyên thuộc tính. Dù sao, sáu đại đường tắt bên trong, trật tự đường tắt đã là mạnh nhất đường tắt, gần với hỗn loạn đường tắt. Nhưng hỗn loạn đường tắt mặc dù mạnh, lại dựa vào là hỗn loạn ma nữ chờ bốn vị cao dài thần vương, so sánh cái khác đường tắt, bọn họ tầng dưới chốt quá yếu, cho nên tiềm lực có hạn. Mà trật tự đường tắt có thể cùng hỗn loạn đường tắt loại kia gánh hát rong, tập bài quân không giống. Sáu đại đường tắt bên trong, đoàn kết nhất, cũng là có tổ chức nhất lực chính là trật tự đường tắt. Tại tăng thêm trật tự đường tắt quá cường đại, xác suất lớn một cái kỷ nguyên sẽ cùng kỷ nguyên hỗn loạn giống nhau, duy trì mấy trăm năm. Đến lúc đó, trật tự đường tắt liền càng thêm khó mà khắc chế. Cái này cũng dẫn đến, cái khác ngũ đại đường tắt kiêng kỵ nhất tiềm lực to lớn trật tự đường tắt. Lại thêm, trật tự đường tắt ở cái trước trật tự kỷ nguyên chủ yếu nhằm vào chính là Bất Hủ Thiên Mộ, thậm chí liền Bất Hủ Tam Cự Đầu đều nhận được trọng thương. Bất Hủ Tam Cự Đầu không nghĩ lại để cho trật tự đường tắt lần nữa mạnh lên, cho nên lúc này mới muốn cưỡng ép cướp đoạt hạ cái kỷ nguyên thuộc tính. Vì thế, bọn họ kiến tạo một cái tĩnh mịch thế giới. Cái kia tĩnh mịch thế giới có bọn hắn cái này mấy ngàn năm thu thập tất cả thần linh thi thể, còn có vô số còn sống nhưng lại bị bọn hắn cưỡng ép ngủ đông bất hủ thần linh. Bọn hắn dự định tại thích hợp thời khắc, lợi dụng bí pháp, trực tiếp dẫn bạo tĩnh mịch thế giới để bất hủ đường tắt lực lượng trong thời gian ngắn tràn ngập toàn bộ tuyên cổ thế giới. Để tuyên cổ thế giới sáu đại đường tắt lực lượng trực tiếp mất cân bằng. Căn cứ thần nhóm từ thế giới bản nguyên nơi đó đạt được tình báo đến xem, tuyên cổ thế giới kỷ nguyên khác nhau hình thành, kỳ thật bản thân liền là sáu đại đường tắt lực lượng không cân bằng đưa đến. Mặc dù Tam Cự Đầu không có cụ thể nói vì sao lại dẫn đến đây hết thảy, nhưng vô ở ngoài hai loại khả năng. Một là, thế giới bản nguyên mục đích là để một cái đường tắt chủ đạo toàn bộ thế giới. Cho nên, là một loại nào đó đường tắt mạnh mẽ thời điểm, thế giới bản nguyên liền sẽ cho nâng đỡ. Để tiếp xuống mấy trăm năm đều tràn ngập cỗ này đường tắt lực lượng. Để cỗ này đường tắt trở nên càng ngày càng cường đại, cũng cuối cùng trở thành toàn bộ thế giới chủ thể. Mà đổi thành một loại khả năng là thế giới bản nguyên muốn để sáu đại đường tắt hình thành cân bằng. Cho nên là một loại lực lượng tương đối mạnh thời điểm, sẽ phát tiết ra con đường này lực lượng, cũng đem toàn bộ tuyên cổ thế giới biến thành cái kia đường tắt thuộc tính. Mà cái kia đường tắt lực lượng phát tiết càng nhiều, mặc dù trong thời gian ngắn, cái kia đường tắt thần linh thực lực mạnh lên, nhưng trên thực tế, tương lai rất nhiều năm, thần nhóm sinh lực lại yếu bớt, cũng chính là tiềm lực bị sớm phóng thích. Đương nhiên, nói đến đây, Khâu Đồ dừng một chút, hai loại khả năng đều là suy đoán, hiện tại còn không có xác định. Nghe xong Khâu Đồ đâu ra đó giảng giải thế giới bản nguyên còn có 6 đại đường tắt bí ẩn, Lạp Nhật La không khỏi nghe được càng ngày càng mê mẩn. Mà nghe tới Bất Hủ Tam Cự Đầu vậy mà muốn cải thiên hoán nhật thời điểm, nàng cũng không khỏi kinh ngạc miệng chậm rãi mở lớn. Miệng nàng mở lớn kỳ thật cũng không có chuyện gì, nhưng là đừng quên trên tay nàng còn có động tác khác, cho nên nàng một cái miệng lại một phối hợp động tác trên tay của nàng, lập tức toàn bộ hình tượng liền trở nên có chút mập mờ cùng không thích hợp. Khoảng thời gian này có quan tiêu mỗi ngày đến tháng trước, Khâu Đồ kỳ thật tâm tình một mực tương đối bình thản, nhưng là đi qua Lạp Nhật La đêm nay kia từng bước đẩy tới màu hồng cạm bẫy, còn có Lạp Nhật La vậy căn bản không để hắn nghỉ ngơi động tác, hiện tại lại gặp được Lạp Nhật La cái kia khả ái dáng vẻ, Khâu Đồ trong lòng một đám lửa lập tức bắt đầu chậm rãi bốc cháy lên. Chương 794, Lạp Nhật La, ta đêm nay có thể uống băng, cảm tạ SFGG minh chủ, 1, chương 794, Lạp Nhật La, ta đêm nay có thể uống băng, cảm tạ SFGG minh chủ, 1, không thể không nói, bị chiếu cơ tự mình mang qua một đoạn thời gian Lạp Nhật La, rõ ràng muốn so trước kia ngây thơ nàng nhạy cảm rất nhiều. Thậm chí nàng khả năng còn được đến một chút chiếu cơ cảm giác cảm xúc năng lực. Cho nên, mặc dù khâu đồ trạng thái cùng tâm tình vừa mới có một chút biến hóa mới, nàng lại là lập tức liền cảm thấy được. Thế là, nàng không khỏi lấy lại tinh thần, sau đó len lén liếc khâu đồ liếc mắt một cái. Nàng cùng với khâu đồ cũng rất nhiều năm, đối khâu đồ các loại trạng thái biến hóa, tất cả đều như lòng bàn tay. Cho nên, làm phát hiện khâu đồ trở nên có điểm gì là lạ về sau, trong lòng lập tức cười trộm. Dù sao, đây vốn chính là nàng muốn đạt tới hiệu quả. Chỉ là, buổi tối hôm nay trận này trò chơi, rõ ràng chỉ có thể có một cái người thắng. Vĩ đại tiểu Lạp Điện Hạ nhất định đem khâu đồ giẫm lên dưới chân. Lạp Nhật La trong lòng cảm tưởng. Cho nên, thấy khâu đồ thành công bị chính mình gây nên hỏa diễm, Lạp Nhật La lại là đột nhiên dừng lại. Nàng không chỉ bung ra nắm lấy khâu đồ tay cầm tay, còn từ khâu đồ trên người nhảy xuống, sau đó vẻ mặt thành thật cùng khâu đồ trò chuyện lên chính sự. Trời ạ, nếu như vậy cảm giác bất hủ tam cự đầu lần này tới đến Tây Bộ, rất có thể sẽ tại Tây Bộ nhấc lên náo động lớn. Chúng ta nhất định phải muốn chuẩn bị sớm. Nói đến đây, Lạp Nhật La kia không khỏi ngẩng chính mình kia lớn cỡ bàn tay khuôn mặt nhỏ nhìn về phía khâu đồ, trên mặt tràn ngập nghiêm túc. Tựa như là nàng ngay tại vì chính mình một đoàn người vận mệnh mà lo lắng giống nhau. Khâu đồ, nói thật, khâu đồ đêm nay lúc đầu chỉ là nghĩ trò chuyện điểm chính sự. Nhưng là Lạp Nhật La lại cố ý trêu chọc hắn, để trong lòng của hắn ngọn lửa một chút xíu cất cao. Kết quả hiện tại khi hắn nội tâm ngọn lửa lập tức liền muốn thăng cấp thành hừng hực liệt hỏa thời điểm, Lạp Nhật La lại đột nhiên bước ra trở ra. Thậm chí thật thảo luận lên chính sự đến. Không nói trước Lạp Nhật La cái này đầu óc, còn có tính cách đến cùng có thể hay không thật đối loại này chuyện đứng đắn cảm thấy hứng thú. Liền nói loại thủ đoạn này, khâu đồ cũng quá quen thuộc. Cái này không phải liền là tình cảm sổ tay bên trong lúc lạnh lúc nóng thủ đoạn mà. Khá lắm, Lạp Nhật La đây là trộm chính mình bí tịch, vẫn là bị chiếu cơ phụ thân một lần, thật đem hai mạch nhâm đốc tất cả đều đạt thông. Làm sao tiểu thủ đoạn một bộ tiếp một bộ. Bất quá đáng tiếc là, khâu đồ đồng dạng cũng là tình cảm sổ tay chuyên nhân, Lạp Nhật La xem như gặp đồng môn sư huynh cho nên căn bản là không mắc mưu. Đương nhiên quan trọng hơn chính là, khâu đồ có đường lui a. Coi như Lạp Nhật La hôm nay chỉ chọn hỏa bất diệt hỏa, khâu đồ bên người còn có chuyên nghiệp dập lửa đội viên Quan Tiêu, kiêm chức dập lửa đội viên Chỉ Nghiên Thiên Vương. Thực tế không được đem Lê Phượng cái này người ngoài biên chế đội viên nắm chặt tới diện dập lửa, cũng không phải không thể. Cho nên, Lạp Nhật La thủ đoạn căn bản là uy hiếp không được khâu đồ. Cố sự này nói cho chúng ta biết, có một con đường lùi đối nam nhân quan trọng đến cỡ nào. Tuyệt đối đừng bị nữ nhân cùng tiểu huynh đệ ảnh hưởng phán đoán của mình. Nghĩ như vậy, khâu đồ trong lòng cũng lập tức càng thêm bình tĩnh đứng dậy. Hắn an ổn ngồi ở kia, sau đó mở miệng nói ra, ngươi nói có đạo lý. Chúng ta tiếp xuống sắc thực hẳn là thương nghị thật kỹ lưỡng một chút ứng đối ra sao kế tiếp trường hạo kiếp này. Hắn vẻ mặt thành thật nói, trước đó ta cho rằng tuyến cổ thế giới kỷ nguyên luân chuyển là khoảng cách chúng ta rất xa chuyện. Nhưng là từ khoảng thời gian này, nhiều vị cao giai thần vương đều đang nhúng tay chuyện này đến xem, một ngày này hẳn là sẽ tới rất nhanh. Đồng thời, chuyện này liên lụy phi thường to lớn. Thấy khâu đồ vậy mà không có bị khâu đồ nhiễu loạn tâm tình, Lạp Nhật La một mặt kỳ quái nhìn khâu đồ liếc mắt một cái, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Ồ, khâu đồ trước đó rõ ràng là như thế đối đường phỉ phỉ à, sau đó đường phỉ phỉ bị hắn ăn gắt gao. Làm sao đến phiên ta lại không được đây? Nghĩ như vậy, Lạp Nhật La khẽ to mày, có chút không hiểu. Nhưng bây giờ, thế cục mặc dù có chút mất khống chế, lại còn tại nàng trong phạm vi khống chế, cho nên nàng do dự một chút, chuẩn bị lần nữa thăm dò. Cho nên nàng nhẹ gật đầu, sau đó vẻ mặt thành thật nói, ngươi nói có đạo lý. Nhưng là, như vậy có thể hay không quá nguy hiểm rồi. Nói, nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể lại không khỏi dựa vào hướng câu đồ. Câu đồ cũng là lão cặn bã nam. Đối mặt Lạp Nhật La ôm ấp yêu thương, đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không chủ động cho Lạp Nhật La phong thích tín hiệu. Cho nên, hắn cứ như vậy ngồi trên ghế, thẳng đến Lạp Nhật La đi đến cánh tay của hắn bên trong. Hắn lúc này mới nhẹ nhàng ôm lấy trước mắt tà thần thiếu nữ. Nếu như là vừa mới Lạp Nhật La dẫn dụ trước khâu đồ, như vậy hắn xác suất lớn cái gì cũng sẽ không làm. Nhưng là đã nhìn thấu Lạp Nhật La quỷ kế hắn, đương nhiên sẽ không lại như vậy mà đơn giản bỏ qua Lạp Nhật La. Câu người người, người hằng câu chi. Cho nên, khâu đồ ôm lấy Lạp Nhật La về sau, một bên tiếp tục nói chuyện, một bên lại bắt đầu dùng tay đo đạc lên Lạp Nhật La thân thể. Đương nhiên đo đạc cũng là có trọng điểm. Giống Lạp Nhật La nho nhỏ ưu điểm, mà chưa hề bị người phát hiện khuyết điểm, đều bị khâu đồ trọng điểm chiếu cố. Khâu đồ kinh nghiệm cũng không phải Lạp Nhật La loại này tiểu bạch có thể sánh được. Cho nên, chỉ là một lát, hai đóa hồng vân liền bay lên Lạp Nhật La gương mặt. Mà lúc này đây, khâu đồ vẫn không quên tiếp tục mở miệng trò chuyện chính sự, ánh mắt của hắn thâm thúy nói, ta cảm thấy, đây là chúng ta một lần cơ hội lớn. Nếu như không có đoán sai, khẳng định không chỉ là một cái đường tắt cao dài thần vương muốn nhúng tay kỷ nguyên luân chuyển chuyện. Chúng ta rất có thể tại ở trong đó mọi việc đều thuận lợi, hoặc là nghĩ biện pháp thu hoạch được một chút lợi ích. Lạp Nhật La bị khâu đồ lượng thân thể cũng không khỏi nhẹ nhàng bặm mèo, hai con ngươi cũng bắt đầu nổi lên sương mù. Nàng hừ nhẹ hai tiếng, sau đó đưa tay đánh rất khâu đồ tay, mở miệng nói ra, vậy ngươi muốn làm sao mọi việc đều thuận lợi đâu? Khâu đồ nếu trò chuyện cái đề tài này, rõ ràng là trong lòng sớm đã có lập kế hoạch, cho nên hắn không chút do dự mở miệng nói ra, ngươi đừng quên, ta vốn chính là một cái song mặt gián điệp. Hắn cúi đầu nhìn một chút Lạp Nhật La, sau đó mở miệng nói ra, mặc kệ là hỗn loạn trận doanh vẫn là trật tự thần điện, ta đều có thể hợp pháp cung cấp tình báo, đổi lấy chức vụ cùng thù lao. Dù cho bọn họ có thể là đang lợi dụng ta, hoặc là đang hoài nghi ta. Nhưng là tại Bạch Mặt trước đó, ta đều là bọn hắn thừa nhận thành viên, nên cho ta lợi ích, quyền lực cũng không thể thiếu. Cho nên, ngày mai ta liền sẽ đem phần này liên quan tới Bất Hủ Tam Cự đầu tình báo hướng hai đại trận doanh báo cáo đi lên, xem bọn hắn phản ứng. Không có đoán sai, đến lúc đó mặc kệ là hỗn loạn trận doanh vẫn là trận tự thần điện đều sẽ sinh ra một chút thú vị phản ứng. Mấy cái kia cao giai thần vương cùng nhân tinh dường như xác suất lớn sớm thông qua một chút manh mối đoán được Bất Hủ Tam Cự đầu mục đích, cần chỉ là xác thực chứng cứ đến bằng chứng. Hiện tại ta cho bọn hắn chứng cứ, bọn họ xác suất lớn ngay lập tức sẽ bắt đầu hành động, mà chỉ cần động liền sẽ có cơ hội. Huống chi nói đến đây, Câu Đồ chỉ còn ngã trên mặt đất, bị hắn trói buộc chặt cốc điển thần vương, ta còn có đòn sát thủ này, có thể biến thân thành cốc điển thần vương chính là chỉ có ta một người. Đến lúc đó tiếp tục từ Bất Hủ Thiên Mộ nơi đó đạt được tình báo, vẫn là muốn dựa vào ta. Nghe được Khâu Đồ lời nói, Lạp Nhật La cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Nói thật, nàng vốn là đối với mấy cái này chính sự không thèm để ý, hôm nay sở dĩ cùng Khâu Đồ trò chuyện cái này, đơn thuần chỉ là vì tìm lý do có thể cùng Khâu Đồ ở chung, đồng thời treo chọc Khâu Đồ, vì đêm nay vợ kịch sớm làm nền mà thôi. Kết quả ai biết nàng không thành công khơi dậy Khâu Đồ, kết quả chính mình lại bị Khâu Đồ cho đo đạc có chút chịu không được, cho nên nàng lúc này cũng không có cách nào tiếp tục trang, vội vàng lần nữa từ Khâu Đồ trong lực rời đi. Bất quá không biết có phải hay không là bị Khâu Đồ đo đạc chân có chút mềm, lại hoặc là nàng rời đi quá nhanh, tóm lại nàng vừa thoát ly Khâu Đồ ôm ấp, liền một cái lảo đảo, kém chút ngã xuống. Chương 794, Lạp Nhật La, ta đêm nay có thể uống băng, cảm tạ SFGG minh chủ. 2, chương 794, Lạp Nhật La, ta đêm nay có thể uống băng, cảm tạ SFGG minh chủ. 2, nhìn thấy một màn này, Khâu Đồ khỏe miệng không khỏi có chút dương lên. Vì chính mình ngón tay vàng trình độ tỏ vẻ tán thưởng. Không phí công hắn trên người quan tiêu luyện tập lâu như vậy, mà liền tại Khâu Đồ cười thời điểm, Lạp Nhật La cũng đúng lúc quay đầu lại đến, kết quả trùng hợp nhìn thấy Khâu Đồ kia còn không thu hồi nụ cười. Nàng làm sao có thể không biết Khâu Đồ đang cười cái gì? Cho nên nàng không khỏi nhếch miệng, lộ ra chính mình hai viên răng nẹo, sau đó trừng mắt về phía Khâu Đồ. Bất quá đáng tiếc là, Lạp Nhật La bây giờ tại Khâu Đồ nơi này, không có bất luận cái gì lực uy hiếp. Mặc kệ là giữa hai người thực lực sai biệt, vẫn là quan hệ của hai người, Lạp Nhật La cũng không thể tổn thương Khâu Đồ. Cho nên, nàng tự nhận là giữ dằn thần sắc, động tác sẽ chỉ làm Khâu Đồ cảm thấy đáng yêu. Khả năng cũng cảm giác được điểm này, Lạp Nhật La rốt cuộc không còn làm loại này vô dụng công. Nàng tinh hồng đôi mắt tích linh lợi đi lòng vòng, quyết định vẫn là trực tiếp mở ra chính mình đại chiêu, cùng Khâu Đồ chính diện đối quyết ra đêm nay thắng bại. Cho nên nàng ra vẻ rộng lượng vỗ vỗ trên người mình quần áo, sau đó ngẩng đầu, mở miệng nói ra, "Thử, ta đừng nhìn dáng người nhỏ, nhưng người rộng lượng không cùng ngươi giống nhau so đo. Buổi tối hôm nay ván này xem như ngươi thắng. Nói đi, ngươi có nguyện vọng gì, chỉ cần hứa đi ra, ta đều có thể thỏa mãn ngươi." Nghe được Lạp Nhật La lời nói, Khâu Đồ không khỏi cười cười, sau đó thân thể của hắn ngửa ra sau, tựa tại trên ghế, nâng má, nhìn từ trên xuống dưới Lạp Nhật La, giống như là thật đang suy nghĩ cầu cái gì nguyện vọng. Lạp Nhật La bị hắn dò xét có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn là dáng chống đỡ ở nơi đó, không lộ e sợ. Khâu Đồ nhìn thấy nàng cái kia khả ái dáng vẻ, mở miệng cười hỏi, "Nguyện vọng gì, ngươi đều có thể đáp ứng?" Lạp Nhật La dùng sức nhẹ gật đầu. Khâu Đồ duỗi lưng một cái, sau đó đứng dậy, không thèm để ý nói, "Được, nếu như vậy, vậy ngươi liền mau chóng thành tiểu thiên thần đi. Nguyện vọng này, có thể làm đến sao?" Nói thật, đến đùa Khâu Đồ thời điểm, Lạp Nhật La nghĩ tới rất nhiều Khâu Đồ sẽ hướng nguyện vọng. Chẳng hạn như Khâu Đồ có thể sẽ để cho mình học chó sủa, để cho mình đi cho hắn bưng trà đổ nước, hoặc là để cho mình đi giết cái nào đó cao dài thần vương. Tóm lại, đều là một chút nhục nhã chính mình, để cho mình có xử, lại hoặc là chính mình nhất định làm không được chuyện. Đương nhiên dưới cái nhìn của nàng, những này cũng không có ác ý, chỉ là đang cố ý giở trò xấu, đùa nàng. Mà đến lúc đó, nàng liền sẽ phát huy ra kỹ xảo của mình, sau đó nước mắt như mưa không giống. Chờ Khâu Đồ đau lòng hoặc là sốt ruột, đến hôm chính mình về sau, chính mình lại đem chính mình cởi ra tỉ tỉ mình phong ấn, có thể cùng Khâu Đồ làm một số đại nhân mới có thể làm chuyện chuyện, nói cho Khâu Đồ. Đến lúc đó, tại Khâu Đồ kinh hỉ bên trong, hai người triệt để tròn mấy năm này mộng. Kết quả, ai biết Khâu Đồ vậy mà không ấn sáo lộ ra bài. Tại kịch bản bên trong, rõ ràng Khâu Đồ là nhân vật phản diện, chính mình là chính diện nhân vật, đến đem bầu không khí làm cho ấm áp. Kết quả hiện tại Khâu Đồ trực tiếp tới cái ấm áp bắt đầu, chính mình còn thế nào hướng xuống diễn. Nghĩ như vậy, Lạp Nhật La đại não cũng không khỏi bay nhanh thúc đẩy, nghĩ đến có hay không biện pháp đem trận này vở kịch cho tiến hành tiếp. Nàng thiết kế đêm nay lâu như vậy, cũng không thể đầu voi đuôi chuột a. Nghĩ như vậy, Lạp Nhật La đại não xoay nhanh, giống như là nghĩ đến cái gì dường như, trong lòng có lập kế hoạch. Nếu Khâu Đồ không diễn nhân vật phản diện, vậy liền tự mình đến diễn đi. Nghĩ như vậy, quyết định mới kịch bản tiểu Lạp điện hạ lập tức đầu duy ngang, dùng một cái khó có thể tin biểu lộ nhìn xem Khâu Đồ, mở miệng nói ra, liền cái này. Ngươi xác định nguyện vọng của ngươi liền dùng tại phía trên này rồi. Nếu là nhân vật phản diện, kia Lạp Nhật La đương nhiên liền muốn diễn là người tức giận một điểm. Nàng liếc Khâu Đồ liếc mắt một cái, sau đó mở miệng nói ra, phải biết có tỷ tỷ khoảng thời gian này cho tài nguyên, còn có nàng tự mình đề điểm, ta hiện tại khoảng cách thiên thần cũng chỉ có cách xa một bước. Nếu là nghĩ trở về bế cái quan, liền đến. Nghe được Lạp Nhật La lời nói, Khâu Đồ sát thực sửng sốt một chút. Hắn mặc dù biết Lạp Nhật La lần này cùng chiếu cơ ra ngoài thu hoạch rất lớn, nhưng thật không nghĩ tới vậy mà lớn như vậy. Khoảng cách thiên thần chỉ có cách xa một bước, đó chính là bát giai đỉnh phong a, tốc độ này Khâu Đồ dường như nhìn thấy bản thân thứ hai. Bất quá, ngẫm lại phụ trên người Lạp Nhật La dù sao cũng là chiếu cơ, Khâu Đồ lại cảm thấy hết thảy đều có thể lý giải. Dù sao, đây chính là Chiếu Cơ A nói thật, mặc dù nhân loại trận doanh cùng Vô Ngân Tâm Hải thế lực khắp nơi, bởi vì Khâu Đồ nhiều năm như vậy mặc kệ gặp được bất cứ chuyện gì, chỉ có tiểu thắng, thắng cùng đại thắng ba loại khả năng, cho nên đối Khâu Đồ đã đến một loại mê tín trình độ. Nhưng Khâu Đồ lại đồng dạng đối Chiếu Cơ cũng có một loại mê tín. Đó chính là, mặc kệ bất cứ chuyện gì, chỉ cần liên lụy đến Chiếu Cơ, như vậy liền cũng có thể làm được. Nữ nhân kia sinh ra tới giống như chính là tới này thế giới sáng tạo kỳ tích. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ cũng lập tức đối Lạp Nhật La thực lực tiến triển như thế nào nhanh chóng không thèm để ý, bất quá khả năng Lạp Nhật La kia dăm túi dáng vẻ quả thật có chút làm người ta ghét, cho nên Khâu Đồ cười nhìn nàng liếc mắt một cái, nói, "Được à, đã ngươi cảm thấy thiên thần rất đơn giản, vậy ta nguyện vọng liền đổi thành thần vương đi. Ta hy vọng ngươi có thể mau chóng đạt tới thần vương cảnh giới." Lạp Nhật La, "Không phải, huynh đệ, đêm nay ta đều như thế câu dẫn ngươi, ngươi trong đầu chỉ có sự nghiệp sao?" Nghĩ như vậy, Lạp Nhật La thậm chí có chút dở khóc dở cười. Đến bây giờ loại tình huống này, nàng cũng không có khả năng lại tiếp tục giả vờ tiếp, cho nên nàng cũng dứt khoát trực tiếp nạ bài. Nàng đứng ở kia, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem ngồi Khâu Đồ, thản nhiên nói, "Ta đêm nay muốn uống điểm băng." Cái này ám chỉ là nàng từ Vũ Điệp cùng Khâu Đồ ở chung bên trong học được. Mỗi lần Vũ Điệp nói như vậy, ngày thứ hai đều đi không được đường. Dùng tốt phi thường. Cho nên, nàng cảm thấy Khâu Đồ nhất định rõ ràng ám hiệu của nàng. Kết quả, ai biết Khâu Đồ nghe, chỉ là có chút không hiểu thấu nhìn nàng một cái, nói, "Vậy ngươi liền đi uống a. Ta gọi thị nữ cho ngươi đi lấy." Lạp Nhật La cái nào là ý tứ này? Nàng là thật bị Khâu Đồ cái này du một đầu giận đến. Cho nên, nàng triệt để không trang, nàng có chút ưỡn ngực một cái, sau đó ngả bài đạo, "Khâu Đồ, ta phá giải tỉ tỉ của ta phong ấn." "Ân chính là ngươi nghĩ cái kia phong ấn." Nguyên bản Lạp Nhật La cho là mình nói ra cái này mấu chốt tin tức, Khâu Đồ cảm xúc nhất định sẽ chuyển biến, sau đó ngạc nhiên nhìn xem chính mình, sau đó lại đem chính mình ôm đến phòng ngủ. Kết quả, ai biết Khâu Đồ nghe vậy lại giống như là sớm đoán được giống nhau. Trong ánh mắt của hắn không có kinh hỉ cùng ngoài ý muốn, ngược lại có một loại quả là thế là nhạt. Ngay sau đó, Lạp Nhật La liền nghe Khâu Đồ nói, "Ta đoán được." Nhưng là Khâu Đồ dừng một chút, sau đó cười chỉ phòng ngủ Chiếu Cơ, nói, "Tỷ tỷ ngươi hiện tại ngay tại đột phá thời điểm then chốt, chúng ta không thể cản quấy. Ngươi mặc dù phá giải phong ấn, nhưng là ngươi cùng tỷ tỷ ngươi còn có đồng bộ cảm ứng. Chúng ta nếu là thật làm cái gì, nàng rất có thể sẽ chịu ảnh hưởng. Đến lúc đó rất có thể xảy ra ngoài ý muốn." Nghe được Khâu Đồ lời nói, Lạp Nhật La trên mặt không khỏi lộ ra một tia giật mình, nàng rốt cuộc biết Khâu Đồ đêm nay vì cái gì bình tĩnh như thế, lại vì cái gì một mực tại trái lại đùa chính mình, nhưng lại cũng không chuẩn bị làm cái gì. Trong nháy mắt đó, nàng không khỏi cười. Nàng liếm liếm bờ môi của mình, sau đó ánh mắt bên trong mang theo từng tia dụ hoặc, mở miệng nói ra, "Nếu như ta cho ngươi biết, ta đã có thể đem loại này cảm giác che đậy, hoặc là chỉ hoan đây." Nương theo lấy Lạp Nhật La câu nói này, gian phòng bên trong lúc nhất thời lâm vào yên tĩnh. Lần này, Khâu Đồ trên mặt rốt cuộc chậm rãi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hắn cũng rốt cuộc hiểu Lạp Nhật La một đêm này tại cái này giày vò cái gì. Tiểu nha đầu này, có chút tình thú a. Giai đoạn trước, chuẩn bị đều như thế đủ. Giai nhân đều như thế chủ động, Khâu Đồ làm sao có thể có khổng phù hợp đạo lý, cho nên hắn vội vàng nhấc tay, phối hợp dày mặt nói đạo, "Ta yêu cầu một lần nữa cầu nguyện." Chương 795, Lạp Nhật La dâng lên trung thành. Chương 795, Lạp Nhật La dâng lên trung thành. Nhìn thấy rốt cuộc gây nên Khâu Đồ hứng thú, để Khâu Đồ biết mình tối nay là có chuẩn bị mà đến, Lạp Nhật La nhếch lên khỏe miệng đều nhanh muốn liệt đến lỗ tai đằng sau. Bất quá, nàng đương nhiên biết không thể dễ dàng như vậy để Khâu Đồ đáp thủ, cho nên nàng đầu hơi ngang, sau đó không chút khách khí đưa tay, cự tuyệt nói, "Xin bắt bỏ, không có lần thứ hai cầu nguyện cơ hội." Nói đến đây, nàng còn đắc ý nói, "Mà lại ta cảm thấy ngươi nói đúng, tỷ tỷ đều cố gắng như vậy, ta đương nhiên cũng không thể lạc hậu. Cho nên, ta quyết định hoàn thành nguyện vọng của ngươi, thành tựu thần vương, để chúng ta tỷ muội song thần vương." Nói xong, Lạp Nhật La thậm chí còn làm bộ muốn đi. Nhưng Khâu Đồ là ai? Đó chính là cái ăn người không nhà xương xài lang, làm sao có thể để cho Lạp Nhật La dễ dàng như vậy đào tẩu? Huống chi, Lạp Nhật La tối nay là chủ động đưa tới cửa, Khâu Đồ liền càng không thể bỏ qua. Bất quá, hắn cũng biết Lạp Nhật La tính tình như vậy tà thần thiếu nữ, là điển hình rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Ngươi nếu là thuận nàng, nàng rất dễ dàng được đả lật tới. Nhưng nếu như ngươi cố ý không phối hợp nàng, ngược lại sẽ kích thích nàng lòng háo thắng, để nàng trái lại đuổi ngược ngươi. Cho nên đối mặt Lạp Nhật La cự tuyệt, Khâu Đồ cũng không tiếp tục dây dưa, mà là trên mặt cố ý lộ ra một chút do dự biểu lộ. Sau đó lúc này mới lên tiếng nói, "Ngươi nói có đạo lý. Hiện tại chính là đại biến cục thời điểm, đề cao thực lực khẳng định là đệ nhất sự việc cần giải quyết. Nhất là ngươi cùng Chiếu Cơ, cùng là tỷ muội, thiên phú hẳn là tương đương. Trước đó chỉ là quá tham chơi, thiên phú không có bị kích phát ra đến. Hiện tại có Chiếu Cơ dẫn đạo, thiên phú triệt để bị giải khai. Ta tin tưởng ngươi rất nhanh liền sẽ đuổi kịp Chiếu Cơ." Nói đến đây, Khâu Đồ còn không khỏi cảm khái một câu, "Cứ như vậy, ta liền có ngươi cùng Chiếu Cơ hai viên đại tướng. Về sau tại tuyên cổ thế giới đều có thể đi ngang." Không thể không nói, nhiều năm như vậy, Khâu Đồ diễn kỹ là thật càng ngày càng tốt. Nếu như hắn chỉ là đơn giản đồng ý để Lạp Nhật La đi, Lạp Nhật La nhất định có thể đoán ra hắn là tại lấy lui làm tiến. Nhưng là, Khâu Đồ lại cố ý nói ra một chút đối Lạp Nhật La chờ đợi cùng hiện tại khó khăn, gia tăng hắn ý nghĩ có độ tin cậy, cho nên cái này khiến hắn lần này ngôn luận trở nên vô cùng tình ý chân thành. Lạp Nhật La mặc dù bị Chiếu Cơ khai khiếu, nhưng dù sao không phải bật học thủ đoạn vẫn còn tương đối non nớt. Cho nên, thấy Khâu Đồ thật đáp ứng, lập tức có chút không biết làm sao. Phải biết, thừa dịp chiếu cơ bế quan, hoàn thành nữ hải đến nữ nhân lột xác, đối với nàng mà nói cũng rất trọng yếu. Chiếu cơ tại bình thường thời điểm, đối nàng mặc dù không phải 24 giờ trông giữ, nhưng cũng chầm chậm đến rất gấp. Nàng muốn lại tìm đến một cái như thế hoàn mỹ gây án thời gian quả thực quá khó. Trừ cái đó ra, làm sinh sôi đường tắt tà thần, một loại nào đó quan hệ mấu chốt đột phá kỳ thật cũng rất trọng yếu. Lạp Nhật La trong cõi u minh một mực có loại dự cảm, kỳ thật những năm này nàng không phải không cố gắng, cũng không phải thiên phú kém, mà là bị hạn chế. Loại này hạn chế bắt nguồn từ chiếu cơ. Nàng làm sinh sôi đường tắt tà thần, lại một mực không thể liên quan đến sinh sôi tương quan lĩnh vực, thiên phú một mực giống như là bị bắt giam đồng dạng. Một khi nàng có thể cùng Khâu Đồ đột phá một loại nào đó quan hệ, như vậy thiên phú của nàng khả năng mới có thể triệt để giải phóng ra ngoài. Nhất là lần này chiếu cơ còn tự thân vì nàng biểu hiện ra sinh mệnh đường tắt lực lượng, để nàng đối sinh mệnh cái này chủ đường tắt có nhận thức sâu hơn về sau, nàng liền càng xác định mình ý nghĩ. Huống chi, nhẫn nhiều năm như vậy, lại bị Khâu Đồ dẫn dụ nhiều năm, nàng đã sớm không nhịn được. Cho nên đêm nay, chính là nàng tuyển định mệnh trung chú định ngày. Mà bây giờ, nhìn thấy chính mình một nạo kiểu, Khâu Đồ vậy mà đánh trống lui quân, Lạp Nhật La cũng có chút gấp. Mặc dù nàng cũng hoài nghi Khâu Đồ là đang cố ý nắm chính mình, nhưng là Khâu Đồ có đường lui, có dự bị, nàng nhưng không có a. Khâu Đồ đánh cược lên nhưng nàng không đánh cược nổi a, nghĩ như vậy, nàng lập tức thu hồi chính mình ngạo kiểu biểu lộ, sau đó đụng lên đi, cười hì hì nói, "Khâu Đồ ngươi nhìn ngươi." Ta liền thuận miệng vừa nói như vậy, "Ngươi làm sao coi như thật nữa nha, một điểm trò đùa đều mở không dậy nổi." Nói, nàng giữ chặt Khâu Đồ cánh tay, nhẹ nhàng hoảng, "Mà lại, cơ hội tốt như vậy chính là rất ít gặp đâu. Tỷ tỷ của ta đang bế quan, ta vừa vặn phá giải nàng phong ấn, còn có thể trì hoãn cùng nàng ở giữa cảm giác. Nếu như chờ nàng bế quan kết thúc, thực lực lần nữa tấn thăng, đối ta phong ấn tăng cường, khả năng chúng ta liền rốt cuộc không có cơ hội tốt như vậy." Nghe được Lạp Nhật La lời nói, Khâu Đồ trong lòng cười trộm, nhưng trên mặt lại là không khỏi lộ ra do dự biểu lộ. Hắn chần chờ một chút, sau đó cô ý nói, "Vậy mà là như vậy sao? Ngươi nói cũng có đạo lý, nhưng là..." Nhìn thấy Khâu Đồ ngữ khí chuyển mềm, rốt cuộc có chút nhả ra, Lạp Nhật La cái nào muốn nghe Khâu Đồ phía sau nhưng là a. Nếu là Khâu Đồ lại lôi kéo mấy hiệp, trời đều muốn sáng. Cho nên nàng trực tiếp lựa chọn không nghe Khâu Đồ lời nói, sau đó trực tiếp dùng miệng ngăn chặn Khâu Đồ miệng. Khâu Đồ một cái né tránh không kịp bị Lạp Nhật La rắn rắn chắc chắc ngăn chặn, trên mặt biểu lộ đầu tiên là hơi sững sờ, ngay sau đó giống như là nhận mệnh bình thường, bắt đầu tiếp nhận. Nhìn thấy Khâu Đồ rốt cuộc mắc câu, Lạp Nhật La nhẹ nhàng thở ra, nàng nhìn Khâu Đồ liếc mắt một cái, quyết định rèn sắt khi còn nóng, cho nên nàng trực tiếp đem Khâu Đồ đẩy lên trên đế, sau đó môi lưỡi dần dần hướng phía dưới. Một lát Khâu Đồ nhẹ nhàng tê một tiếng, đầu có chút dơ lên. Rất sớm trước đó, Khâu Đồ lần thứ nhất cùng Lạp Nhật La có một chút tiến triển thời điểm, liền phát hiện cái này tà thần thiếu nữ cùng nhân loại bình thường nữ tử không giống, mềm hơn, càng linh hoạt. Cái này mang tới chính là cảm giác lần thăng. Nguyên bản Khâu Đồ cho rằng cái này đã không sai biệt lắm là hưởng thụ đỉnh phong, nhưng là không biết có phải hay không là loại năng lực này có thể nương theo lấy thực lực tăng lên mà tăng lên. Khâu Đồ đêm nay vậy mà cảm giác cao hơn một loại cấp độ. Thế là hắn ở một bên hưởng thụ thời điểm, cũng một bên tò mò, chẳng lẽ chiếu cơ lần này phụ thân vậy mà thật mở ra Lạp Nhật La thiên phú. Cái này khiến hắn cũng không khỏi cảm khái, hai tỷ bội lần này đi hỗn loạn Tây Đô thật cũng coi là thu hoạch tương đối khá. A, lại thêm các nàng vì chính mình bắt tới cốc điển thần vương, để cho mình phá được tình báo. Nếu như không có lưu lại cái đuôi, đến tiếp sau không có bất luận cái gì ảnh hưởng, như vậy cái này có thể nói là thành công nhất một lần rèn luyện mà cùng lúc đó. Ngay tại Lạp Nhật La tại kiên nếm Khâu Đồ rượu thời điểm, tại xa xôi tuyên cổ đại lục khu vực đông bộ, Hủy Diệt Vương đỉnh tổng bộ, 12 tòa treo ngược dung nham bia đá đâm rách mây máu, tại vĩnh giả mái vòm hạ ném xuống trụ lớn bóng tối, đem chọn tòa thần quốc tiêu đốt thành vĩnh viễn không làm lạnh lò luyện. Thanh đồng cự liên xuyên qua dung nham bia đá, một đường hướng phía dưới kéo dài, liên thân quấn quanh lấy hóa đá cự thú viễn cổ hải cốt, long đồng châu khảm vĩnh viễn không dập tắt xích thiết chi hỏa. Mà kia 24 ngọn xích thiết chi hỏa bắn ra đến quang mang, thì là kia tràn ngập khí tức hủy diệt thế giới, hình thành một cái khổng lồ thần điện. Mà lúc này, một cái đầu đội bướm miệng, toàn thân mọc ra màu đen lông dài, giống như cự thú giống nhau nam nhân chính cao cư tại thần điện trung tâm thần vị phía trên. Hắn hai mắt xích hồng, căm tức nhìn phía dưới quỳ một vị thần vương, âm thanh giống như từ trong địa ngục phát ra tới đồng dạng, "Ngươi nói cái gì? Phái đi hỗn loạn Tây Đô đội điều tra toàn bộ ngã xuống, không ai sống sót, thậm chí liền cái kia dẫn đội cái gì? Cái gì?" Hắn hồi ức nửa ngày, rốt cục vẫn là không có nhớ lại tà thần vương tên, cho nên hắn dứt khoát cũng mặc kệ, trực tiếp vung tay lên, liền hắn đều chết tại hỗn loạn Tây Đô. Nghe được trước mắt vị này đầu đội vương miệng cự thú lời nói, phía dưới quỷ thần vương lập tức nơm nớp lo sợ nói, "Đúng đúng, bệ hạ. Ngay tại vừa rồi, ta còn tự thân nghiệm chứng một chút bọn hắn sinh mệnh dung trụ sát thực hoàn toàn biến mất, xem ra là gặp gỡ bất chắc." Nghe được phía dưới thần vương lời nói, vị kia được xưng là bệ hạ thần vương không khỏi hai tay chấn động cánh tay, sau đó cao giọng nói, "Tốt tốt, Phản Thiên, Phản Thiên. Xem ra ta thật quá lâu không có ra tay, thế giới này đều quên ta. Người tới, Di Động Thần Quốc. Ta muốn đích thân đi Tây Bộ, đi thăm dò một chút, nhìn xem đến cùng là ai dám to gan như vậy, trước hết giết ái nữ ta, lại giết ta ái tướng." Hiển nhiên, trước mắt vị này dường như người dường như thú thần vương chính là Hủy Diệt Đường Tắt Cự Phách Hủy Diệt Bạo Quân. Mà lúc này, nghe được Hủy Diệt Bạo Quân lời nói, phía dưới quỷ vị kia thần vương rõ ràng giật nảy mình, hắn vội vàng ngửa đầu nói, "Vậy hạ, có cần hay không trước thông báo một chút hai vị khác miền hạ? Chúng ta tùy tiện hành động có thể hay không khiến cho cái khác ngũ đại thế lực kiêng kỵ cùng bắn ngược." Nghe được vị kia thần vương lời nói, đại điện bên trong bầu không khí một chút kiềm chế xuống dưới. Hủy Diệt Bạo Quân huyết hồng con người đột nhiên nhìn về phía hắn. Trong nháy mắt đó, áp lực nặng nề giống như thao thao bất tuyệt sóng biển từng đợt tiếp theo từng đợt ép hướng vị kia thần vương. Mà hủy diệt bạo quân âm thanh cũng giống như từ cựu lũ trong địa ngục phát ra tới đồng dạng, từ răng trong khe gạt ra, ngươi tại dạy ta làm chuyện. Nghe được thanh âm kia, vị kia thần vương rõ ràng giật nảy mình, thân thể run như là cái sảng. Nhưng là mượn. Một giây sau, hủy diệt bạo quân tay đột nhiên hướng phía trước một chảo. Vị kia thần vương giống như là cảm thấy nguy hiểm, hét lên một tiếng, đứng dậy liền hướng phía bên ngoài lấy tốc độ siêu thanh bắn ra. Nhưng là không có tác dụng gì. Khi hắn thấy rõ trước mắt tràng cảnh thời điểm, hắn liền hoảng sợ phát hiện hắn đang bị hủy diệt bạo quân một mực nắm ở trong tay. Hủy diệt bạo quân hình thể mặc dù to lớn, nhưng tối đa cũng chỉ có 5 mét, tay chỉ có không đến không 2 mét. Mà hắn hơn 2 mét thân cao lại như cái đồ chơi giống nhau bị hủy diệt bạo quân bắt đến trong tay, rõ ràng là thu nhỏ gấp mấy lần. So sánh dưới, hủy diệt bạo quân đầu liền so thân thể của hắn đại không biết bao nhiêu lần. Trong nháy mắt đó, vị kia thần vương trong lòng hiện ra vô hạn tuyệt vọng. Hắn vội vàng hô lớn nói, "Bệ hạ tha mạng." Nhưng là muộn. Một giây sau, hủy diệt bạo quân một ngụm đem đầu của hắn cắn xuống, sau đó cốt ca cốt cái ngay. Máu tươi thuận hủy diệt bạo quân răng chảy ra, xem ra vô cùng huyết tinh, cũng làm cho hai mắt của hắn càng thêm huyết hồng đứng dậy. Hỗn loạn Tây Đô, hỗn loạn Tây Đô, hỗn loạn Tây Đô. Ôi ôi ôi. Cùng lúc đó, tuyên cổ đại lục, Tây Bộ, một chỗ ẩn nấp màu đen dưới mặt đất thần quốc. Chỗ này thần quốc vẫn là cùng trước đó như thế, hoàn toàn tĩnh mịch, không có vết đều, không có chim gọi, chỉ có từng cái mộ bia dày đặc san sát ở nơi đó, xem ra tựa như là đại địa vết sẹo, không có bất luận cái gì sinh cơ. Mà lúc này, tại kia rộng lớn màu đen thần quốc phía trên, ba đạo đỉnh thiên lập địa hư ảnh xuất hiện lần nữa. Thần nhóm y nguyên nhìn không rõ, giống như là bị một đoàn hắc ám bao phủ lấy bình thường, tràn ngập gian mua, mục nát cảm giác. Trật tự bên kia giống như phát hiện chúng ta. Khoảng thời gian này một mực đang tìm chúng ta. Không sao, chuẩn bị cũng đã gần muốn làm xong. Coi như bọn hắn tìm tới, cũng rất khó thay đổi thế cục. Kế tiếp kỷ nguyên định trước thuộc về bất hủ chúng ta, thuộc về bản nguyên. Mà lần này, cũng đem kết thúc cái này không ngừng nghỉ luân hồi. Nhưng vẫn là phải cẩn thận vì thượng khoảng thời gian này bắt đầu dùng một chút kia mấy cái quân cờ, lại để cho những người khác động đứng dậy. Coi như không có hiệu quả, cũng chí ít cho bọn hắn tạo thành một chút giả tượng. Ừ, mà cùng lúc đó, Câu Đổ cùng Lạp Nhật La nhưng không biết, ngay tại hai người hồ thiên hồ địa thời điểm, thế giới tuyến giống như ngay tại phát sinh to lớn bị lệnh. Bọn hắn lúc này còn tại kia tiến hành đêm nay nghi thức một bước cuối cùng. Lạp Nhật La xác thực không có gạt người, tại mở ra chiếu cơ phong ấn về sau, nàng cũng rốt cuộc có thể thành công thăng chức. Mà lại, không biết có phải hay không là trước đó liền ảo tưởng qua thật lâu, lại hoặc là sinh sôi đường tắt tà thần chính là chơi hoa. Từ đi vào phòng ngủ phụ bắt đầu, nàng liền bắt đầu cùng Khâu Đồ chơi lên nhân vật đóng vai. "Bác sĩ, ta có phải hay không bị bệnh rồi?" "A, vậy ngươi muốn cho ta bồi thuốc sao?" "Không cần đi." "Chính là, thương thế của ta tại cánh tay, ngươi kéo ta quần làm gì?" "Bác sĩ, ngươi tay nghề hảo hảo a, thật lợi hại." "Ai, chờ một chút, một tiếng, ngươi hai cánh tay làm sao tại ta trên vai, ngươi dùng cái gì thượng thuốc a?" Không thể không nói vốn chính là chờ đợi thật nhiều năm chuyện, Câu Đồ liền có chút hứng phấn, trước tiên ở lại thêm Lạp Nhật La tại kia cố ý nhân vật đóng vai, hắn liền càng cảm giác hơn thú vị. Cho nên hắn cũng phối hợp nói một câu, "Đừng lúc đích, cho ngươi thượng thuốc đạn đâu." Nghe được Khâu Đồ lời nói, Lạp Nhật La nguyên bản còn muốn nói tiếp điểm lời nói dí dỏm, kết quả một giây sau lông mày của nàng liền không khỏi nhíu một cái. Cứ như vậy, Lạp Nhật La đi theo Khâu Đồ học tập lâu như vậy về sau, rốt cuộc tốt nghiệp công việc. Làm sinh sôi đường tắt tà thần, Lạp Nhật La đúng là có một chút thiên phú. Quý biết, chiếu cơ xuất quan về sau, hai người lần sau lại chữa bệnh phải tới lúc nào. Thế là cứ như vậy, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, Lạp Nhật La ngẩng đầu nhìn đến luồng thứ nhất nắng sớm, không khỏi có chút kinh hỉ, "Khâu Đồ, mặt trời mọc, chúng ta ngủ đi." Nghe được Lạp Nhật La lời nói, Khâu Đồ nhìn nàng một cái, không thèm để ý nói, "Mặt trời mỗi ngày muốn đi ra, ngươi quản nó chi?" Tiếp tục, "Lạp Nhật La, má ơi, đến cùng ai là sinh sôi đường tắt tà thần a?" Cùng lúc đó, tại Khâu Đồ cùng Lạp Nhật La luyện công buổi sáng thời điểm, Cựu Thần Quốc chấp hành bộ Trọng Thạch Thần Vương cũng ngay tại kia cùng Hán Hải Thần Vương trò chuyện. Trọng Thạch Thần Vương lần này không có cao cứ tại trên thần tọa, mà là cùng Hán Hải Thần Vương ngồi đối diện nhau, mà lại lông mày thích chặt. Hán Hải Thần Vương đạo, vừa mới thu được phía trên tin tức, nói Hủy Diệt Vương đỉnh ngay tại hướng Tây Bộ bên này di động. Thần điện đối Hủy Diệt Bạo Quân phát ra cảnh cáo, nói cho hắn như vậy sẽ kích thích xung đột, nhưng lại trực tiếp bị Hủy Diệt Bạo Quân không nhìn. Thần điện phát động tại Hủy Diệt Vương đỉnh nội tuyến, thế mới biết nguyên nhân, Hủy Diệt Bạo Quân tiểu nữ nhi còn có đoạn thời gian trước phái đến hỗn loạn Tây Đô điều tra Thần Vương Ô Thiên Thần Vương tất cả đều bị người giết. Hủy Diệt Bạo Quân tính tình luôn luôn táo bạo, cho nên trực tiếp tự thân xuất mã, rất khó khuyên đủ. Nghe được Hán Hải Thần Vương lời nói, Trọng Thạch Thần Vương có chút gật đầu, sau đó nói, thật sự là thời buổi rối loạn a, hỗn loạn ma nữ giống như một mực tại Tây Bộ, Bất Hủ Tam cự đầu trước đó không lâu cũng đi vào Tây Bộ, hiện tại liền Hủy Diệt Bạo Quân cũng đến, cứ như vậy, phía trên kia bốn vị miện hạ sát suất lớn cũng sẽ đích thân đến. Nhiều như vậy cao giai thần vương đến, cái khác đường tắt không có khả năng không có phản ứng. Cảm giác toàn bộ Tây Bộ đều muốn thành thùng thuốc nổ. Nói đến đây, hắn giống như là nhớ ra cái gì đó dường như, sau đó nhìn về phía Hán Hải Thần Vương, do hỏi, Khâu Đồ bên kia còn chưa bắt đầu hành động. Chương 796, Hán Hải Thần Vương, đem Khâu Đồ chuyện tối ngày hôm qua nói cho chiếu cơ. Chương 796, Hán Hải Thần Vương, đem Khâu Đồ chuyện tối ngày hôm qua nói cho chiếu cơ. Nghe được Trọng Thạch Thần Vương lời nói, Hán Hải Thần Vương chần chờ một chút, sau đó cân nhắc nói, hắn xác thực giống như không có bất luận cái gì hành động. Hán Hải Thần Vương khoảng thời gian này rõ ràng đối Khâu Đồ phi thường chú ý, đem Câu Đồ mọi cử động hỏi thăm rất rõ ràng, hắn mở miệng nói ra, căn cứ phía dưới người phản hồi, mấy ngày nay thời gian, Câu Đồ vẫn luôn đợi tại tiểu viện của mình bên trong, cùng hắn mang tới nhân viên tình báo phân tích tình báo. Trung gian, có tình báo nhân viên đến chấp hành bộ muốn không ít bổ sung tư liệu, đều cùng Bất Hủ Thiên Mộ có quan hệ. Nhưng là, mặc kệ là hắn, vẫn là hắn nhân viên đều không có rời đi Tiểu Thần Quốc. Không chỉ như thế, nói đến đây, Hán Hải Thần Vương dừng một chút, sau đó mở miệng nói ra, những ngày gần đây, Câu Đồ liền Tiểu Thần Quốc bên trong Bất Hủ Đường Tắt Thiên Thần đều không tiếp xúc qua. Ta nguyên bản đã thu mua mấy vị Bất Hủ Đường Tắt Thiên Thần, muốn đến lúc đó có thể rõ ràng Câu Đồ độc tính. Kết quả, ai biết hắn hoàn toàn không ấn sáo lộ ra bài. Nghe được Hán Hải Thần Vương lời nói, Trọng Thạch Thần Vương khẽ gật đầu, trên mặt thần sắc có chút như có điều suy nghĩ. Hắn cũng không có ngay lập tức đáp lời, mà là rơi vào trầm mặc, tấm kia đất đá giống nhau màu xám trên mặt tràn ngập suy nghĩ sâu xa, giống như là đang suy nghĩ Khâu Đồ vì cái gì dám một mực án binh bất động. Kết quả, đúng lúc này, Hán Hải Thần Vương giống như là nghĩ đến cái gì dường như, đúng rồi. Mặc dù hắn không có rời đi Tiểu Thần Quốc, nhưng là hắn một tên thủ hạ lại là trở lại Tiểu Thần Quốc. Một tên thủ hạ. Trọng Thạch Thần Vương không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Hán Hải Thần Vương, do hỏi, cái gì thủ hạ? Hán Hải Thần Vương mở miệng nói ra, gọi Chiếu Cơ. Chính là Khâu Đồ trong đoàn đội cái kia cao thủ. Căn cứ mạng lưới tình báo của chúng ta biểu hiện, Chiếu Cơ người này không tầm thường. Nàng thiên phú kinh người, thực lực cũng phi thường không tầm thường. Mặc dù bởi vì nàng vừa tới đến Tuyên Cổ Đại Lục manh mối rất ít, nhưng là căn cứ một chút thai biến bảo cụ biểu hiện, nàng thực lực rất có thể bị nghiêm trọng đánh giá thấp. Mà lại căn cứ nàng tại Khâu Đồ trong đoàn đội địa vị siêu phàm, còn có Khâu Đồ đều đối nàng lễ phép thái độ, nàng hẳn là Khâu Đồ trong đoàn đội gần với Khâu Đồ thứ nhì cao thủ. Khâu Đồ thông minh nhất một điểm chính là rời đi Vô Ngân Tâm Hải về sau, trực tiếp phong bế Vô Ngân Tâm Hải thế giới thông đạo, cũng tiến hành rời đi. Điều này sẽ đưa đến, cho đến nay, Tuyên Cổ Đại Lục thế lực đến nay không có cách nào đi vào Vô Ngân Tâm Hải, càng không cách nào hiểu rõ Khâu Đồ cùng người bên cạnh tình báo. Điều này sẽ đưa đến, bọn họ đối Khâu Đồ còn có Khâu Đồ người bên cạnh phán đoán chỉ có thể thông qua một đoàn người tại Tuyên Cổ Đại Lục vết tích, manh mối. Cho nên sai sót phi thường lớn. Trọng Thạch Thần Vương phụ trách Thần Điện Tây phân bộ tổ chức tình báo nhiều năm như vậy, đương nhiên biết điều này. Cho nên hắn cũng không có khẳng định Hán Hải Thần Vương đáp án, mà là tạm thời gác lại, sau đó tiếp tục hỏi thăm về tình báo. Hán đạo, nàng làm sao rồi? Hán Hải Thần Vương đạo, nàng giống như ra ngoài rèn luyện một phen, sau đó sau khi trở về, khí tức càng thêm trầm ổn, thực lực cũng rất giống trở nên mạnh hơn. Nói, Hán Hải Thần Vương nhìn Trọng Thạch Thần Vương liếc mắt một cái, sau đó mở miệng nói ra, ta ban đầu hoài nghi Khâu Đồ một mực không động thủ, cũng không làm bất kỳ chuẩn bị gì, có phải hay không là đem nhiệm vụ đều an bài cho nàng. Nhưng là, Hán Hải Thần Vương luốt luốt chính mình tròm râu dê, mở miệng nói ra, ta tìm người chuyên môn điều tra một chút Chiếu Cơ rời đi thời gian, là hơn một tháng trước đó. Khi đó, chúng ta đừng nói cho Khâu Đồ bố trí nhiệm vụ này. Chính Khâu Đồ đều mới vừa vặn tại Tiểu Thần Quốc đứng vững gốc chân. Cho nên, ta cảm thấy nàng hẳn là cũng không phải là bởi vì Bất Hủ Thiên Mộ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Nói đến đây, Hán Hải Thần Vương ánh mắt thâm trầm tiếp tục phân tích nói, đương nhiên, coi như thế, ta vẫn là không có bài trừ nàng nửa đường tiếp vào Khâu Đồ nhiệm vụ loại khả năng này. Nhưng là, tựa như ta vừa mới nói tới, rời đi một tháng, nàng thực lực đạt được nhanh chóng tăng lên. Mà hôm qua, Khâu Đồ sân nhỏ cũng truyền tới Thần Vương đột phá khí tức. Nếu như không có đoán sai, hẳn là nàng tại đột phá. Cho nên, trừ phi thiên phú của nàng siêu cường, tài nguyên hùng hậu, bằng không hẳn là không có thời gian tại tăng lên thực lực đồng thời, còn giúp Khâu Đồ đi tìm hiểu tình báo. Huống chi Bất Hủ Thiên Mộ tình báo cũng không phải nàng muốn nghe được liền có thể hỏi thăm. Nàng bằng không cần ẩn nút tiến Bất Hủ Thiên Mộ, bằng không liền cần đào ra Bất Hủ Thiên Mộ mấu chốt cái đinh, từ cái đinh nơi đó tra hỏi ra tình báo. Những này đều yêu cầu Khâu Đồ cùng nàng tại Tuyên Cổ Đại Lục có mạnh mẽ tình báo ủng hộ. Cho nên, ta cảm thấy hẳn là chỉ là trùng hợp. Nói thật, từ khi Khâu Đồ gia nhập Thần Điện bắt đầu, Trọng Thạch Thần Vương vẫn tại chú ý Khâu Đồ. Ngay từ đầu, hắn đối Khâu Đồ cũng không có bao nhiêu coi trọng. Nhưng là từ khi Khâu Đồ trái lại tính kế bọn hắn, còn có trước đó không lâu ngả bài, lộ ra chính mình bản mệnh thần kỹ về sau, Trọng Thạch Thần Vương liền đem Khâu Đồ mức độ nguy hiểm đề cao 7-8 cái đẳng cấp. Hắn đối Khâu Đồ hạ định nghĩa là, đam mưu túc trí, am hiểu giả heo ăn thịt hổ. Như vậy người, càng biết điều càng phải chú ý nghĩ như vậy, Trọng Thạch Thần Vương vừa định muốn căn dặn Hán Hải Thần Vương không muốn phất lờ, vẫn là muốn hảo hảo chú ý một chút Khâu Đồ. Kết quả đúng lúc này, đột nhiên có một vị trên người mặc áo đen tiên thần xuất hiện tại đại điện bên ngoài. Hắn hướng phía Trọng Thạch Thần Vương cùng Hán Hải Thần Vương quỳ một chân trên đất, sau đó mở miệng nói ra, hai vị đại nhân, có Khâu Đồ Thần Vương tình báo mới nhất truyền đến. Nghe được vị kia tiên thần lời nói, Trọng Thạch Thần Vương cùng Hán Hải Thần Vương cũng không khỏi nhìn sang. Trọng Thạch Thần Vương ngừ một tiếng, sau đó nói đi, cái gì tình báo? Vị kia tiên thần cúi đầu, sau đó mở miệng nói ra, theo một mực tại tiềm phục tại Khâu Đồ Thần Vương nơi ở thám tử báo cáo. Chiếu Cơ tiến vào Khâu Đồ Thần Vương trạch viện về sau, vẫn chưa hề đi ra. Ngay sau đó, Khâu Đồ Thần Vương trạch viện chuyển đến tấn cấp ba động. Sau đó Khâu Đồ Thần Vương hạ lệnh giới nghiêm, yêu cầu hắn trạch viện phụ cận tại gần đây không được ra vào, hư hư thực thực hắn tại kia tự mình trấn thủ hộ Chiếu Cơ tấn cấp. Tin tức này, Trọng Thạch Thần Vương mới vừa từ Hán Hải Thần Vương nơi đó biết. Mặc dù Hán Hải Thần Vương chỉ là giao quan sát, sau đó suy đoán, cũng không làm được chuẩn, nhưng bây giờ cũng chỉ là tiến hành nghiệm chứng, cũng không có bao nhiêu mới tình báo. Cho nên, coi Trọng Thần Vương đấy mắt khó tránh khỏi lộ ra vẻ thất vọng thần sắc. Kết quả, đúng lúc này, vị Yêu Thiên Thần còn nói thêm, bất quá, căn cứ thám tử hồi báo, Khâu Đồ đêm khuya giống như kìm nén không được tịch mịch, triệu một vị bát giai thực lực nữ thần chỉ có tiến hắn trạch viện. Về sau, vị kia nữ thần chỉ cho tới bây giờ đều chưa hề đi ra. Căn cứ tình báo biểu hiện, vị tiên nữ thần chỉ ở Khâu Đồ đoàn đội cũng không có phụ trách nhiệm gì công việc. Kết hợp với một đêm chưa về, cho nên xác suất lớn bị gọi đi vào cùng Khâu Đồ cùng chung đêm xuân. Mà quan trọng hơn chính là vị kia nữ thần đành phải giống chính là tấn cấp vị kia chiếu cơ thần vương muội muội. Nghe được vị kia thiên thần lời nói, Trọng Thạch thần vương cùng Hãn Hải thần vương không khỏi liếc nhau một cái. Hãn Hải thần vương không khỏi bướt bướt tròm râu dê, ha ha vừa cười vừa nói, nhìn tới, Khâu Đồ thần vương so chúng ta nghĩ muốn tiêu xài nhiều a. Hắn đại khái cũng là phát hiện nhiệm vụ này tương đối khó khăn, muốn kéo xuống. Bằng không sẽ không như thế ăn chơi đàng điếm, tận tình hưởng lạc. Kỳ thật dù cho nghe được tin tức như vậy, Trọng Thạch thần vương trong lòng vẫn là có chút hoài nghi. Nhưng bây giờ xác thực hết thảy manh mối đều chỉ hướng Khâu Đồ cũng không có dụng tâm chấp hành nhiệm vụ này. Cho nên, hắn tại do dự chỉ chốc lát sau, vẫn là cười lắc đầu, nói, xem ra chúng ta Khâu Đồ thần vương thật đúng là phong lưu lãng tử. Nói đến đây, hắn nhạy cảm phát hiện chuyện này mấu chốt, quay đầu nhìn về phía Hãn Hải thần vương, do hỏi, trước đó Khâu Đồ cùng vị kia nữ thần chỉ đi gần sao? Cái này có thể hay không ảnh hưởng hắn cùng chiếu cơ quan hệ dây dẫn nổ? Khâu Đồ người bên cạnh tình báo cơ hồ đều chứa ở Hãn Hải thần vương trong đầu. Cho nên, nghe được phía dưới thiên thần báo cáo, hắn ngay lập tức liền biết vị kia nữ thần chỉ là ai. Hắn vân vê tròm râu dê, lặng lặng trầm tư chỉ chốc lát, giống như là đang suy nghĩ Trọng Thạch thần vương đề nghị. Một lát, hắn đột nhiên ha ha cười một tiếng, mở miệng nói ra, đại nhân, chiếu cơ không thèm để ý kỳ thật cũng không trọng yếu. Chuyện này đối với chúng ta đến nói, vốn chính là trăm lợi không một hại chuyện. Chúng ta chỉ cần chờ chiếu cơ xuất quan về sau, đem cái này lời đồn đại cho phát tán ra liền tốt. Đến nỗi nàng tin hay không, hoặc là không thèm để ý, cũng không quan hệ. Nàng tin, để ý, cùng Câu Đồ nháo vặt, đây đương nhiên là vạn sự đại cát. Nàng coi như không tin, hoặc là không thèm để ý, cũng sẽ không ảnh hưởng chúng ta lợi ích. Nghe được Hãn Hải thần vương lời nói, Trọng Thạch thần vương trên mặt cũng không khỏi lộ ra một bôi mỉm cười, hắn nhẹ gật đầu, nhẹ nói cái chữ, có thể. Bất quá, bọn họ không biết là, liên tại bọn hắn thương lượng chuyện này thời điểm, Câu Đồ phòng ngủ. Chiếu cơ ngồi xếp bằng, Vũ Tâm Triều Thiên ngồi tại Khâu Đồ trên giường, ngay tại kia khẩn trương đột phá. Bất quá không biết có phải hay không là ảo giác. Trong cõi u minh, nàng luôn cảm giác giống như có chuyện gì phát sinh, nhưng lại bắt giữ không đến tín hiệu. Xảy ra chuyện gì? Làm sao có điểm gì là lạ? Có thể là tâm thần nhận ba động, chiếu cơ mấy lần kém chút từ loại kia đột phá không linh trạng thái bên trong đi ra ngoài. Bất quá, may mắn nàng thiên phú kỳ cao, tăng thêm kia trong cõi u minh cảm giác nhiều nhất chỉ là như có như không, mà lại rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, cho nên nàng cũng miễn cưỡng duy trì được chính mình tấn cấp trạng thái. Thậm chí khả năng bởi vì nhận loại này tiểu ba độ ảnh hưởng trái chiều, nàng tinh thần ngược lại càng thêm tập trung. Cho nên, khi loại này trong cõi u minh cảm giác biến mất, nàng càng đắm chìm tiến vào tấn cấp trạng thái bên trong, tấn cấp tốc độ ngược lại càng thêm nhanh hơn một chút. Cùng lúc đó, ngay tại chiếu cơ mấy tường chi cách sát vách, Khâu Đồ trạch viện tây phòng, Khâu Đồ cùng Lạp Nhật La ăn mặc hoàng đế tân trang, sau đó lặng lặng ôm ở cùng nhau. Đưa tay vuốt ve Lạp Nhật La như sa tanh tinh tế phía sau lưng, Khâu Đồ mở miệng dò hỏi, ngươi thật có thể đem ngươi cùng tỷ tỷ ngươi ở giữa cộng đồng cảm giác cho che đậy lại? Khả năng bởi vì bị cày cấy một đêm, Lạp Nhật La như là một con lười biếng mèo con uốn tại Khâu Đồ trong ngực. Sau đó nàng một bên đưa tay tại Khâu Đồ ngực vẽ vài vòng, vừa mở miệng sửa chữa đạo, không phải che đậy, là trì hoãn. Trì hoãn? Khâu Đồ đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó trừng mắt nhìn. Hắn đột nhiên giống như có chút đoán được Lạp Nhật La muốn làm cái gì. Hắn còn chưa quên Lạp Nhật La một mực nói muốn đưa hắn một món lễ lớn. Lúc ấy, hắn cho rằng Lạp Nhật La nói chính là đem chính mình đưa cho hắn. Nhưng là hiện tại xem ra, làm sao cảm giác tựa như là đang vì mình cùng chiếu cơ lửa cháy thêm dầu a. Đem cảm giác trì hoãn, ý kia chính là vẫn là sẽ để cho chiếu cơ thể nghiệm đến bị chính mình cày cấy lúc cảm giác. Cái này sẽ có hay không có điểm quá biến thái rồi. Nhưng đúng là Lạp Nhật La phong cách. Mà lúc này, Lạp Nhật La còn không biết Khâu Đồ ngay tại trong lòng oán thầm nàng, nàng ngáp một cái, trắng non gương mặt tung bay say lòng người phấn hồng, sau đó còn buồn ngủ giải thích nói, đúng vậy a là trì hoãn. Ta cùng tỷ tỷ loại này cảm giác phi thường thần kỳ, tựa như là khóa lại linh hồn của chúng ta, căn bản là không có biện pháp che đậy hoặc là chặt đứt. Tỷ tỷ đều làm không được, ta đương nhiên cũng làm không được. Ta cũng là đi theo tỷ tỷ, thực lực tăng lên rất nhiều, hiểu rõ rất nhiều thai biến chi lực cơ bản vận hành. Sau đó nghĩ đến một thiên tài phương pháp. Ta mặc dù không có cách nào chặt đứt hoặc là che đậy loại này cảm giác, nhưng là lại có thể tại trong thân thể mình làm cảm giác trong ngoài hai tầng ngăn cách. Cứ như vậy, ta tạm thời tại tầng ngoài hưởng thụ, linh hồn ở đâu tầng, ta cảm giác lúc nào muốn truyền lại đến trong tầng, liền có thể lúc nào truyền lại. Mặc dù cứ như vậy, ta cảm giác cũng sẽ giảm mạnh, nhưng tóm lại có thể thể nghiệm một chút. Lạp Nhật La cùng Khâu Đồ ngốc lâu, nói chuyện cũng là một bộ tiếp một bộ, trước giải quyết từ không tới có, sẽ giải quyết từ có đến tốt sao? Nghe được Lạp Nhật La lời nói, Khâu Đồ sửng sốt một chút, sau đó không khỏi dò hỏi, cho nên kỳ thật ngươi tối hôm qua thoải mái cảm giác bị suy yếu rất nhiều. Lạp Nhật La vừa muốn gật đầu, kết quả Khâu Đồ nhưng lại mở miệng nói ra, chính là không hề giống a ngươi gọi. Khâu Đồ lời nói còn chưa nói xong, Lạp Nhật La liền khuôn mặt nhỏ đỏ bừng che hắn miệng. Sau đó nàng mang một ít thẹn thùng nói, không được nói. Có thể nhìn thấy cái này tiểu biến thái vậy mà xấu hổ, Khâu Đồ cũng coi là giá trị, cho nên không khỏi nở nụ cười. Thấy thế, Lạp Nhật La không khỏi càng xấu hổ. Nàng khẽ hừ một tiếng, nói, còn không phải ngươi. Ngươi nói để ta cảm thấy đau nhức hoặc là không thoải mái lời nói, cùng ngươi nói. Sau đó ta hỏi ngươi, cùng ngươi nói rồi ngươi sẽ dừng lại sao? Ngươi nói sẽ không. Sau đó ta liền lười nói, kết quả ai biết ngươi tối hôm qua liền thật giống như là muốn đem ta xé nát giống nhau. dù cho cảm giác đã yếu bớt rất nhiều, nhưng ý nguyên rất mãnh liệt. Khâu Đầu nghe vậy, nụ cười trên mặt lập tức trở nên càng đậm. Lạp Nhật La thể chất xác thực rất đặc thù, cho nên hắn cũng có chút trầm mê. Cái này cũng dẫn đến động tác hơi cường điệu quá. May mắn khoảng thời gian này Lạp Nhật La đã sớm xưa đâu bằng nay, khoảng cách thiên thần đều chỉ có nửa bước, bằng không thật đúng không nhất định có thể chịu đựng lấy hắn công kích. Bất quá, bất kể nói thế nào, chính mình những năm này một cái tiếc nuối rốt cuộc được bù đắp. Cầm xuống Lạp Nhật La về sau, còn lại chính là chiếu cơ. Mà lại nghĩ tới vừa mới đoán Lạp Nhật La kế hoạch, Khâu Đồ trong lòng lập tức có chút chờ mong. Đối với chiếu cơ, Khâu Đồ trong lòng kỳ thật một mực là một loại ái mộ cùng tôn kính cùng tồn tại một loại tâm lý. Cái này cũng dẫn đến, Khâu Đồ mặc dù một mực cũng có đối chiếu cơ sử dụng một chút gia tăng hảo cảm phương pháp, nhưng tóm lại rất khắc chế. Lại thêm chiếu cơ thực lực cùng thiên phú đối với Khâu Đồ đến nói, thực tế quá trọng yếu. Khâu Đồ cũng không dám đem bước chân bước được quá lớn. Cho nên, những năm này, chiếu cơ đối Khâu Đồ mặc dù đã dần dần có cảm giác không giống nhau, nhưng là giữa hai người từ đầu đến cuối chỉ là bạn bè phía trên, người yêu chưa đầy. Coi như có một chút mập mờ thời khắc, cũng đều nhất định phải muốn thiên thời địa lợi nhân hòa, tất cả đều đầy đủ mới có thể đạt thành. Mà một khi cái thời khắc kia quá khứ về sau, chiếu cơ liền lại khôi phục kia lạnh như băng đại tảng băng dáng vẻ. Cho nên, Khâu Đồ một mực đang tìm kiếm một cái hoàn toàn thay đổi hai người quan hệ thời cơ, mà Lạp Nhật La cùng chiếu cơ cộng đồng cảm giác có lẽ liền sẽ là cái kia thời cơ. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ lập tức cảm giác tiền đồ sáng lạ đứng dậy. Thế là, hắn cũng không dày vò trước mắt cái này vất vả một đêm tà thần thiếu nữ, mà là vô phía sau lưng nàng, an ủi để nàng nghỉ ngơi nhiều, nghỉ ngơi dưỡng sức. Rốt cuộc bị Khâu Đồ bỏ qua Lạp Nhật La, rốt cuộc khắc chế không được chính mình bối rối, sau đó ngủ thật say. Bất quá, mặc kệ là Khâu Đồ hay là Lạp Nhật La cũng không phát hiện, tại Lạp Nhật La ngủ về sau, nàng bụng dưới bắt đầu dần dần sáng lên một đoàn huỳnh quang, sau đó chậm rãi khuyết tán đến toàn thân của nàng. Thời gian nhoáng một cái, một ngày trôi qua. Làm Lạp Nhật La rốt cuộc khôi phục lại về sau, Khâu Đồ cũng không có tiếp tục giày vò nàng, mà là dự định đi trước bận điệu một chút chính sự. Hắn đem chức Viêm Thiên Vương, Lê Phượng gọi tới thủ hộ lấy trận pháp, sau đó liền chuẩn bị tiến đến thấy Hán Hải Thần Vương, Trọng Thạch Thần Vương còn có Helena, trò chuyện một chút chính mình bất hủ thiên mộ nhiệm vụ chuyện. Chính mình nhiệm vụ tại ngắn như vậy thời gian bên trong hoàn thành, đương nhiên không thể áo gấm đi đêm an nên thăng chức, nên muốn thưởng. Bên cạnh mình nhiều người như vậy, còn chờ lấy tài nguyên thăng cấp đâu. Huống chi, chính mình cũng rất tò mò bọn hắn khi biết bất hủ thiên mộ sau đó phải thay đổi luân hồi lúc phản ứng. Chương 797, Helena, ngươi còn không bằng Khâu Đồ. Chương 797, Helena, ngươi còn không bằng Khâu Đồ. Đến nơi chính mình đi làm chính sự, chiếu cơ vấn đề an toàn vẫn là câu nói kia. Nơi này là Helena thế giới. Helena có quyền khống chế tuyệt đối. Chỉ cần nàng nghĩ, nàng có thể tùy ý xuất hiện tại Tiểu Thần Quốc tùy ý một cái địa điểm, cũng có thể đem bất luận kẻ nào chuyển rời đến Tiểu Thần Quốc tùy ý một cái địa điểm. Cho nên, Khâu Đồ cùng với Helena chính là đối chiếu cơ lớn nhất bảo hộ, chỉ cần có người phát động pháp trận phòng ngự, Khâu Đồ liền có thể trực tiếp mang Helena quá khứ giải quyết hắn. Cho nên trừ phi cao giai thần vương hoặc là Helena tự mình kết cục, bằng không chiếu cơ chính là tuyệt đối an toàn. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ cũng liền cất bước rời đi pháp trận, đi tìm Helena báo cáo tình báo. Mà lúc này, sau lưng hắn pháp trận ở trong, Chỉ Nghiên Tiên Vương cùng Lê Phượng đang ngồi ở trong nội viện, thay Khâu Đồ thủ hộ lấy pháp trận. Bất quá, đang thủ hộ pháp trận thời điểm, ánh mắt hai người nhưng cũng đang lặng lẽ trao đổi. Khả năng thật là mâu nữ liền tâm, hai người rõ ràng không nói gì, nhưng lại đều đọc hiểu đối phương ý tứ, giống như có nữ nhân vết tích. Đúng vậy, mà lại Khâu Đồ một ngày một đêm chưa hề đi ra. Là ai đây? Nương theo lấy giao lưu, ánh mắt hai người cũng không khỏi hướng phía Trạch viện phương Tây nhìn sang, muốn có được càng nhiều manh mối cùng lúc đó. Tiểu Thần Quốc, Thần Cung, Hậu Điện. Helena chính nằm nghiêng ở hậu điện rượu hồ phía trên giường êm, tự rót tự uống. Khả năng bởi vì bên người không có người ngoài, cho nên nàng chỉ mặc một thân lụa mỏng, tư thái lười biếng mà xinh đẹp, dài nhỏ, trắng non đùi phải cong lên, đặt tại thần tọa bên dưới, chân trái tắt duỗi thẳng thấm vào phía dưới rượu hồ ở trong. Nàng một bên ngửa đầu uống rượu, một bên dùng chân chỉ nhẹ nhàng quấy lên rượu hồ từng đợt sóng gợn. Nương theo lấy nàng quấy động, nàng trên cổ chân nho diệp trung bạc theo lắc lư nhẹ vang lên, mà rượu trong ao cũng hiển hiện như thật như ảo say rượu nhân ngư hư ảnh. Lại nương theo lấy mở mịt màu hồng nhạt rượu sương mù, toàn bộ hậu điện rất có một loại xa hoa trụy lạc, giấy say mê kim nghèo xa xỉ cảm giác. Không thể không nói, vị này trật tự thần điện đại tướng nơi biên cương, đúng là một cái hiểu được hưởng thụ rượu nhân. Mà tại nàng bên cạnh, là đồng dạng trên người mặc lụa mỏng, ba điểm mơ hồ có thể thấy được thanh nga thần vương. Nàng một bên tại mở mịt rượu sương mù bên trong, cho Helena nhẹ nhàng ấn lại chân, một bên lặng lặng cho Helena hồi báo tình báo, miện hạ. Căn cứ chấp hành bộ bên kia truyền đến tình báo, Trọng Thạch cùng Hán Hải vì tranh thủ thời gian, cùng giảm xuống trước đó sự kiện kia lực ảnh hưởng, đem bất hủ thiên mộ nhiệm vụ giao cho Khâu Đồ. Đối ngoại, bọn họ nói là coi trọng Khâu Đồ, mới có thể để Khâu Đồ chấp hành trọng yếu như vậy nhiệm vụ. Để ngươi tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Thanh Nga cùng Helena quan hệ rõ ràng vô cùng tốt. Dù sao, làm đại nhân vật thần tín, kỳ thật trọng yếu nhất chính là không nghiêng không lệch, chỉ nói khách quan tình báo, không thêm chính mình chủ quan phán đoán. Nhưng nàng lại là không thèm để ý chút nào thêm chính mình chủ quan phán đoán. Mà Helena cũng không thèm để ý, nàng nhẹ nhàng gật đầu, mắt say lờ đờ nhập nhèm nhẹ ừ một tiếng, sau đó ngửa đầu uống một hớp rượu. Thanh Nga tiếp tục nói, bất quá, Khâu Đồ cũng không phải cái đèn đã cạn dầu. Hắn không biết có phải hay không là phát hiện bất hủ thiên mộ nhiệm vụ này hố, những ngày này cũng chỉ là tra tư liệu, không chút nào đẩy tới hành động. Căn cứ phía dưới người báo cáo, Khâu Đồ đừng nói đi xếp vào cái đinh hoặc là tìm hiểu tình báo, liền đầu nhập chúng ta mấy vị kia bất hủ đường tắt thần linh đều chưa từng gặp qua. Nói đến đây thanh nga trắng non tay nhỏ thuận hệ lệ nạ dài nhỏ chân hướng lên, tiếp tục vì hệ lệ nạ xoa bóp, sau đó nhắc nhở, bọn hắn cái này rõ ràng là đem đấu tranh đặt ở chính sự phía trên. Có chút khác người. Nếu là bọn hắn không có tra được manh mối, không có đạt được tình báo hữu dụng. Đến lúc đó, nhận phía trên răn dạy vẫn là miễn hạn. Nghe được thanh nga kia mang theo nhàn nhạt bất bình lời nói, hệ lệ nạ híp mắt quay đầu nhìn về phía nàng. Nhìn thấy trên người mặc lụa mỏng tiểu cô nương ngay tại cuối đầu, dụng tâm xoa bóp, hệ lệ nạ duỗi ra nàng thon thon tay ngọc, thuận tiểu cô nương lực, một đường hướng lên hoạt động, cuối cùng nhẹ nhàng nâng lên tiểu cô nương cái cằm, sau đó khẽ cười nói, tiểu thanh nga lớn lên a biết lo lắng ta. Khả năng vừa rồi hệ lệ nạ động tác quá mức mờ, thanh nga gương mặt từng đỏ, ánh mắt đều có chút ba động. Nhưng nàng vẫn là cung kính trả lời, đại nhân bồi dưỡng thanh nga nhiều năm như vậy, một mực đối thanh nga không tệ, thanh nga đương nhiên sẽ lo lắng đại nhân. Nghe được thanh nga lời nói, hệ lệ nạ không khỏi cười cười, ánh mắt bên trong tràn ngập hài lòng. Sau đó tay của nàng nhẹ nhàng vụ đến thanh nga trước ngực, một bên thử xúc cảm, vừa nói, những năm này không trắng thương ngươi à. Bị hệ lệ nạ đột nhiên tập kích, thanh nga gương mặt không khỏi càng đỏ, nàng đội vàng trốn về sau một chút, sau đó xấu hổ nói, đại nhân xin tự trọng. Nhìn thấy thanh nga cái này xấu hổ dáng vẻ, hệ lệ nạ xách một tiếng, nói, ta đều chiếu cố ngươi nhiều năm như vậy, sờ sờ làm sao. Thử, ngươi không có khâu đồ thoải mái đâu. Đương nhiên, hệ lệ nạ mặc dù nói như vậy, nhưng cũng không có tiến một bước động tác, mà là tiếp tục ngửa đầu hướng miệng bên trong rót rượu. Thấy thế, thanh nga chỉnh lý một chút trên người mình kia mỏng như cánh ve sao ý, sau đó lại đi trước nhích lại gần. Đi theo hệ lệ nạ nhiều năm như vậy, nàng đối hệ lệ nạ tính cách đã sớm sở thấu đấu. Chính mình vị đại nhân này, mặc dù hành vi phong túng, nhưng kỳ thật nội tâm lại tuân thủ nghiêm ngặt quy củ. Đừng nhìn ngẫu nhiên trêu chọc chính mình, hoặc là chiếm tiện nghi, nhưng kỳ thật nhiều năm như vậy, nàng từ đầu đến cuối tại cấm dục. Cái này cùng với nàng rõ ràng mỗi ngày uống say mềm, để người cảm thấy nàng chính là một cái tự quỷ, cái gì cũng đều không hiểu, đối cái gì cũng đều không cần tâm. Nhưng chỉ có chính mình loại này người thân cận mới biết được, trước mắt mình vị đại nhân này ngược giấu bao nhiêu khe ránh, đối thần điện Tây phân bộ thậm chí thần điện nhất cử nhất động cỡ nào như lòng bàn tay. Mà lúc này, ngay tại thanh nga nghĩ như vậy thời điểm, hệ lệ nạ ngáp một cái, sau đó đem trong tay bạch ngọc ngọn ném qua một bên, mở miệng nói ra, ai? Uống cái rượu đều uống không thanh tịnh. Được rồi, thanh nga, đừng nghĩ, giúp ta đi lấy bộ y phục đi. Nghe được hệ lệ nạ lời nói, thanh nga sửng sốt một chút, không khỏi nhìn về phía hệ lệ nạ. Hệ lệ nạ hai con ngươi lóe ra tinh quang, khâu đồ đến. Khâu đồ đến rồi. Ở trong lòng nhấm nuốt một chút câu nói này, thanh nga cũng không khỏi có chút tò mò, hắn tới làm gì? Khả năng bởi vì mới vừa cùng hệ lệ nạ báo cáo qua khâu đồ tình huống, hệ lệ nạ trong lòng không khỏi nghĩ cũng nhiều một chút. Chẳng lẽ hắn rốt cuộc phát hiện nhiệm vụ này tất cả đều là hố, cho nên muốn từ chối? Nhưng là chuyện này là phía trên định, Tây phân bộ nhất định phải tuân theo, không phải hắn cũng nhất định có người khác, cho nên miện hạ sẽ không đáp ứng. Ta đều có thể nhìn ra điểm ấy, lấy khâu đồ mưu trí là không thể nào nhìn không ra. Cho nên hắn đến cùng muốn làm gì? Nghĩ như vậy, thanh nga một bên vì hệ lệ nạ lấy ra quần áo, hầu hạ hệ lệ nạ thay quần áo rất nhanh, hai người ngay tại thị nữ đi theo, đi vào tiểu thần quốc đại điện. Làm tiểu thần quốc người khống chế, hệ lệ nạ rõ ràng đối tiểu thần quốc nhất cử nhất động tất cả đều như lòng bàn tay. Cho nên làm hai người đạp lên đại điện một khắc này, vừa vặn có thiên thần đi lên báo cáo. Miễn hạ, khâu đồ thần vương cầu kiến. Nghe được vị tia thiên thần báo cáo, hệ lệ nạ tay bãi xuống, nói, cho mời. Vâng. Thiên thần một gối quỳ xuống, đáp ứng về sau, xoay người đi mời khâu đồ. Chỉ chốc lát, khâu đồ tại thị nữ dẫn đầu dưới, cất bước tiêu sái đi đến. Không thể không nói khâu đồ bề ngoài là coi như không tệ. Mặc dù có thể trở thành thần linh, liền không có xấu. Nhưng lớn lên có đẹp hay không cũng phải nhìn bản thân nội tình. Thần linh không phải là không thể trực tiếp đem diện mạo của mình, hình thể đại đổi. Nhưng chỉ cần thay đổi liền cần thích ứng, thậm chí bởi vì chính mình nhận biết cùng hiện thực không hợp, xuất hiện một chút không cân đối vấn đề. Những này không cân đối đặt ở bình thường không có việc gì, nhưng một khi trong chiến đấu phát sinh, cũng rất dễ dàng dẫn đến nghiêm trọng sai lầm, cũng mệnh vẫn tại chỗ. Dù sao, cao thủ đối quyết, nhiều khi cũng chỉ thiếu kém tại mảy may ở giữa. Mà trừ loại này không cân đối bên ngoài, một cái khác ảnh hưởng thần linh nhóm bề ngoài nhân tố thì là chủng tộc thẩm mỹ. Tuyên cổ đại lục, hàng trăm hàng ngàn cái chủng tộc, thẩm mỹ cũng không phải là hoàn toàn giống nhau. Có chủng tộc thích mập, có chủng tộc thích hấp, có chủng tộc thích răng thông suốt ở bên ngoài, còn có chủng tộc chính là thích trên thân đủ mọi màu sắc. Mặc dù trở thành thiên thần về sau đại bộ phận chủng tộc thẩm mỹ cũng bắt đầu dần dần thống nhất, nhưng cũng y nguyên mang theo một chút chủng tộc của mình đặc sắc. Giống Hán Hải thần vương kia có chút hèn mọn tặc mi thử nhãn cùng núi nhỏ dê hổ, tại hắn trong chủng tộc đây chính là soái tiêu chí. Cho nên, giống câu độ như vậy tiêu chuẩn tướng mạo tại Nam Thần Vương ở trong cũng không nhiều thấy. Nghĩ như vậy, Thanh Nga không khỏi nghĩ đến vừa rồi hệ lệ nạ nói khâu đồ so với nàng thoải mái chuyện. Nói như vậy khâu đồ bị hệ lệ nạ đại nhân cho sợ rồi. Nghĩ đến cái này, Thanh Nga ánh mắt không khỏi hướng khâu đồ phía dưới nhìn sang. Mà lúc này, khâu đồ không biết có phải hay không là cảm thấy được Thanh Nga ánh mắt. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái Thanh Nga, không nhìn ra có cái gì dị thường về sau, lúc này mới tiếp tục hướng hệ lệ nạ báo cáo. Đại nhân, ta lần này đến, là có trọng yếu tình báo báo cáo. Hệ lệ nạ mới từ hậu điện rượu trong ao đi ra, trên thân rõ ràng còn mang theo mùi rượu cùng lưỡi biếng cảm giác. Nghe được khâu đồ lời nói, nàng mệ vải giơ tay lên một cái, nói đi. Chuyện gì? Khâu đồ nghe vậy, chắp tay nói, ta đã điều tra rõ ràng bất hủ thiên mộ tam cự đầu khoảng thời gian này đang làm cái gì. Nương theo lấy khâu đồ lời nói, toàn bộ đại điện yên tĩnh trở lại. Hệ lẽ nạ thân hình có chút dừng lại, sau đó quay đầu nhìn về phía đứng ở bên cạnh mình thanh nga, có chút giống như cười mà không phải cười. lúc này Thanh Nga còn đắm chìm trong khâu đồ cái này bạo tạc tin tức ở trong đâu. Cảm nhận được Lệ Nạ ánh mắt, nàng không khỏi lấy lại tinh thần, sau đó mặt ửng đỏ nhìn về phía khâu đồ, nói: "Ngươi đã được đến Bất Hủ Tam Cự Đầu khoảng thời gian này đang làm cái gì tình báo?" "Chính là, ngươi khoảng thời gian này đều không có rời đi Tiểu Thần Quốc a." Thanh Nga câu nói này kỳ thật có chút lỡ lời. Dù sao điều này đại biểu nàng một mực đang chú ý khâu đồ động tĩnh. Nhưng khâu đồ cũng không có để ý Thanh Nga quan không chú ý hắn kỳ thật căn bản không quan trọng, dù sao. Coi như Thanh Nga không chú ý, hệ lệ nạ cũng có thể tùy thời chú ý tại người khác thần quốc bên trong, bản thân liền đại diện không có bí mật. Cho nên, khâu đồ biểu lộ không có cái gì biến hóa nhìn về phía Thanh Nga, vừa cười vừa nói, Thanh Nga thần vương, cũng không phải là nhất định phải ra ngoài mới có thể thu được tình báo. Ta cũng có thể để người đi bên ngoài thu thập tình báo, hoặc là mang mấu chốt chứng nhân trở lại tiểu thần quốc không phải sao. Hiện tại cái tràng diện này, Thanh Nga vốn là không nên nói. Cho nên nghe được khâu đồ hỏi lại, nàng lập tức ngậm miệng không nói, không còn dám mở miệng. Nhìn thấy cái tràng diện này, hệ lệ nạ cũng thời gian thực đánh lên giảng hòa. Nàng tư thái xinh đẹp dựa nghiêng ở chính mình trên thần tọa, hình rắn kim quan quấn quanh lấy nàng màu tím sẫm tóc, âm thanh lười biếng chậm rãi mở miệng nói, "Kia khâu đồ thần vương, ngươi nói một chút ngươi thu hoạch được cái gì tình báo đi." Đang khi nói chuyện, nàng dùng nàng kia thoa tiểu hồng sắc sơn móng tay đầu ngón tay nhẹ nhàng bôi qua chính mình sung mãn môi phòng, khóe môi câu lên độ cong mang theo 3 phần mèn say, 7 phần dụ hoặc. Yêu tinh này không thể không nói, hệ lệ nạ đúng là một cái có thể tùy tiện câu lên người dục vọng yêu tinh. Dù cho nàng cái gì cũng không làm, thậm chí nàng hôm nay liền y phục đều xuyên tương đối bảo thủ, chỉ lộ ra nàng thâm thúy đến có thể đem khâu đồ mặt vùi vào đi khe ránh, nhưng lại uy nguyên có thể tùy tiện câu lên khâu đồ nội tâm hỏa diễm. Nói thật, nếu như tối hôm qua Lạp Nhật La có thủ đoạn như vậy, khâu đồ đã sớm đầu hàng, sao có thể nhẹ nhàng như vậy nắm nàng. Ở trong lòng yên lặng cảm khái một chút hệ lệ nạ mị lực về sau, khâu đồ thu hồi suy nghĩ, cũng bắt đầu nói về chính mình từ cốc điển thần vương còn có hỗn loạn ma nữ nơi đó đạt được tình báo. Không thể không nói, cốc điển thần vương có thể trở thành Bất Hủ Tam Cự Đầu một trong địa hồn thần vương thân tín, các loại tin tức biết đến hay là vô cùng toàn diện. Mà lại quan trọng hơn chính là tất cả đều có thể lẫn nhau bằng chứng. Thế là, làm khâu đồ chậm rãi tất cả tình báo sau khi nói xong, đừng nói hệ lệ nạ, ngay cả một mực đối khâu đồ có chút chất vấn Thanh Nga đều lập tức tin. Bởi vì khâu đồ cho tình báo quá kỹ càng, cũng quá hoàn thiện. Chỉ là, cái này cũng mang đến một cái vấn đề mới, khâu đồ là từ đâu đạt được những tin tình báo này. Đừng quên, khâu đồ đoạn thời gian trước tại cao tầng nhận nặng nhất lên án, chính là hắn là cái gián điệp. Mà bây giờ đến xem, khâu đồ tin tức nguyên quả thật có chút khiến người hoài nghi. Nghĩ như vậy, Thanh Nga không khỏi cúi đầu nhìn hệ lệ nạ liếc mắt một cái, muốn nhìn một chút hệ lệ nạ là một loại gì thái độ, lại dự định làm sao thăm dò một chút khâu đồ nguồn tin tức. Kết quả ai biết, hệ lệ nạ lại hoàn toàn không ấn sáo lộ ra bài. Nàng nhìn xem khâu đồ, vậy mà liền trực tiếp như vậy hỏi ra miệng, "Khâu đồ thần vương, ngươi nói những tin tình báo này xác thực rất thú vị, cũng rất trọng yếu. Bất Hủ Thiên Mộ mấy vị kia cao giai thần vương vậy mà nghĩ đến cưỡng ép thay đổi một kỷ nguyên thuộc tính, còn có bọn hắn cụ thể tiến triển cũng đều phi thường trọng yếu. Chỉ là, ngươi những tin tình báo này là từ đâu được đến? Phải chăng đáng tin cậy?" Nghe được hệ lệ nạ lời nói, khâu đồ cũng không có che giấu, trực tiếp mở miệng nói ra, tình báo này là bắt nguồn từ Bất Hủ Thiên Mộ một vị hạch tâm thần vương. Ta phái người chuyên môn đem hắn mua tới, sau đó tiến hành thẩm vấn, cũng đạt được tình báo tương quan. Đến nỗi tình báo phải chăng đáng tin cậy, khâu đồ nói thẳng không kiêng kỵ, ta chỉ có thể nói, tại thủ đoạn của ta còn có thai biến năng lực phía dưới, có thể cam đoan hắn nói 100 là nói thật. Nhưng là về phần hắn tin tức toàn không toàn diện, cũng không rõ ràng. Cho nên cụ thể như thế nào, còn cần miệng hạ tự mình tiến hành phân tích. Nghe được khâu đồ lời nói, hệ lệ nạ không khỏi nhìn thật sâu khâu đồ liếc mắt một cái, sau đó cũng không có nói cái gì. Nàng nâng má, từ từ nhắm hai mắt, rơi vào trầm tư, giống như là tại cắt tỉa khâu đồ tình báo, cùng phán đoán tình báo này thật giả. Hệ lệ nạ không nói lời nào, toàn bộ đại điện trong lúc nhất thời cũng yên tĩnh trở lại. Khâu đồ khoanh tay đứng ở nơi đó, mà Thanh Nga một đôi linh động đôi mắt lại là lặng lẽ đánh giá hắn, giống như là nghĩ xác nhận một chút khâu đồ đến cùng có bản lĩnh gì, vậy mà có thể nhanh như vậy liền đem nhiệm vụ hoàn thành như thế tốt. Kết quả như vậy, thực tế quá nằm ngoài dự liệu của nàng. Mà lúc này, ngay tại nàng nghĩ như vậy, hệ lệ nạ đột nhiên mở mắt ra, nàng hai con ngươi khó được vô cùng thanh tịnh, không có từng tia men say. Nàng nhìn về phía bên cạnh Thanh Nga, nói, gọi Trọng Thạch Thần Vương cùng Hãn Hải Thần Vương tới. Nghe được hệ lệ nạ lời nói, Thanh Nga liền vội vàng không người lên tiếng, sau đó bước nhanh đi ra ngoài điện, chuẩn bị liên hệ hai vị thần vương. Làm hệ lệ nạ tâm phúc, nàng rõ ràng, hệ lệ nạ cái phản ứng này liền đại diện tin tưởng khâu đồ, cũng tin tưởng khâu đồ tình báo. Bây giờ tại chuẩn bị gọi chấp hành bộ hai vị cao tầng cùng nhau nghe tình báo, bổ sung chi tiết về sau, chính thức báo cáo cho kia bốn vị cao cao tại thượng tồn tại trùng hợp chính là tiếp vào Thanh Nga thông tin thời điểm. Trọng Thạch Thần Vương cùng Hãn Hải Thần Vương cũng ngay tại cùng nhau trò chuyện khâu đồ. Hãn Hải Thần Vương nắm bắt tròm dâu dê, như có điều suy nghĩ nói, khâu đồ giống như đi gặp lễ lệ nạ đại nhân. Trọng Thạch Thần Vương nghe vậy ồ một tiếng, không khỏi nhìn về phía hắn, do hỏi, hắn muộn như vậy đi gặp lễ lệ nạ, có thể vì cái gì? Hãn Hải Thần Vương đấy mắt lộ ra hai bôi suy nghĩ sâu xa, sau đó phỏng đoán đạo, khả năng là muốn đi trốn tránh nhiệm vụ này. Chương 798, ngươi đến lãnh đạo bộ môn. Chương 798, ngươi đến lãnh đạo bộ môn trốn tránh nhiệm vụ này. Lẩm bẩm Hãn Hải Thần Vương lời nói, Trọng Thạch Thần Vương ánh mắt bên trong có chút như có điều suy nghĩ, giống như là đang suy tư Hãn Hải Thần Vương cái này suy đoán phải chăng hợp lý. Một lát, hắn có chút lắc đầu, sau đó mở miệng nói ra, không đúng. Mặc dù tìm hiểu Bất Hủ Tam Cự Đầu tình báo quả thật có chút quá khó xử cũng khó làm, nhưng nhiệm vụ này là mấy vị tia tồn tại phát cho Tây phân bộ. Khâu Đồ không làm cũng cần có những người khác làm. Cho nên, hắn đi tìm Elena, trừ để Elena cảm thấy hắn không có tác dụng lớn bên ngoài, không có bất luận cái gì hiệu quả. Nói đến đây, Trọng Thạch Thần Vương dừng một chút, ánh mắt thâm trầm nói, Khâu Đồ hẳn là không đến nỗi như thế không khôn ngoan. Trọng Thạch Thần Vương lời nói, cũng coi là nói có sách mách có chứng, cho nên nghe được Trọng Thạch Thần Vương lời nói, Hán Hải Thần Vương cũng không khỏi rơi vào trầm tư. Một lát, hắn lần nữa suy đoán nói, chẳng lẽ Khâu Đồ là đi tìm vệ lệ nạ chỗ dựa, viện binh rồi. Hắn phát hiện nhiệm vụ này rất khó khăn, chính hắn rất khó xử lý, cho nên hy vọng vệ lệ nạ cho hắn một chút trợ giúp. Cái suy đoán này so sánh trước một cái ngược lại là càng thêm nói có sách mách có chứng, cho nên Trọng Thạch Thần Vương đang trầm tư chỉ chốc lát về sau, cũng không khỏi khẽ gật đầu. Chỉ là, mặc dù tán đồng Hán Hải Thần Vương suy đoán, Trọng Thạch Thần Vương nội tâm nhưng thủy chung có chút bất an. Khả năng bởi vì khoảng thời gian này vẫn luôn là hắn tại cùng Khâu Đồ xung đột chính diện, hắn cảm giác chính mình bắt đầu càng ngày càng hiểu rõ Khâu Đồ. Khâu Đồ tuyệt đối không phải một cái đơn giản như vậy người. Nói thật dễ nghe điểm, tên kia đam mưu túc trí, nói không dễ nghe điểm chính là một bụng ý nghĩ xấu. Nếu như hắn làm một chuyện thật có thể đơn giản như vậy, kia trước đó chính mình cũng không đến nỗi ăn nhiều như vậy xẹp. Luôn cảm giác giống như có chuyện gì xấu ngay tại phát sinh a, mà lúc này, ngay tại Trọng Thạch Thần Vương nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên, một con hạt giấy xẹt qua một đạo duyên dáng hồ quang, chậm rãi từ bên ngoài bay vào. Đi vào trước mặt hai người, hạt giấy nhẹ nhàng phe phẩy cánh, sau đó phát ra thanh nga âm thanh, Trọng Thạch đại nhân, Hán Hải đại nhân, hệ lệ nạ miệng hạ cho mời. Đây là thanh nga đặc thù đưa tin bảo cụ, thuấn di hạt giấy. Loại này hạt giấy không chỉ có thể tại cùng thế giới thuấn gian di động, hơn nữa còn có thể xuyên thấu thế giới bình thường, đi hướng thế giới khác ghé qua, là một loại rất cường đại thông tin loại bảo cụ. Nghe được thanh nga lời nói, Trọng Thạch Thần Vương cùng Hán Hải Thần Vương không khỏi liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra có cái gì không đúng. Khâu Đồ chân trước vừa đi hệ lệ nạ chân sau tìm bọn hắn. Hệ lệ nạ cùng Khâu Đồ trong hồ lô muốn làm cái gì? Bất quá, bởi vì manh mối quá ít, cho nên mặc dù trong lòng bọn họ có rất nhiều nghi hoặc, nhưng vẫn là gật đầu đồng ý Thần Vương tốc độ phi hành là rất nhanh. Cứ như vậy, rất nhanh, hai người liền đến Cựu Thần Quốc chủ điện. Thanh Nga đã thật sớm liền chờ ở cổng, nên đón hai người. Nhìn thấy Thanh Nga, Trọng Thạch Thần Vương hướng phía Hán Hải Thần Vương đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hán Hải Thần Vương ăn ý tiến lên, sau đó cười ha hả vừa chắp tay, nói: "Thanh Nga Thần Vương, không biết hệ lệ nạ đại nhân đêm khuya triệu kiến chúng ta, là có chuyện gì?" Cho hệ lệ nạ làm phụ tá, cùng từng cái bộ môn phụ trách thần vương liên hệ nhiều năm như vậy, Thanh Nga đương nhiên biết trả lời loại vấn đề này tiêu chuẩn. Cho nên nàng cười lộ ra một điểm mấu chốt nhưng lại chẳng phải trọng yếu tin tức, cùng Khâu Đồ thần vương nhiệm vụ có quan hệ. Nghe được Thanh Nga lời nói, Trọng Thạch cùng Hán Hải hai vị thần vương không khỏi liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra hiểu rõ, quả nhiên là cùng Bất Hủ Thiên Mộ nhiệm vụ có quan hệ. Nghĩ như vậy, bọn họ trong lòng cũng an tâm một chút, sau đó cùng Thanh Nga tiến đại điện ở trong. Kết quả, vừa tới đến đại điện cổng, hai người không có đứng vững, liền nghe được Khâu Đồ âm thanh từ trong đại điện truyền đến, "Miện hạ, thẩm thấu Bất Hủ Thiên Mộ chuyện, ta cảm thấy vẫn là cần bàn bạc kỹ hơn. Điều động những cái kia Bất Hủ Đường Tắt Tiên Thần tiến đến. Không nói trước bọn hắn có nguyện ý hay không, cưỡng ép để bọn hắn đi, bọn họ sẽ làm phản hay không mà trực tiếp đầu nhập Bất Hủ Thiên Mộ. Chỉ nói Bất Hủ Thiên Mộ thủ đoạn. Bất Hủ Thiên Mộ chính là từ trên xuống dưới tiến hành cao áp thống trị. Bọn hắn có chọn vẹn cao áp thủ đoạn, thuận tiện bọn hắn khống chế người phía dưới. Cho nên, ta không cho rằng người của chúng ta dưới loại tình huống này, đi Bất Hủ Thiên Mộ còn có thể tâm hướng chúng ta. Liều mạng bị phát hiện, vẫn lạc phong hiểm tiếp tục vì chúng ta truyền lại tình báo. Huống chi bọn hắn gia nhập Bất Hủ Thiên Mộ khẳng định chỉ là tầng dưới chót nhất. Chờ bọn hắn leo đi lên, muốn tới ngày tháng năm nào, đến lúc đó khả năng hoa hiên vàng đều lạnh." Nghe được Khâu Đồ lời nói, cửa đại điện Trọng Thạch Thần Vương cùng Hán Hải Thần Vương không khỏi liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra an tâm. Xem ra Khâu Đồ hôm nay đến tìm Elena, quả nhiên là vì trốn tránh nhiệm vụ ai như vậy, hết thể ngược lại liền dễ làm. Nghĩ như vậy, hai người tại Thanh Nga cùng đi, cất bước đi vào đại điện. Nhìn thấy hai người tiến đến, Khâu Đồ cùng Elena tự động đình chỉ nói chuyện. Hai người tới Khâu Đồ bên người, trước hướng phía Elena không người thi lễ một cái, ngay sau đó lại nhìn Khâu Đồ liếc mắt một cái, cuối cùng lúc này mới lên tiếng dò hỏi: "Trọng Thạch Thần Vương, hệ lệ nạ đại nhân là tại cùng Khâu Đồ Thần Vương trò chuyện hướng Bất Hủ Thiên Mộ xếp vào gián điệp chuyện sao?" Ngồi tại trên thần tọa, hệ lệ nạ từ chối cho ý kiến khẽ gật đầu. Thấy hệ lệ nạ đồng ý, kết hợp với vừa mới Khâu Đồ lời nói, Hán Hải Thần Vương lập tức biết mình muốn làm gì. Hắn nhìn về phía Khâu Đồ, sau đó cười ha hả nói: "Khâu Đồ Thần Vương, hướng Bất Hủ Thiên Mộ xếp vào gián điệp, thu thập tình báo chuyện, là cao giai thần vương nhóm định. Hơn nữa lúc trước, đem cái này nhiệm vụ giao cho ngươi thời điểm, ta cũng trưng cầu qua ý kiến của ngươi, ngươi cũng không có phản đối. Hiện tại, ngươi đến tìm Elena đại nhân, là có vấn đề gì sao? Làm sao không có sớm cùng ta, cùng Trọng Thạch Thần Vương thương lượng một chút?" Làm Trọng Thạch Thần Vương tiểu tập đoàn cuối khôn, Hán Hải Thần Vương biết rõ nghệ thuật nói chuyện. Hắn mặc dù thông qua phân tích, còn có vừa rồi Khâu Đồ lời nói, chắc chắn Khâu Đồ đêm nay đến đây là hướng Elena kể khổ, hoặc là trốn tránh nhiệm vụ này. Nhưng hắn cũng không có trực tiếp nói cho rõ ràng, mà là trước đem nhiệm vụ lần này tầm quan trọng nói rõ ràng, cuối cùng lấy Khâu Đồ vượt cấp báo cáo vì danh, đến chất vấn Khâu Đồ cùng dẫn xuất chủ đề. Nếu như là cái bình thường thần vương lúc này hơn phân nửa cảm giác có chút khó khăn, bắt đầu nghĩ biện pháp hòa giải. Nhưng là, Khâu Đồ có thể là cái bình thường thần vương. Nghe được Hán Hải Thần Vương lời nói, Khâu Đồ trên mặt tràn ngập chẳng hề để ý, hắn khoát khoát tay, sau đó mở miệng nói ra: "Hán Hải Thần Vương, không phải ta không nguyện ý cùng ngươi câu thông, là chuyện này ngươi không làm chủ được." Khâu Đồ lời nói đem Hán Hải Thần Vương đều làm cười. nếu như Khâu Đột là muốn từ bỏ nhiệm vụ này, kia xác thực chính mình không có cách nào làm chủ. Dù sao, lấy hai người quan hệ thù địch, chính mình căn bản liền không biết đồng ý yêu cầu này. Nhưng chuyện này Helena liền có thể làm chủ, hoặc là nguyện ý làm chủ sao? Đem một cái khó giải quyết nhiệm vụ từ Khâu Đột nơi đó lấy tới, sau đó giao cho một vị khác thần vương. Khâu Đột phải có bao nhiêu thẻ đánh bạc để đả động Helena đâu? Kết quả, đúng lúc này, Khâu Đột mở miệng nói ra, dù sao, Bất Hủ Tam Cự Đầu lần này mưu đồ thực tế quá lớn, mà lại ta khống chế cái kia cái đinh thân phận cũng vô cùng đặc thù. Vì để tránh cho để lộ tin tức, dẫn đến hắn xuất hiện nguy hiểm, ta không thể không cẩn thận một chút. Hán Hải Thần Vương kỳ thật nghe được Khâu Đột lời nói trước đó, là muốn nói hơn hai câu. Chẳng hạn như lúc lắc tư lịch, nói một chút quá trình, thuận tiện giáo dục một chút Khâu Đột. Kết quả ai biết, hắn còn chưa mở miệng, liền nghe được một cái như thế nặng cân tin tức. Hắn một chút ngậm tại chỗ, đôi mắt chớp chớp. Dù cho lấy hắn dưỡng khí công phu, trên mặt cũng nhiều mấy phần khó có thể tin. Mà bên cạnh hắn Trọng Thạch Thần Vương, mặc dù dưỡng khí công phu càng tốt hơn nhưng là chuyện này dù sao quá mức đột nhiên cùng trọng đại, cho nên hắn dù cho trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng lông mày cũng là không khỏi thật sâu nhíu một cái. Phía trên Helena, nâng má, dựa nghiêng ở trên thần tọa, nhiều hứng thú nhìn xem ba người hô động. Nhìn thấy Trọng Thạch, Hán Hải hai vị thần vương bị chấn trụ, nàng giống như là phát hiện cái gì cực kỳ chuyện thú vị giống nhau, mở miệng cười đáp, Khâu Đột Thần Vương nói rất có lý. Nhiệm vụ này dù sao cũng là ta giao cho chấp hành bộ đến làm, mà lại đã mẫn cảm lại trọng đại, hắn phát hiện chuyện có chút vượt qua tưởng tượng của hắn về sau, ngay lập tức hồi báo cho ta, đến trưng cầu một chút một bước ý kiến, cũng coi như hợp lý. Nếu như nói Khâu Đột lời nói mới rồi, Trọng Thạch Thần Vương cùng Hán Hải Thần Vương còn có thể làm thành là con bị chết mạnh miệng, như vậy hiện tại liền Helena đều chứng thực Khâu Đột lời nói, bọn họ liền không thể không tin tưởng. Điều này cũng làm cho hai người khó nén kinh ngạc cùng nhìn nhau liếc mắt một cái. Lúc này mới mấy ngày, liền một tuần lễ đều không có a. Khâu Đột vậy mà liền đã hoàn thành nhiệm vụ. Làm rõ ràng Bất Hủ Tam Cự Đầu hiện tại đang làm cái gì? Cái này sao có thể? Phải biết, hắn nhưng là liền tiểu thần quốc đều không có ra ngoài a. Nghĩ như vậy, Trọng Thạch Thần Vương cũng rốt cuộc nói chuyện. Hắn thân thể cao lớn chậm rãi chuyển hướng Khâu Đột, sau đó buồn buồn mở miệng nói ra, "Khâu Đột, ngươi nói ngươi đã làm rõ ràng Bất Hủ Tam Cự Đầu mưu đồ, là cái gì?" Nghe được Trọng Thạch Thần Vương lời nói, Khâu Đột cũng không có ngay lập tức trả lời, mà là ngẩng đầu nhìn về phía Helena. Hắn nhưng là biết ai là lão đại, ai là chỗ dựa của mình. Trên quan trường, kiêng kỵ nhất chính là lưỡng lự, hoặc là không làm rõ ràng được trận doanh mình người. Quả nhiên, nhìn thấy Khâu Đột cũng không trả lời Trọng Thạch Thần Vương vấn đề, mà là trước trưng cầu ý kiến của mình, Helena hài lòng gật đầu, sau đó ra hiệu một chút. Khâu Đột thấy Helena đồng ý, lúc này mới đem chính mình từ cốc điện thần vương, còn có mặt lị nơi đó đạt được tình báo tất cả đều rõ ràng rành mạch nói một lần. Nghe tới Bất Hủ Tam Cự Đầu chuẩn bị sử dụng bí pháp, cưỡng ép thay đổi cái kỷ nguyên thuộc tính, Trọng Thạch cùng Hán Hải hai thần vương tất cả đều không khỏi khẽ nhíu mày. Làm uy tín lâu năm thần vương, chỉ là trong nháy mắt, bọn họ liền đạt được giống như Khâu Đột kết luận, nếu như chuyện thật giống Khâu Đột nói tới như vậy lần này Tây Bộ nhất định sẽ đại loạn. Mà lại Bất Hủ Tam Cự Đầu làm như vậy, thần điện phía sau màn kia bốn vị nhất định sẽ tự mình giáng lâm. Trật tự đường tắc cự phách đều đến, đồng dạng khả năng bị cấp kỷ nguyên thần bí đường tắc đại lao sát suất lớn cũng tới. Lại thêm hiện tại ngay tại Tây Bộ khoé gió nổi mưa hỗn loạn ma nữ, còn có chính mang theo thần quốc hướng Tây Bộ mà đến hủy diệt bạo quân. Sáu đại đường tắc bên trong năm cái đều tới. Cái này mẹ hắn chuyện đại điều a, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng khi phát hiện chuyện vậy mà biết bát như vậy về sau, hai vị thần vương vẫn là không cách nào phản bác Khâu Đột trực tiếp tới tỉ vệ lệ nạ báo cáo là có nguyên nhân. Loại sự tình này coi như báo cáo nhanh cho bọn hắn, bọn họ đang nghe về sau, cũng chỉ có thể ngay lập tức mang theo Khâu Đột hướng hệ lệ nạ báo cáo. Mà trong thời gian này nhất định có người tiết lộ phong thanh, như vậy bọn hắn liền nhảy vào trong hoàng hà cũng rửa không sạch. Bất quá, tại đã biết Khâu Đột tình báo này tầm quan trọng về sau, hai vị thần vương lại không khỏi có chút hoài nghi lên Khâu Đột tình báo này nơi phát ra chân thực tính. Trọng yếu như vậy tình báo, Khâu Đột là từ đâu đạt được? Thật có thể tin được không? Mà lúc này, không biết có phải hay không là cảm thấy được hai vị thần vương nghi ngờ trong lòng, ngồi tại trên thần tọa Helena ngáp một cái, sau đó mở miệng nói ra, Khâu Đột hướng ta bàn giao tình báo này nơi phát ra, ta nghiệm chứng, xác định không có vấn đề. Có Helena làm chứng, Trọng Thạch Thần Vương cùng Hán Hải Thần Vương đương nhiên sẽ không hoài nghi. Mà lúc này đây, bọn họ cũng không khỏi nhớ tới vừa mới lúc đi bảo, Khâu Đột nói tới tránh tiết lộ bí mật chuyện. Nhìn tới, Khâu Đột hẳn là có một cái rất bí ẩn tình báo nơi phát ra, mà lại chính quy, có thể trải qua được tổ chức kiểm nghiệm. Quan trọng hơn chính là vô cùng hiệu suất cao. Nghĩ như vậy, Trọng Thạch, Hán Hải hai vị thần vương không khỏi lần nữa liếc nhau một cái. Trong lòng không khỏi đối Khâu Đột lần nữa sinh ra mấy phần kiêng kỵ. Dù sao tại chấp hành bộ một mực giám sát tình huống dưới, còn có thể vô thanh vô tức đem tất cả nhiệm vụ đều giải quyết, thủ đoạn như vậy thực tế thật đáng sợ. Nghĩ như vậy, hai người không khỏi lại nhìn Khâu Đột liếc mắt một cái. Khâu Đột như cái người không việc gì giống nhau còn hướng lấy hai người cười cười. Hai người mặc dù hồi cái gật đầu, trên mặt lại là không có bất luận cái gì nụ cười, đáy mắt cũng ẩn sâu thật sâu kiêng kỵ. Thấy Khâu Đột đem tất cả mọi chuyện tất cả đều nói xong về sau, Helena cũng không khỏi mở miệng trò chuyện lên đêm nay gọi hai người đến mục đích. Nhiệm vụ lần này là các ngươi chấp hành bộ phụ trách, như vậy tiếp xuống cũng muốn từ các ngươi đến tiến hành theo vào. Một hồi, ta sẽ đi hướng mẫu mực miệng hạ báo cáo, báo cho nàng hiện tại Bất Hủ Thiên Mộ tình huống. Mà hai người, nói đến đây, Helena đôi mắt nhắm lại, trở nên hẹp dài mà say lòng người. Nàng đạo, thì là tạm thời nghe Khâu Đột an bài. Nhìn xem tiếp xuống, hắn cần cái gì tài nguyên, cái gì nhân thủ, muốn làm gì. Nghe được Helena lời nói, mặc kệ là Trọng Thạch Thần Vương vẫn là Hán Hải Thần Vương, con ngươi cũng không khỏi có chút co bảo. Trọng Thạch Thần Vương thật nhanh liếc qua Hán Hải Thần Vương, hướng hắn đưa cái ánh mắt. Hán Hải Thần Vương dây hiểu, vội vàng mở miệng nói ra, "Miện hạ, Khâu Đồ chỉ là bộ môn phụ tá, ta nghe theo mệnh lệnh của hắn còn có thể lý giải. Nhưng là..." Trọng Thạch Thần Vương đều nghe theo mệnh lệnh của hắn, có phải hay không có chút đi quá giới hạn rồi? Ta cảm thấy, có lẽ đây hết thảy hẳn là từ Trọng Thạch Thần Vương đến lãnh đạo, hoặc là chí ít trên danh nghĩa. Nghe được Hán Hải Thần Vương lời nói, Helena cũng không có phản bác, mà chỉ là cười hỏi ngược một câu, kia Trọng Thạch Thần Vương có Khâu Đồ mạng lưới tình báo, biết nên như thế nào tiếp tục bước kế tiếp kế hoạch sao? Đến nỗi trên danh nghĩa, hiện tại cũng đến lúc nào, còn muốn lấy những này danh lợi. Chúng ta cộng đồng cố gắng, vượt qua tiếp xuống trận này kiếp nạn mới là phải làm. Nghe được Helena lời nói, Hán Hải Thần Vương nhất thời nghẹn lời. Mặc dù hắn cùng Trọng Thạch Thần Vương biết rõ Helena là đang mượn lấy cơ hội này, đoạt ban đoạt quyền, để Khâu Đồ bắt đầu giá không Trọng Thạch Thần Vương, từng bước tiếp quản chấp hành bộ quyền lực. Nhưng Helena lý do xác thực quang minh chính đại lại hợp lý, bọn họ cũng không có cách nào phản bác. Quan trọng hơn chính là dựa theo Helena an bài, Khâu Đồ khống chế chấp hành bộ là lấy thẩm thấu Bất Hủ Thiên Mộ hành động đến tiến hành, như vậy Khâu Đồ coi như hành động lần này người tổng phụ trách. Một khi Bất Hủ Thiên Mộ phản kích hoặc là trả thù, Khâu Đồ nhất định là đứng núi chịu sào. Nghĩ như vậy đến, hai người đột nhiên cảm giác, để Khâu Đồ tạm thời quản thúc chấp hành bộ giống như cũng không có vấn đề gì. Chí ít bọn hắn phong hiểm liền tiểu nhiều rồi. Mà lại hiện tại Khâu Đồ vừa độc lập hoàn thành cái này nhiệm vụ trọng yếu, còn có hễ lệ nạ cho chỗ dựa, bọn họ coi như cứng rắn đoạt kiêng, giống như cũng rất khó đòn kiếm thắng. Nghĩ như vậy, hai người không khỏi liếc nhau một cái, cuối cùng đều lựa chọn ngậm miệng. Nhìn thấy hai người không có ý kiến về sau, hễ lệ nạ nụ cười trên mặt càng đậm. Nàng một đôi đôi mắt đẹp rơi xuống Khâu Đồ trên thân, nghĩ nghĩ, sau đó lúc này mới lười biếng nói, "Khâu Đồ, ngươi đang bố trí nhiệm vụ thời điểm, cũng phải tùy thời chờ lệnh. Mâu mực miện hạ rất có thể sẽ triệu kiến ngươi, tự mình hỏi thăm một vài vấn đề." Nghe được hễ lệ nạ lời nói, Khâu Đồ không có phản ứng. Trọng Thạch Thần Vương cùng Hán Hải Thần Vương trong lòng lập tức không khỏi trong lòng giật mình.